Chương 656, vô tình gặp được huyết hà sẽ qua, tốc độ phi khoái, Diệp Huyền bay thẳng đến tứ tượng nơi bên ngoài đi. Tứ tượng nơi, nhắc tới thật quái dị, chỗ này rất đặc biệt, quanh năm phong vũ lôi điện, có thể dựng dục thế giới phát tác, nhưng trừ thế giới phát tác, chỗ này lại không có thứ gì. Không có kỳ bảo, không có linh tài, cũng không có linh dược. Có đã từng không có tìm được thế giới pháp tắc người ở chỗ này tìm tòi qua, kết quả cái gì đều không cách nào lấy được, thậm chí, mảnh địa phương này giống như thái cổ chiến trường như thế, giống như là một mảnh độc lập không gian nhỏ, liền cuối cũng không thấy được. Diệp Huyền tự nhiên không có hứng thú ở nơi này dạm nhiều chỗ đợi. Thế giới pháp tắc đã được đến. Mặc dù là nhờ có chính mình kia trêu chọc ép sư phụ, là từ thiên đồ bên trong đạn sinh ra thiên đồ pháp tắc, nhưng là coi là thế giới pháp tắc, về phần mình tôn, nếu muốn đột phá đại cảnh giới tông sư, vẫn còn cần lại tìm một đạo thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể. Thế nhưng nhiều chút đơn độc, từ tự nhiên pháp tắc bên trong đạn sinh ra pháp tắc, Diệp Huyền nhìn không thuận mắt, mà tự nhiên pháp tắc đã bị Vũ Văn Điển lấy đi, coi như giết Vũ Văn Điển, tự nhiên pháp tắc cũng không hơn nữa, tứ tượng nơi mặc dù có thể dựng dục tự nhiên pháp tắc, nhưng không thể nào một lần xuất hiện rất nhiều, mỗi lần chỉ có một đạo, không có cũng chỉ có thể chờ đợi lần nữa dựng dục, mà vậy thì là cần thời gian. Diệp Huyền còn có thể làm sao đây? Vũ Văn Điển đều bị ném vào hư vô hỗn độn chờ chết, Diệp Huyền cũng chỉ có thể tha thứ ít không may hải tử. Đại khái gần nửa canh giờ, Diệp Huyền liền rời đi tứ tượng nơi, từ nhạn môn quật rời đi. Sau đó liền thấy Hạ Vô Vi ngồi ở một chiếc trên thuyền bay, hướng chính mình vẫy tay. Diệp Huyền chung quanh huyết hà tản ra, ngay sau đó rơi vào Hạ Vô Vi trên thuyền bay. Thật đúng là ngươi, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không là mục cuồng lại chạy đến, hoặc là Vũ Văn Điển tiền kia đây. Hạ Vô Vi cười vô vô Diệp Huyền bả vai nói, xem ra ngươi đem bọn họ giết chết. Diệp Huyền đạo, mục cuồng không phải là ta xong rồi xuống, về phần Vũ Văn Điển, hắn sát thực chết. Hạ Vô Vi đạo, tên kia chết chưa hết tội, ẩn tiên tông bên kia, ta sẽ lấy hạ gia danh nghĩa đưa tin, nếu như bọn họ dám tìm làm phiền ngươi, ta lần này nhưng là với ngươi đứng ở một bên, bất quá môn hạ của chính mình đệ tử luyện tà công, phòng trưng ẩn tiên tông cũng không dám trưng dương. Diệp Huyền gật đầu nói, chuyện này liền làm phiền ngươi, bằng vào chúng ta thiên môn tông với ẩn tiên tông quan hệ, ta coi như đưa tin, bọn họ chắc cũng sẽ chối. Hạ Vô Vi gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, ta đây đi trước. Hạ Vô Vi đạo, cứ như vậy đi. Diệp Huyền đạo, nếu không còn phải làm gì? Dân gian bên này trừ tứ tượng nơi còn có chút ý tứ, ngoài ra còn có đáng giá gì đi một lần địa phương sao? Hạ Vô Vi cười nói, ngươi có phải hay không quên, dân gian khu vực này có thể là hạ gia chúng ta địa bàn. Chúng ta cũng coi như bạn cũ, ngươi tới ta địa bàn, ta làm sao có thể không tận tình địa chủ đây? Đi, đi phủ Dung Thành, ta mời ngươi uống rượu. Diệp Huyền nghi ngờ nói, ngươi đang ở đây nhạn môn quật cánh cửa chờ ta, không thể nào liền là nói Vũ Văn Điển sự tình, với mời ta uống rượu chứ? Xét Hạ Vô Vi đạo, nghi ngờ đi, thật là uống rượu, hiếm thấy thấy một mặt, trước bởi vì huyết hà, dưới mắt huyết hà sự tình nếu chấm dứt, chẳng lẽ còn không thể tụ họp một chút? Thành. Diệp Huyền cười lên đạo, vậy thì đi uống một ly. Hạ Vô Vi đạo, vậy thì đi chứ sao? Hạ Vô Vi vừa nói, một bên ống tay áo hất một cái, phi chu chung quanh liền cuốn lên thanh sắc phong lưu, tạo thành mấy đạo phong cơn xoáy, đẩy phi chu nhanh chóng về phía trước đi. Phù Dung Thành, xuyên thuộc nơi trung su, cũng là hạ gia địa bàn, hạ gia nhà cũ ngay tại Phù Dung trong thành. Với bát phương chiến lược còn lại bảy phương bất đồng, hạ gia cư ở thế tục giữa, mà không phải cái gọi là danh sơn bảo trong đất, trừ có bát phương chiến lược danh tiếng, hạ gia tại thế tục bên trong cũng vô cùng nói danh vọng, truyền thừa mấy chục đời người. Trừ tu sĩ, hạ gia còn ra qua rất nhiều danh thần tương cận sĩ lâm tài tử. Hạ Vô Vi mang theo Diệp Huyền vào thành, cười cho Diệp Huyền giới thiệu, chúng ta nơi này ra thức ăn ngon, đầu ta mang ngươi đều đi nếm thử một chút, bây giờ đi trước uống rượu, ta biết một nhà gọi là Đào Hoa Lâm quán rượu rất không tồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, người ta là địa đầu xả, chính mình đi theo liền có thể. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đống nhiên dừng bước chân lại. Hạ Vô Vi đi hai bước, nhìn Diệp Huyền đạo, thế nào? Đi a. Diệp Huyền đạo, nhìn thấy người quen. Hạ Vô Vi đạo, nơi nào? Ta biết sao? Diệp Huyền đạo, ta sư muội, ngươi có thể nhận biết sao? Trường ngay một gian linh dược cửa hàng bên ngoài, Lâm Đào hay lại là như vậy ăn mặc, một bộ bạch sắc trăm điệp lưu tiền máy, dùng lụa trắng ngu rốt mặt, nhưng lập tức liền chỉ có thể nhìn được miệng trở lên, như cũng không cách nào che giấu Lâm Đào tuyệt đối là một mỹ nhân. Cho nên, Lâm Đào dưới mắt có chút phiền phức. Lưỡng danh cẩm y tu sĩ ngăn ở Lâm Đào bên cạnh, mặt đầy thô bị cười. Cô nương, kia trưởng xà thảo là hai người chúng ta trước đặt trước xuống, ngươi cứ như vậy mua đi, cũng không hợp với quy củ. Lâm Đào mắt lạnh quét qua hai người đạo, trưởng quý kia cũng không nói với ta có người quyết định. Một người trong đó cười nói, một cái nho nhỏ trưởng quý biết cái gì? Chúng ta nhưng là quỷ môn tông nhân, Lâm Bảo cửa hàng đại đông gia chính là chúng ta trưởng lão, nhưng mà chúng ta cũng không phải lừa gạt người, nếu cô nương ngươi mua đi, vậy thì mua đi thôi, chỉ cần theo huynh đệ chúng ta đi uống một ly, chuyện này coi như, ngươi cảm thấy thế nào? Người kia vừa nói, một vừa đưa tay liền hướng Lâm Đào cổ tay bắt đi. Lâm Đào giơ tay lên tránh qua, lạnh lùng nói, cách ta xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối phương ha ha cười nói, không khách khí? Thế nào cái không khách khí pháp ạ? Lâm Đào còn chưa mở miệng, Diệp Huyền thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, không khách khí tới. Phanh, người kia còn chưa kịp phản ứng, ngược lại đột nhiên bị một đá, cả người bay rớt ra ngoài xa 7-8 mét, trực tiếp phun ra búng máu tươi. Diệp Huyền cười nói, đủ chưa? Không đủ còn có càng không khách khí. Lâm Đào gò má nhìn một cái, nhất thời mặt giãn ra cười nói, sư minh. Tên kia còn đứng tu sĩ sững sờ, ngay sau đó chỉ Diệp Huyền giận dữ nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào không? Liên dám động thủ. Hạ Vô Vi tiện tay ném ra tấm bảng hiệu nện ở trên mặt người kia đạo, ngươi biết ta là ai không? Hạ ra thế làm. Hạ Vô Vi đạo: "Hạ mẹ của ngươi à?" Nhặt lên tên kia Quỷ Môn Tông tu sĩ vội vàng đem rơi trên mặt đất thép làm nhặt, cười xoa dùng tay áo ở đó khối thép làm thượng lau mấy cái, cung kính đưa tới Hạ Vô Vi bên cạnh. "Vật này rất tốt khiến cho a." Diệp Huyền nhìn Lâm Đào đạo: "Chúng ta Thiên Môn Tông tại sao không có tốt như vậy khiến cho đồ chơi?" Lâm Đào cười nói: "Thiên Môn Tông phổ thông cũng trực tiếp dùng quả đấm." Diệp Huyền siết quả đấm một cái, ngón tay giữa tiết bóp rắc vang rồi đạo: "Có đạo lý." Quỷ kia Môn Tông tu sĩ mồ hôi lạnh cũng nô ra, một cái hạ ra, một cái Thiên Môn Tông cũng không thể chơi bảo. Chương 657, rượu này thật bất hảo uống là tiểu nhân có mắt như mù. Tên kia Quỷ Môn Tông tu sĩ vội vàng cười xòa nói: "Ba vị đại nhân không chấp tiểu nhân, ta sai, hiểu biết chính xác sai." Hạ Vô Vi đạo: "Vậy còn không cút, ở chỗ này chờ hết năm à?" "Biến, biến, biến, ta bây giờ cũng ngay." Tên kia Quỷ Môn Tông tu sĩ vội vàng đem đồng bạn mình đỡ dậy, trực tiếp lôi kéo chạy. Đưa hai người rời đi, Hạ Vô Vi cười hắc hắc đạo: "Diệp Huyền, giới thiệu một chút ta." "Diệp Huyền đạo, ta sư muội, Lâm đạo." "Lâm sư muội." "Hạ Vô Vi đạo, tại hạ Hạ Vô Vi, Hạ gia thiếu chủ, đem tới gia chủ, không biết may mắn xin ngươi uống một ly không?" "Diệp Huyền đạo, Hạ Vô Vi, là ngươi phiêu, hay là ta quả đấm không đủ tao?" "Hạ Vô Vi đạo, ta theo kia hai cái đăng đồ tử có thể không giống nhau, ta đây là vừa thấy đại yêu." Lâm Đào ngắt lời nói: "Ta đã có hôn ước." "Kia thật là quá đáng tiếc, bất quá, hay là uống một ly đi." Hạ Vô Vi nhìn Diệp Huyền bất thiện ánh mắt, giải thích: "Ta là nói đồng thời, cùng đi uống một ly, chúng ta tới chính là đi uống rượu, vừa bạn gặp liền đồng thời chứ sao?" "Diệp Huyền đạo, coi như ngươi cơ trí, nếu không ta quả đấm thật đúng là đói khát khó nhịn." "Hạ Vô Vi đạo, nhìn ngươi như vậy nhi, sư muội của ngươi cho dù có hôn ước, chẳng lẽ còn có thể là ngươi hay sao? Kích động như vậy làm cái gì Diệp Huyền đạo, ngược lại trêu chọc chúng ta Thiên Môn Tông thì không được, vội vàng dẫn đường đi." Diệp Huyền hướng về phía Hạ Vô Vi chê khoát khoát tay, sau đó hướng Lâm Đào đạo: "Ngươi tại sao chạy tới phủ Dung Thành?" "Là huyết hạ." Lâm Đào lắc lắc đầu nói: "Ta tới tìm Trường Sa thảo, luyện đan cần dùng đến, vật này là xuyên thuộc đặc sản linh dược." Diệp Huyền kinh ngạc nói: "Ngươi chính là cái luyện đan sư?" Lâm Đào cười nói: "Hiểu sơ mà thôi." "Này, đến đất." Hạ Vô Vi ở trước mặt ngoắc ngoắc tay đạo: "Vào đi." Hạ Vô Vi chỉ kia gian gọi là Đào Hoa Lâm quán rượu, sau khi tiến vào, ba người muốn một bên cửa sổ chỗ ngồi trang nhã, rượu với chút thức ăn đưa lên, Diệp Huyền uống một hớp, không khỏi khen ngợi một tiếng: "Hạ Vô Vi không hổ là địa đầu xà, tiểu quán này rượu thật không tệ." Để ly rượu xuống, Diệp Huyền đạo: "Rượu cũng uống, có chuyện mau nói đi." Hạ Vô Vi cười nói: "Nhìn ngươi nói, không phải là đã lâu không gặp tụ họp một chút, mời ngươi uống ly rượu." Diệp Huyền đạo: "Đây là ngươi nói, một hồi uống xong ta liền đi, ngươi cũng đừng lại kéo ta." Hạ Vô Vi ra ngón út lắc lư đạo: "Là có một chút chuyện tới." Diệp Huyền đạo: "Ta liền nói ngươi không có chuyện ở nhạn môn quật chờ ta đi ra, thật đúng là có thể vì mời ta uống ly rượu hay sao?" Hạ Vô Vi cười khan hai tiếng đạo: "Ngươi với Hùng Sơ Mặc rất quen, đúng không?" Diệp Huyền đạo: "Ừ." "Ngươi tìm nàng?" Hạ Vô Vi ngượng ngùng nói: "Ra một ít chuyện, tiền trận tử thái cổ chiến trường thường xuyên mở ra, xuyên thuộc bên này xuất hiện bảy chỗ, bất quá, trước tiên liền bị khống chế ở, Hùng Sơ Mặc đi ngang qua phủ Dung Thành, đi chúng ta nhà cũ, nói trong đó một tòa sẽ ra sự tình, sau đó." Hạ Vô Vi bất đắc dĩ dưới quần tay. Diệp Huyền đạo: "Các ngươi không nghe nàng, sau đó thật xảy ra chuyện." Hạ Vô Vi đạo: "Đúng vậy, nàng nói tòa kia thái cổ chiến trường là một tòa nhỏ nhất thái cổ chiến trường, trước tiên liền bị khống chế, bên trong ma vận, lợi hại nhất mới nguyên linh cảnh, có thể có phiền phải gì? Nào nghĩ tới một tuần trước, đột nhiên xuất hiện một người cực mạnh ma vận, trực tiếp tàn sát hạ gia chúng ta ở thái cổ chiến trường cứ điểm, giết hạ gia đệ tử 32 người." Diệp Huyền đạo: "Vậy thì lướt đi chứ, tìm Hùng Sơ Mặc làm gì?" Hạ Vô Vi đạo: "Trong nhà phái nguyên tôn cảnh cường giả chú đóng, đồng thời chuẩn bị đánh chết vị này ma vật, nhưng Hùng Sơ Mặc ban đầu cảnh cáo thời điểm không có nghe, dưới mắt chúng ta đắn đo khó định có phải hay không hẳn cứng lại, thứ yếu đương nhiên vẫn là phải nói xin lỗi, chúng ta có thể tuyệt đối không có xem thường Kỳ Linh Tông ý tứ, chuyện này là hạ gia chúng ta không đúng, mới xuất hiện như vậy biến cố." Diệp Huyền đạo: "Phía sau mới là trọng điểm chứ." Hạ Vô Vi đạo: "Coi là, ta nói thẳng đi, Hùng Sơ Mặc lúc tới sau khi, gia chủ không có ở đây, ta tiếp đãi, ta không đem sự tình, đây không phải là lấy à?" Diệp Huyền đạo: "Ta giúp ngươi đưa tin hỏi một chút." Hạ Vô Vi gật đầu nói: "Hiện sự tình thứ hai, còn có." Diệp Huyền nhìn một chút bàn đạo: "Ngươi nói." Hạ Vô Vi đạo: "Ngươi với Đại Thành Tông không phải là cũng tục sao, lão bà ngươi là Đại Thành Tông." "Này, chớ nói bậy bạn." Diệp Huyền đạo: "Nếu không đừng trách ta trở mặt." Hạ Vô Vi đạo: "Ngươi thành hôn sự tình, mọi người đều biết có được hay không?" Diệp Huyền cầm đũa lên ném qua nói: "Ngươi còn nói?" Diệp Huyền với Lâm Yêu Yêu con chó kia thí sụp đổ sự tình, đã sớm thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, bên ngoài chúng thuyết phân vân, đến cùng chuyện gì, chỉ có Thiên Môn Tông với Đại Thành Tông biết đến. Diệp Huyền vậy kêu là một cái oan a, chính mình liền người cô nương mặt cũng chưa từng thấy, đã tại trong tin đồn làm qua chừng mấy đồ vô sỉ. Hạ Vô Vi đạo: "Được, đi, không đề cập tới lao bà ngươi, chúng ta nói Đại Thành Tông, Đại Thành Tông có ngọn đèn viêm dương đèn, đối với âm minh chi vật có hiệu quả, chúng ta ở thái cổ chiến trường phát hiện một nơi cổ quái hang động, âm khí rất nặng, muốn đi vào tìm đòi, đã chết không ít người, chỗ đó có chút tà hồ, không phải là tu vi cao tiểu thành, cho nên muốn mượn viêm dương đèn, dĩ nhiên thủ lao tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, ngươi xem có thể hay không hỗ trợ dựng một tuyến." Diệp Huyền đạo: "Rút không, ta theo Đại Thành Tông không quen." Hạ Vô Vi đạo: "Lão đại, cho chút thể diện chứ sao?" Diệp Huyền khoát tay nói: "Thật không thủ." Hạ Vô Vi đạo: "Ngươi đều muốn cưới người ta." Diệp Huyền nắm quả đấm đạo: "Hạ Vô Vi, ngươi đừng muốn bị đánh a." Lâm Đào mở miệng yếu ớt đạo: "Ta giúp ngươi hỏi một chút đi."
Ừ.
Hạ Vô Vi lập tức cười theo nói, Lâm sư muội, ngươi với Đại Thành Tông người thủ. Lâm Đào đạo, Lâm Yêu Yêu đã tới Thiên Môn Tông. Lâm Đào vừa nói, một bên Thiết Diệp Huyền nhấc mắt. Diệp Huyền lúng túng cười cười, làm không có nghe được. Lâm Đào đạo, ta phụ trách tiếp đãi, trò chuyện coi như đầu cơ, nàng cho ta đưa tin bùa vàng. Hạ Vô Vi nhất thời cười sắp bắt được Lâm Đào bàn tay đạo, kia hết thể nhờ cậy Lâm sư muội. Diệp Huyền nhất đũa quất vào Hạ Vô Vi trên mu bàn tay đạo, nói chuyện cứ nói, khắc tay máy tay chân. Đấu, đi, ta không động. Hạ Vô Vi uống một hớp rượu đạo, đúng, còn có một việc. Hoa Kháo Diệp Huyền dương mắt nhìn bàn đạo, ngươi rượu này còn thật bất hảo uống á. Hạ Vô Vi cười hắc hắc nói, chuyện này với ngươi có liên quan, ta muốn làm cái kỳ bảo, yêu cầu Thiên Linh Kỳ Huyền Thạch, đồ vật ở địa phương nào, ta đã tìm, nhưng có con thú giữ trông coi vật kia không dễ giải quyết, hỗ trợ phụ một tay thôi. Diệp Huyền đạo, các ngươi hạ gia cao thủ đều chết hoàn a. Hạ Vô Vi đạo, trong nhà không tìm được Việt Quân, đại tông sư trở lên đều bị phái đi thái cổ chiến trường, kia có thể vì ta chuyện riêng đem người gọi tới, ngươi liền giúp một chuyện chứ, chỗ đó Thiên Linh Kỳ Huyền Thạch cũng không chỉ một quả, ta chỉ cần một viên, còn lại tất cả thuộc về ngươi, ngươi xem có được hay không. Chương 658, Bát Phương Hội Minh mở ra, ngươi ngay cả rượu cũng mời, ta có thể nói không được sao? Diệp Huyền đạo, ở địa phương nào, đừng nói cho ta yêu cầu trèo đèo lội suối a. Hạ Vô Vi vui vẻ nói, không xa, dân gian hàng đầu. Diệp Huyền gật gật đầu nói, uống rượu trước. Hạ Vô Vi đạo, đó là dĩ nhiên, sao có thể không khiến người ta ăn cơm no liền làm lao động tay chân. Diệp Huyền đạo, đây mới là lời thật lòng đi. Hạ Vô Vi nhất thời cười ha ha lên này, nghe nói sao? Bát Phương chiến lực muốn cử hành Bát Phương Hội Minh. À, lại có đại sự tình gì sao? Còn là nói mà thôi. Không phải nói, nghe nói đã quyết định chặt chặt, chuyện này chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua, ngươi nói có thể hay không với Tuyết Vực sự tình có liên quan. Ta cảm thấy được 8-9 phần 10. Chúng ta đi xem một chút ta. Cái này thật đúng là đi không, Bát Phương Hội Minh kia là chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái đệ tử có thể đi. Diệp Huyền bên này nói với Hạ Vô Vi đến lời nói, lưỡng danh tu sĩ đi vào quán rượu, ở cách bích bàn ngồi xuống, rượu và thức ăn còn không có thượng, là ở chỗ đó nhắc tới Diệp Huyền ba người nhìn nhau một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó Diệp Huyền nhất giơ tay lên, thả ra một đạo linh khí, trực tiếp đem kia lượng danh tu sĩ cho cuốn qua, ai dám đánh lén tiểu gia, không muốn sống. Kia lượng danh tu sĩ bị linh khí kéo tới, lập tức lớn tiếng rêu rao lên. Hạ Vô Vi gõ xuống bàn đạo, hai người các ngươi hình như là người nhà họ La. Nhận biết ta sao? A, đây không phải là Hạ thiếu sao? Kia lượng danh tu sĩ thấy rõ ba người, nhất thời túi người gật đầu đạo, nhận biết, làm sao có thể không nhận biết ngài đây? Hạ Vô Vi đạo, hãy bất nói nhảm đi, ngươi mới vừa nói Bát Phương Hội Minh là thế nào chuyện? À, một người tu sĩ đạo, ngài không biết. Hạ Vô Vi đạo, nói nhảm, ta biết còn hỏi ngươi làm gì? Vội vàng đem ngươi biết đều nói ra. Kia lượng danh tu sĩ nhìn nhau một cái, cảm giác là lạ, Bát Phương Hội Minh sự tình, Bát Phương chiến lược đệ tử cũng không biết. Trong đó một đạo, tối ngày hôm qua truyền ra tin tức, Bát Phương Hội Minh cần phải mở ra, sự tình đã cố định, thời gian là 7 ngày sau đó, địa điểm là núi Tường Long. Hạ Vô Vi đạo, đáng tin không? Tu sĩ kia vâng vâng dạ dạ cười xòa nói, ngài nói đáng tin phải dựa vào phổ, không đáng tin cậy liền không đáng tin cậy chứ sao? Hạ Vô Vi vô bàn một cái nói, ta đã nhiều ngày không có ở đây phủ Dung Thành, thật không biết chuyện này mới hỏi các ngươi, thiếu cho ta mồm mép bị người. Tu sĩ kia vội vàng nói, là thực sự chuyện, còn có 7 ngày mở ra, là bởi vì trước phải xử lý các gia thái cổ chiến trường sự tình, một ít thái cổ chiến trường đã bị phong, cho phép ra không cho phép vào, phong tỏa cửa vào, dừng lại tìm đòi, phải đợi Bát Phương Hội Minh sau khi kết thúc mới có thể bỏ lệnh cấm. Diệp Huyền đạo, Bát Phương Hội Minh muốn tam gia liên danh, là kia tam gia phát động. Tu sĩ kia đạo, Tư Đồ gia, Thiên Môn Tông với Nam Phương Thiên Cát. Diệp Huyền trong nháy mắt đỉnh trương dấu hỏi mặt đạo, cái gì? Diệp Huyền đối với Bát Phương Hội Minh sự tình, thật ra thì không thế nào kinh ngạc, bởi vì hắn là tối biết trước, tin tức hay lại là Diệp Huyền từ Tuyết Vực mang Thiên Môn Tông. Tư Đồ gia nhất định là người đề xuất, Thiên Môn Tông bên kia, tông chủ đã đáp ứng, duy nhất nghi vấn là cuối cùng một nhà, Diệp Huyền nguyên tưởng rằng có thể là Kỳ Linh Tông, hoặc là Kim gia. Người trước bởi vì đại công vô tư, hơn nữa ở Bát Phương chiến lược bên trong thuộc về đặc thù tồn tại, người sau là bởi vì quan hệ tốt, Kim Nguyên Bảo mập mạp kia với Tư Đồ gia hai huynh đệ kia quan hệ cũng không tệ. Nhưng liên danh cuối cùng nhất phương lại là Nam Phương Tiên Các. Diệp Huyền rất muốn hỏi một chút đối phương, ngươi chẳng lẽ là trêu chọc ta chơi bựa? Lần này Bát Phương Hội Minh chính là nhằm vào Nam Phương Thiên Các. Cá Diệp Huyền không khỏi nói, ngươi chắc chắn chứ? Tu sĩ kia đạo, hẳn là chắc chắn đi, tất cả mọi người nói như vậy. Diệp Huyền khoát khoát tay tỏ ý hai người có thể đi, hai người mắt nhìn Hạ Vô Vi, có phát hiện không biểu thị sau, ngay lập tức sẽ chạy, liền mới vừa lên rượu và thức ăn cũng không muốn. Diệp Huyền nhìn Hạ Vô Vi đạo, Bát Phương Hội Minh sự tình, trước đây ngươi biết được bao nhiêu? Hạ Vô Vi đạo, ta biết cái đếch gì à, mới vừa nghe nói, ta nửa tháng này cũng vùi ở dân gian chờ huyết hà tới. Diệp Huyền gật gật đầu nói, tán đi, ngươi sự tình sau này lại nói, ta phải Thiên Môn Tông. Hạ Vô Vi đạo, được, ta cũng ra. Hạ Vô Vi tự nhiên phân do nặng nhẹ, Bát Phương Hội Minh nhưng là chuyện lớn, chính mình về điểm kia chuyện hư hỏng nhi ở Bát Phương Hội Minh trước tính là gì, đừng nói là Diệp Huyền, Hạ Vô Vi chính mình cũng bất chấp gì khác, dưới mắt chỉ muốn vội vàng ra, làm rõ ràng đến cùng chuyện gì, thế nào đột nhiên liền muốn Bát Phương Hội Minh. Tiểu nhị, tính tiền. Hạ Vô Vi la to một tiếng. Diệp Huyền hướng về phía Lâm Đào đạo, sư muội, chúng ta đi trước đi. Lâm Đào gật đầu một cái, đi theo Diệp Huyền ly khai quán rượu. Diệp Huyền giơ tay lên một cái, trên bầu trời đột nhiên huyết quang đại thịnh, tiếp lấy một đạo huyết hà trống rỗng xuất hiện trên không trung, đưa đến mọi người kinh ngạc bên. Diệp Huyền kéo Lâm Đào tung người nhảy một cái, liền lọt vào trong huyết hà, ngay sau đó huyết hà cuốn ngược, hướng xa xa lao nhanh như đi. Hạ Vô Vi đi ra quán rượu, cười nói, người này thật đúng là một không sợ chết. Vạn linh huyết hóa thành huyết hà thật rất không tồi, Hạ Vô Vi cũng biết rất, Diệp Huyền lần này là nhặt được đại tiện nghi, nhưng vật này xác thực không thể khinh thường dùng, bởi vì cần ăn đòn, rất giống tà môn kỳ bảo, không đúng, vạn linh huyết tới chính là tà môn kỳ bảo. Mục quân phụ thân chính là một rất tốt giáo huấn, mặc dù không giết một người, nhưng vẫn là đưa tới họa sát thân, nếu như không phải là có tà môn kỳ bảo lý do, Lâm Thái chiếu cố đến chính mình danh tiếng, coi như có lòng tham nghiệm, cũng sẽ không tùy ý giết người đoạt bảo. Cho nên, Hạ Vô Vi tự hỏi nếu như là tự cầm đến vạn linh huyết, cho dù có Hạ gia uy danh ở, không sợ ngoại nhân nói đạo, nhưng cũng không dám như thế gióng trống thua chiêng. Có lẽ, đây chính là ta không bằng hắn duyên cớ. Hạ Vô Vi lắc đầu một cái, sau đó lắc người một cái, ném trương xúc địa thành thốn bùa vàng, nhanh chóng hướng chính mình nhà cũ phương hướng rời đi. Huyết hà tốc độ cực nhanh, thậm chí rõ ràng không là thuần túy ngự không kỳ bảo, so với thanh minh bảo liền còn nhanh hơn. Diệp Huyền tính toán, liền tốc độ này, đại khái có thể so với lúc tới rút ngắn một bán thời gian, liền có thể đến Tiên Môn Tông. Trong huyết hà, Diệp Huyền hướng về phía Lâm Đào đạo, sư muội, ngươi đi ra thời điểm, nghe liên quan tới Bát Phương Hội Minh tin tức sao? Lâm Đào lắc đầu nói, Diệp sư minh, ta đi ra nhưng là so với ngươi còn sớm, cũng gần một tháng. Diệp Huyền gãi đầu một cái, một tháng lời nói, Tuyết Vực cũng còn không loạn đứng lên đâu rồi, kia Lâm Đào hẳn không thể nào biết chuyện gì, đã như vậy, chỉ có thể tông môn hỏi lại đi. Một đường không lời, Bát Phương Hội Minh sự tình đè ở trong lòng, Diệp Huyền với Lâm Đào cũng không tâm tư tán gẫu, tự nhiên cũng không nhịn được suy nghĩ Bát Phương Hội Minh sự tình. Như thế hai ngày, huyết hà rốt cuộc vào Thiên Môn Tông địa giới. Chương 659, giới nghiêm sư minh. Lâm Đào đạo, ta còn có một số việc, trước không tông môn, có chuyện muốn làm. Diệp Huyền đạo, chuyện gì? Muốn ta giúp một tay sao? Lâm Đào vội vàng nói, không cần, không cần, không phải là cái gì đại sự, hỗ trợ chân chạy mà thôi, sư minh đi trước, ta sau này chính mình bỏ tới tốt. Diệp Huyền không nghi ngờ gì, gật gật đầu nói, được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đào gật đầu đáp đáp một tiếng, ngay sau đó ra mạo hạ. Chưa tới gần nửa ngày sau, Thiên Môn Tông Sơn Môn liền xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Lấy ở đâu yêu nhân, dám ở Thiên Môn Tông càn rỡ. Lúc này, Sơn Môn phương hướng chuyển tới tiếng hò hét, lưỡng đạo linh khí trùng thiên, muốn đem huyết hà ngăn cản hạ xuống yêu nhân. Diệp Huyền phất tay áo, đem huyết hà thu, rơi xuống từ trên không đạo, các ngươi gặp qua đẹp trai như vậy yêu nhân sao? Lưỡng danh Thiên Môn Tông đệ tử đội vàng hành lễ nói, xin chào Diệp Huyền sư huynh. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó kinh ngạc nói, hai người các ngươi thủ Sơn Môn. Thủ Sơn Môn sự tình, liền ngoại viện đệ tử đều không liên quan, đều là ngoại viện tạp dịch phụ trách, chủ yếu là khách tới người, liền hướng trên núi truyền đạt, nói trắng ra chính là đón khách. Nhưng dưới mắt hai người, Diệp Huyền đều biết, một cái tên là Bạch Mặc Du, nội viện đệ tử, sư thừa Vũ Vân trưởng lão một môn, bây giờ nội viện diễn võ bảng người thứ 15. Một người khác tên là Làm Diệp Minh, ban đầu Diệp Huyền vẫn còn ở nội viện thời điểm, người này đã là nội viện diễn võ bảng vị trí thứ 30 hào thủ, chỉ tiếc không có thông qua bí viện thi đấu, mà dưới mắt, Diệp Minh ở bên trong viện diễn võ trên bảng hạng đã nhảy lên tới vị thứ 7. Dùng hai cái nội viện đệ tử thủ sân môn, hay lại là nội viện diễn võ trên bảng nổi danh số hiệu đệ tử. Chúng ta Thiên Môn Tông khi nào xa xỉ như vậy? Diệp Minh giải thích, là trưởng lão để cho chúng ta đến, nói là gần đây muốn cảnh tỉnh một ít, tăng cường bên trong tông môn phòng bị. Diệp Huyền đạo, Bát Phương Hội Minh. Diệp Minh gật đầu một cái. Diệp Huyền buồn bực nói, Bát Phương Hội Minh tại sao phải ở bên trong tông môn phòng bị, lại không có ở đây chúng ta địa đầu mở? Bạch Mặc Du đạo, những thứ này chúng ta nào biết, ngược lại trưởng lão phân phó, chúng ta liền trông coi chứ sao? Diệp Huyền gật gật đầu nói, ta đi vào trước. Bạch Mặc Du với Diệp Minh đồng nói, Diệp sư Minh đi tốt. Vào tông môn, Diệp Huyền chạy trước đi nội viện đi một vòng, phát hiện Vũ Vân trưởng lão không có giảng bài, định đi bí viện đỉnh núi. Nửa đường lên đường qua Trần Kinh Thiên phòng trúc, nhìn thấy Trần Kinh Thiên với Kim Nguyên Bảo đang ở nơi đó đánh cờ. Bạn tử, Diệp Huyền hô, ngươi xuất quan. Kim Nguyên Bảo từ Bột Hải đến từ sau liền bế quan, quả thực bị Diệp Huyền cho kích thích đến. Tuy nói bọn họ nhất đại đệ tử, công nhận tiên phú đều rất tốt, dưới mắt đã toát ra một ít cách nói. Đời trước Bát Phương chiến lực được khen là Bạch Ngân đệ nhất, mà bọn họ nhất đại được khen là Hoàng Kim đệ nhất. Bởi vì ban đầu đã tham gia thải đăng tế đệ tử, từng cái đều tiến bộ thần tốc, dưới mắt nguyên cực cảnh đã không ít. Hơn nữa, trừ Bát Phương chiến lực, những tông môn khác cũng ra rất thật lợi hại người tuổi trẻ. Thậm chí có người tiên đoán trăm hoa đua nở niên đại lại sắp đến. Nhưng là coi như nhất đại đệ tử trẻ tuổi thiên phú phổ biến cũng xuất sắc, Diệp Huyền tu vi này tình tiến tốc độ quả thực quá dọa người, trước 20 tuổi liền đại tông sư, há chẳng phải là 20 tuổi tiếp theo phong vương? Bàn tử tâm nhãn cũng tiểu, Kim Nguyên Bảo bị tức đến, lúc trước giàu gì cùng xương Thiên Môn Tông song tử tinh đâu rồi, kết quả người ta không mang theo chính mình chơi đùa, vì vậy bế quan khổ tu đi, thế nào cũng không nguyện ý bị Diệp Huyền bỏ rơi quá nhiều. Diệp Huyền tung người một cái, trực tiếp nhảy lên núi bãi, đi tới bên cạnh hai người. Kim Nguyên Bảo hạ xuống một viên quân trắng đạo, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ ra quan? Đây không phải là Bát Phương Hội Minh sao? Không xuất quan không được. Diệp Huyền đạo, thế nào? Kim Nguyên Bảo đạo, tông chủ hạ lệnh, tông môn phòng bị, mỗi người đệ tử đều có việc làm, bế quan cũng xuất quan, ngươi cũng chạy không thoát, đầu cũng phải cho ngươi gây chuyện liên quan. Diệp Huyền đạo, không đúng, Bát Phương Hội Minh lại không có ở đây chúng ta Thiên Môn Tông, tông môn giới nghiêm coi là lý do gì? Nguyên lai ngươi là nói cái này. Trần Kinh Thiên đạo, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, lúc trước liền xuất hiện qua tương tự sự tình, nguyên gia từng có một con thủ hộ linh, thủ hộ nguyên gia ngàn năm, mặc dù là con thú dữ, nhưng cũng coi là nguyên gia trưởng bối, lúc chết sau khi, nguyên gia cử hành đại tế, sau đó ngươi đoán thế nào? Diệp Huyền đạo, thế nào? Trần Kinh Thiên đạo, đại tế chấm dứt đi nhìn một cái, nguyên gia thông thiên các bị trộm. À, Diệp Huyền không lời nói, không đến nổi chứ. Trần Kinh Thiên đạo, thế nào không đến nổi à, cũng tham gia đại tế đi, không mấy người cao thủ ở, đây chính là bát phương chiến lược sân trang, tùy tiện trộm chút gì liền phát tài, hơn nữa, loại chuyện này cũng không phải nguyên gia phát sinh qua. Diệp Huyền đạo, cho nên bây giờ để phòng cướp. Trần Kinh Thiên đạo, cũng không phải nói như vậy, dù sao tông chủ với tam đại trưởng lão đều không ở, trong tông môn cẩn thận một chút không chỗ xấu, thực có can đảm chạy tới bát phương chiến lược tông môn lô mãng người tóm lại là số ít. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, tông chủ đã đi. Trần Kinh Thiên đạo, ngày hôm trước liền đi, tông chủ với tam đại trưởng lão, còn đi một tên thiên thượng trưởng lão, liền lúc trước muốn thu ngươi làm đồ đệ liệt hỏa trưởng lão. Hoàn Quan B. Diệp Huyền đạo, ta không ngừng bận rộn chạy tới, liền muốn đi xem bát phương hội minh đây. Kim Nguyên Bảo khinh thường nói, ngươi coi là kia viên hành, dẫn ngươi đi bát phương hội minh. Mỗi một phe chỉ có thể đi 5 người, đương nhiên là tông chủ với trưởng lão đi, bàn về bối phận, thế nào luân cũng luân không được ngươi tới, bàn về thực lực, ngươi như thế kia mát mẹ liền kia lợi đi. Diệp Huyền cả giận nói, tử bản tử, ngươi muốn đánh lộn hay sao? Trần Kinh Tiên cười nói, hắn tâm tình cũng tốt, tới cho là gọi hắn xuất quan, là dự định dẫn hắn đi bắt phương hội mình, bắt hắn cho hưng phấn, kết quả là cao hứng nửa nén hương thời gian. Thích. Diệp Huyền nhìn có chút hả hê nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Trần Kinh Tiên đạo, bất quá cũng không nói sai chính là, kia đến phiên chúng ta, cấp Vũ sư minh cũng không có tư cách. Dưới mắt người ta là đại trưởng môn, phụ trách xử lý bên trong tông môn sự vụ lớn nhỏ, bất quá, nhắc tới lần này xác thực cũng có chút quái dị. Diệp Huyền đạo, thế nào? Trần Kinh Thiên đạo, bát phương hội minh tổ chức quá đột ngột chứ? Hơn nữa, lúc trước có chuyện trọng đại, đưa đến tông chủ với trưởng lao phải rời khỏi, giới nghiêm thuộc về giới nghiêm, nhưng cũng chính là làm dáng một chút, để tránh quá mức bung lỏng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng lần này nghiêm túc một ít, liền thái thượng trưởng lao cũng xuất quan. Diệp Huyền kinh ngạc nói, thái thượng trưởng lao xuất quan? Trần Kinh Thiên đạo, đúng vậy, liệt hỏa trưởng lao đi theo đi bát phương hội minh. Còn lại 5 tên thái thượng trưởng lão, dưới mắt đều tại Tề Thiên đỉnh, giới nghiêm có chút quá phật chứ. Diệp Huyền trong lòng bản coi một cái, những người khác mặc dù không rõ bạch, nhưng Diệp Huyền hay lại là công khai, hơn phân nửa là sợ bước tư đổ ra hậu trận, những thứ kia nút trong bóng tối ra hỏa nếu là đột nhiên nô ra, chớ tự ra lão ổ để cho người cho bưng, tự nhiên muốn xem chừng điểm. Chương 660, Nam Vương Tiên các đến cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền đạo, kia dưới mắt thế nào lời giải thích? Kim Nguyên Bảo đạo, bí viện đệ tử cũng không thể nhàn rỗi, ta theo Trần Kinh Tiên phụ trách kiếm chủng, Tạ Phi Tuyết, chắc cổ lực với một tử tinh phụ trách tìm núi. Ngược lại trừ những thứ kia ở thái cổ chiến trường chưa có tới, những người khác được làm việc. Diệp Huyền đạo, sớm biết không có thể đi bắt phương hội mình, ta còn không bằng không đến đây. Kim Nguyên Bảo cười đều nói, nếu đến, ngươi bây giờ muốn chạy mất, tự nhiên là không có khả năng, biết điều làm việc đi. Diệp Huyền thở dài nói, đúng, các ngươi biết bắt phương hội mình yêu cầu tam phương liên danh mới có thể mở ra sao? Trần Kinh Thiên đạo, biết, đây cũng là cái chuyện lạ, bên trong tông môn không ít người đều tại đoán chuyện gì. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Cát, đúng không? Trần Kinh Thiên một bên trên bàn cờ lạc tử, vừa nói, đúng. Tuyết vực bên kia có tin tức chuyển tới, hoàng tộc tham dự đúng không Tuyết Sơn Trang sự tình, mặc dù Trấn Bắc Vương tự mình đi chuyến phi Tuyết Sơn Trang giải thích, nhưng tin đồn truyền lưu, nói hoàng tộc sẽ tham dự trong đó, cũng không phải là hiểu lầm, mà là Nam Phương Thiên Các sai sự. Kim Nguyên Bảo rên một tiếng đạo, loại chuyện này, mọi người lòng biết rõ, hoàng tộc chọc tư đổ ra làm gì. Nhưng mà khổ nổi không có chứng cứ, lại có thể làm sao? Bất quá, Nam Phương Thiên Các gần đây xác thực không an phận, còn nhớ hư không thành sự tình sao? Diệp Huyền gật đầu một cái. Kim Nguyên Bảo đạo, hư không thành sự tình cũng đã để cho Nam Phương Thiên Các rất lúng túng. Còn có chúng ta đi bột hải thời điểm, khi đó thái cổ chiến trường khắp nơi mở ra, Nam Phương Thiên Các là phát hiện sớm nhất, hơn nữa, cũng ở sau lưng làm bảy bữa đi ba. Ồ, Diệp Huyền đạo, bọn họ làm gì? Kim Nguyên Bảo đạo, cụ thể làm gì không biết, thế nhưng nhiều chút mới mở thái cổ chiến trường không phải là căn cứ khu vực phân chia sao, nhưng ở các nơi thái cổ chiến trường, đều có thể nhìn đến Nam Phương Thiên Các đệ tử bóng người, va chạm với tranh đấu cũng không ít, đại tông môn chất vấn, môn phái nhỏ tố cáo, nhưng Nam Phương Thiên Các đều không lý, dưới mắt lại ra Tuyết vực đường tử sự tình, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trần Kinh Thiên đạo, thật ra thì bắt phương hội mình chân chính người đề xuất là Tư Đồ gia, chúng ta tông chủ chính là được mời liên danh mà thôi, Tư Đồ gia gặp đại nạn, dĩ nhiên muốn đòi một lời giải thích, tìm ai đòi? Lần này bắt phương hội mình rõ ràng hướng Nam Phương Thiên Các đi. Kim Nguyên Bảo đạo, cho nên tam phương liên danh, cuối cùng nhất phương lại là Nam Phương Thiên Các, chuyện này cũng thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Diệp Huyền đạo, hỏi một chút Tư Đồ kiếm với Tư Đồ ý nhiên chứ sao? Kim Nguyên Bảo đạo, ta đưa tin hỏi, tới ta cho là Tư Đồ gia phải cho Nam Phương Thiên Các khó chịu, cố ý tìm Nam Phương Thiên Các liên danh, nhưng Tư Đồ kiếm nói không phải là, mà là Nam Phương Thiên Các không biết từ nào biết Tư Đồ gia muốn tìm người tổ chức bắt phương hội mình, chủ động đưa tin, nói bọn họ nguyện ý liên danh, tới Tư Đồ gia tìm là chúng ta Kim gia với Kỳ Linh Tông. Ba người nói tới chỗ này, đề tài liên đoạn, trong đầu ý nghĩ đều giống nhau, Nam Phương Thiên Các đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thời buổi rối loạn a. Đã lâu, Kim Nguyên Bảo dẫn đầu thở dài nói, luôn có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Diệp Huyền đạo, chờ bắt phương hội minh chấm dứt, có lẽ liền có thể biết đại khái, đi, ta đi tìm đại sư minh. Diệp Huyền khoát khoát tay, sau đó tung người nhảy một cái, lại từ núi bãi nhảy sơn đạo. Diệp Huyền đột nhiên trở nên có chút không hứng lắm, hắn trực tiếp từ dân gian chạy tới, là vì tham gia bắt phương hội minh, kết quả lại không có mình chuyện gì, lãng phí thời giờ. Bất quá, nếu bắt phương hội minh là phân biệt đối xử phương thức đi, lá kia Huyền ngược lại cũng không coi là quá thất vọng. Bởi vì, mình không thể đi, người khác không phải là cũng không thể đi sao? Diệp Huyền cái này thì thoải mái. ở bên trong viện diễn võ trường tìm tới Cốc Vũ. Đối với vị đại sư này mình, Diệp Huyền vẫn đủ kính nghệ, biết điều hành lên nói: "Cốc Vũ sư minh, ta cũng biết ngươi muốn." Cốc Vũ vẻ mặt ôn hòa cười cười nói: "Sơn môn bên kia đã đưa tin nói ngươi đến, ta cũng không nói nhảm, tông chủ đi tham gia bắt phương hội mình, trước khi đi dặn dò ta thủ gia, các nơi đều cần sắp xếp cẩn thận nhân thủ, ngươi nếu đến, ta cũng phải cho ngươi tìm một vô tích sự, Nam Minh Lăng bên kia do ngươi nhìn chằm chằm, được không?" Diệp Huyền vui vẻ nói: "Thành vô tích sự cũng không tệ lắm, An Khê thái cổ chiến trường có chút đặc thù, trực tiếp ngay tại Thiên Môn Tông bên trong tông môn, Nam Minh Lăng chính là cửa vào, ngược lại đều phải làm sống, đi Nam Minh Lăng giết một ít âm minh ma vật, tăng trưởng một chút âm thuộc tính linh khí cũng là tốt." Cốc Vũ đạo: "Ngươi đừng xem thường, không coi vào đâu chuyện thật tệ, An Khê thái cổ chiến trường gần đây không yên ổn." Diệp Huyền hiếu kỳ nói: "Thế nào cái không yên ổn?" Cốc Vũ đạo: "Có lẽ là với gần đây mở ra mạng lớn mới thái cổ chiến trường có quan hệ, một ít lao thái cổ chiến trường cũng biến thành không thế nào ổn định, tới âm minh luồng không khí lạnh lúc xuất hiện, Nam Minh Lăng âm minh ma vật mới có thể chạy đến, nhưng gần đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít, trưởng lão cũng mỗi ngày phái người thành giết, dưới mắt không đủ nhân viên, chỉ một mình ngươi, ngươi cũng đừng không cẩn thận khinh thường đem âm minh ma vật cho lộ ra." Diệp Huyền vỗ ngực đạo: "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Cốc Vũ gật gật đầu nói: "Ban ngày an tâm tu luyện, buổi tối đi qua liền có thể, âm minh ma vật ban ngày không ra được, Nam Minh Lăng ngoài có trấn tà trận trực tiếp trấn áp, buổi tối âm khí trọng, mới không quá ổn định." Diệp Huyền gật đầu một cái lần nữa đáp đáp một tiếng. Cách diễn võ trường, Diệp Huyền từng nghĩ, lại chạy đi linh bổng trưởng lão nơi đó, chính mình tông môn cống hiến cũng nên tính toán ra đến đây đi. "Trưởng lão, linh bổng trưởng lão, ta tới á." Đến linh bổng trưởng lão chỗ ở, Diệp Huyền liền rêu rao lên làm ổn cái gì, linh bổng trưởng lão đẩy cửa sổ ra đạo: "Diệp Huyền, ngươi tốt ngạt bây giờ cũng là đại tông sư, chúng ta Thiên Môn tông thế hệ trẻ đệ tử đệ nhất nhân, đỡ lấy như vậy danh tiếng, cũng không biết chứng trạc nhiều chút." Diệp Huyền cười hì hì nói: "Ta đây không phải là thật lâu không có thấy linh bổng trưởng lão, cho nên tình khó khăn tự khống." Vui không khỏi thu linh bổng trưởng lão liếc một cái đạo: "Ta xem ngươi kia miệng lưỡi so với ngươi chuyện lợi hại, ta lão già này tử cũng không phải là tiểu cô nương, ngươi nghĩ ta làm gì? Suy nghĩ ngươi cho ta những thứ đó chứ?" Diệp Huyền chớp mắt một cái đạo: "Cho nên, ta bây giờ tông môn cống hiến rốt cuộc có bao nhiêu?" Linh bổng trưởng lão cầm lên sách đạo: "Ngươi mang đến những điển tịch kia cũng thực không tồi, trong đó có không ít công pháp vũ kỹ đều là cô, ta cho ngươi tính một chút, đem trước kia cũng cho coi là 22 bạc đi." Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói: "Đủ, đủ." Linh bổng trưởng lão cười nói: "Nhìn ngươi kích động dáng vẻ, tâm lý hẳn nghĩ xong chọn cái gì đó, chẳng lẽ là vừa ý tông chủ thanh kia vậy rồng nào?" Diệp Huyền đạo: "Ta đối với kia rách nát đồ chơi mới không có hứng thú đây." Linh bổng trưởng lão đạo: "Ngươi cũng liền dám ở chỗ này của ta nói một chút, để cho tông chủ biết ngươi nói hắn vậy rồng đao là rách nát đồ chơi, không phải là đem ngươi bị cho phá." Chương 661, Thần Phong Đao Thai. Linh bổng trưởng lão vừa nói, một bên cầm chuôi chìa khóa đi ra đạo: "Đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút dự định từ tông môn trong bảo khố lấy đi cái gì tông môn bảo khố đồ vật, Thiên Môn tông đệ tử cũng có thể đổi, không phải là yêu cầu tông môn cống hiến, trong ngày thường đi Mãng Sơn trải qua luyện, hung thú nội đan liền có thể đổi, nếu có tông môn nhiệm vụ, như thế có tông môn cống hiến. Bất quá, phổ thông đệ tử đều chỉ đổi nhiều chút hỗn tạp đồ vật, đa số lấy linh ngọc làm chủ, dùng cho tu luyện. Dù sao, vậy rồng đao vật này ai đều muốn, nhưng 200.000 tông môn cống hiến quá nhiều, Diệp Huyền đem Tuyết vực thánh nữ như vậy nguyên tôn cảnh cường giả ra sản cho rời, cũng mới 200.000 tông môn cống hiến. Đương nhiên, có kiên nhẫn có thể toàn, nhưng quá làm phiền tu luyện, dựa vào tông môn cho về điểm kia linh ngọc tu luyện nhất định là không đủ, cho nên chỉ có thể dùng tông môn cống hiến để đổi. Trừ lần đó ra, hoặc là giống như kim nguyên bảo loại này của cải dày, phía sau có kim gia ủng hộ, không cần tông môn cống hiến, người ta tới Thiên Môn tông chủ yếu là thích hợp bản thân công pháp vũ khí, còn lại tài nguyên kim gia lại không thiếu. Hoặc là giống như Diệp Huyền như vậy, coi như là đã rời núi du lịch khắp nơi lấy được thứ tốt cũng rất nhiều, tông môn trong bảo khố có thể để cho Diệp Huyền cố ý làm tông môn cống hiến đi đổi lấy cũng không nhiều. Suy nghĩ gian, linh bổng trưởng lão mang theo Diệp Huyền vào tông môn bảo khố. Diệp Huyền thật đúng là lần đầu tiên đến, đồ vật lâm lang mãn, các loại khác nhau đều có. Diệp Huyền toàn đến tông môn cống hiến tự nhiên sớm có dự định, nhưng dưới mắt có chút biến cố. Diệp Huyền tới nghĩ tưởng muốn cái gì gọi là nuốt kiếm, một cái địa giai thượng phẩm vũ khí, mặc dù Diệp Huyền vũ khí kẻ gian nhiều, nhưng nuốt kiếm có một hiệu quả, đó là có thể mô phỏng kiếm kỹ, dùng còn lại kiếm kỹ xuất kiếm, nuốt kiếm cũng có thể lập tức mô phỏng ra kiếm thứ hai. Nói đơn giản, chính là có giống nhau kiếm kỹ ra hai kiếm cơ hội, cho nên nuốt kiếm đối với Diệp Huyền mà nói quả thực quá hữu dụng, chính mình vĩnh trấn tuyết vực ra một kiếm cựu thiên kiếm đến, không có biện pháp lập tức ra kiếm thứ hai, kiếm ý với kiếm thế đều cần tích góp, nhưng có nuốt kiếm liền không thành vấn đề. Tới Diệp Huyền lựa chọn tự nhiên pháp tắc, thì có cửu thiên kiếm tới duyên cớ, tự nhiên pháp tắc có thể tối đại hóa cường hóa cửu thiên kiếm đến, lại dùng nuốt kiếm ra hai kiếm, hình ảnh kia không nên quá mỹ. Hai kiếm nắm giữ tự nhiên pháp tắc cửu thiên kiếm đến, Diệp Huyền tự tin nguyên vương cảnh cao thủ cũng không thể có thể tiếp bất quá, không bắt được tự nhiên pháp tắc, ngược lại có hỗn độn pháp tắc, Diệp Huyền mục tiêu dĩ nhiên là đổi, liền muốn hai thứ đồ này. Diệp Huyền ở tông môn trong bảo khố đi một vòng sau đạo: "Ta tông môn cống hiến hẳn đủ chứ?" Linh bổng trưởng lão đạo: "Đủ ngược lại đủ." Linh bổng trưởng lão cũng suy nghĩ, Diệp Huyền muốn thứ gì? Coi như ít một chút tông môn cống hiến cũng cho hắn, dù sao Diệp Huyền bây giờ là Thiên Môn tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt, nhưng Diệp Huyền chọn hai thứ đồ này, tông môn cống hiến hoàn toàn đủ, còn có thể nhiều hơn không ít. Trọng yếu nhất, Linh Mẫn Đồng trưởng lão không nhìn ra Diệp Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì. Linh Đồng trưởng lão đạo: "Ngươi muốn ly hợp câu, ta ngược lại thật ra có thể đoán ra một hai, nhưng muốn kia bánh xe làm gì?" Ly hợp hoàn, kỳ bảo, địa giai hạ phẩm luyện rèn đại sư tân linh tử thật sự luyện rèn kỳ bảo, có thể tụ tán linh khí, tùy tâm sử dụng. Ly hợp linh cảnh, chế tạo một mảnh linh cảnh, có thể cảm thụ linh cảnh bên trong linh khí hướng chạy, tích tiến đi trình độ nhất định thay đổi. Linh khí ly hợp, khả kích tán bán kính 3 mét bên trong linh khí. Ly hợp hoàn là cái không tệ kỳ bảo, ly hợp linh cảnh khả dùng ở tu luyện, đem một vùng không gian linh khí chạy hướng thay đổi, tụ tập đến bên người phụ trợ tu luyện. Thứ yếu, cảm ứng linh khí có thể phòng ngừa bị người đánh lén, giống như Vũ Văn Điển chiêu đó ở tiên, quả thực là một cái tới vô ảnh đi vô tung, nhưng lúc đó Diệp Huyền nếu như có ly hợp câu, chiêu đó ẩn tiên cũng không nhất định hảo sự, linh cảnh bên trong linh khí hướng chạy, Diệp Huyền cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, thì có thể biết Vũ Văn Điển tung tích. Về phần linh khí ly hợp, lúc chiến đấu có chút tác dụng, nhưng chỗ dùng không lớn, đánh nát thân thể đối phương chung quanh một mảnh linh khí, có thể chậm lại linh khí tụ tập thời gian, đối công đánh tạo thành trở ngại, nhưng còn không đến mức đến có thể tả hữu chiến cuộc trình độ. Cho nên, linh động trưởng lão đại khái có thể đoán được Diệp Huyền muốn ly hợp hoàn làm gì, ly hợp linh cảnh tác dụng mới là chủ yếu nhất. Nhưng khác một kiện đồ vật, linh động trưởng lão liền hoàn toàn xem không hiểu. Thần Phong Đao Thai, linh tài, vô song thượng phẩm thái cổ thời kỳ, từng có 5 tên luyện rèn đại sư, định luyện rèn ra thiên hạ đệ nhất đao, tập thiên hạ cực phẩm linh tài 1742 loại, luyện rèn xuất đao thai, lại vì này dốc hết tâm huyết 40 năm, đao thai thành sau, vô lực lại rèn, thiên hạ đệ nhất đao cuối cùng thành mơ ngộng. Vô song thượng phẩm bốn chữ có thể hù chết người, nhưng Thiên Môn Tông có vật này không phải là bí mật, lại căn không người có hứng thú. Bởi vì, đao thai nhưng mà đao thai, không phải là đao. Thần Phong Đao Thai ở Thiên Môn Tông đã kinh lịch 6 nhâm tông chủ, mỗi một nhâm tông chủ đều nghĩ qua để cho Thần Phong Đao Thai thành đao, có thể cũng chưa thành công, tới muốn thu góp có thể xứng với Thần Phong Đao Thai linh tài rất khó, rất nhiều ở thái cổ thời kỳ linh tài, dưới mắt sớm đã không còn. Thứ yếu là căn gen không, kia Thần Phong Đao Thai là thái cổ thời kỳ đồ vật, dùng đều là cổ gen pháp, hôm nay đã sớm trải qua thất truyền, Thiên Môn Tông các đời tông chủ cũng từng tìm lúc ấy nổi danh khắp thiên hạ luyện rèn đại sư, lại không có một có biện pháp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Bây giờ Thần Phong Đao Thai hoàn toàn chính là trồng chất tại trong phòng kho chất màu xám, mặc dù đỡ lấy vô song thượng phẩm danh tiếng, thế gian có tìm, lại một chút chỗ dùng cũng không có, còn không bằng hoàng giai đồ vật, dầu gì có thể sử dụng không phải là, Thần Phong Đao Thai chỉ có thể qua xem qua nghiện. Thậm chí, bởi vì cổ rèn pháp duyên cớ, muốn tương Thần Phong Đao Thai hủy đi, đem trong đó linh tài cho lấy ra, dầu gì đều là kỳ chân hiếm thế, rất nhiều hiện giờ cũng không tìm tới, nhưng cũng căn không cách nào làm được. Kết quả đường đường vô song thượng phẩm đồ vật, nhét vào Thiên Môn Tông trong phòng kho, chỉ cần 30.000 tông môn cống hiến là có thể lấy đi, còn không bằng ly hợp hoàn đâu rồi. Vật kia dầu gì còn cần 100.000 sư môn công hiến. Linh bổng trưởng lão đạo, ngươi sẽ không cũng bởi vì là vô song thượng phẩm đồ vật, nắm hiện uy phong chứ? Diệp Huyền mắt trợn trắng đạo, vật này đen thủi, không tốt đẹp gì nhìn, ta không nói là vô song thượng phẩm đào thai, ai biết à? Linh bổng trưởng lão đạo, vậy ngươi muốn tới làm chi? Diệp Huyền cười nói, bí mật đây là Diệp Huyền tới liền muốn đồ vật, nuốt kiếm yêu cầu 150.000 tông môn công hiến, nếu như có nhiều, Diệp Huyền liền định đổi thần phong đào thai. Vật này thật ra thì chính là một cây đao hình thức ban đầu, giống như là một kiếm hình cục sắt, căn không có biện pháp dùng để làm vũ khí, liền cán đao cũng không có, còn lồi lõm, đen thủi, xấu xí đến muốn chết. Nhưng là người khác không có dùng, không có nghĩa là Diệp Huyền vô dụng. Bởi vì có thể dùng đến dung hợp Diệp Huyền thật ra thì cũng không muốn để cho Thần Phong Đao Thai thành đao, hắn cũng không như vậy chuyện. Dù sao các đời tông chủ cũng không làm được, Diệp Huyền vừa ý là luyện rèn Thần Phong Đao Thai dùng hiếm thế linh tài. Chương 662, Trấn Thủ Nam Minh Lăng Linh Bổng Trưởng Lão là thực sự không nghĩ ra, cảm giác Diệp Huyền đơn thuần có bệnh. Nếu quả thật muốn đao lời nói, đem tông chủ nhét vào tông môn bảo khố vảy rồng đao lấy đi không là tốt rồi, Diệp Huyền sư môn cống hiến cũng đủ đổi, kết quả phải đem vô dụng đao thai. Linh bổng trưởng lão có thể không cảm thấy các đời tông chủ đều không cách nào tương thần phong đao thai luyện thành đao, rơi vào Diệp Huyền trong tay sau, Diệp Huyền có thể có biện pháp. Linh bổng trưởng lão đạo, ngươi không muốn nói coi như, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu một cái, với người linh bổng trưởng lão rời đi tông môn phòng kho sau, liền trực tiếp bí viện sau núi. Ly hợp hoàn vật này không cần nhiều lời, Diệp Huyền là vì phòng bị đối trận Vũ Văn Điền lúc loại tình huống đó xuất hiện, hắn bà chính mình lại bị đánh lén hai lần. Lần đầu tiên coi như, lần thứ hai thời điểm, Diệp Huyền biết rõ Vũ Văn Điền khả năng đánh lén, nhưng không có cách nào, căn phòng bị không, Vũ Văn Điền đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị. Ẩn Tiên Tông cửa này ẩn tiên công pháp, xác thực cũng có chút môn đạo. Cho nên, Diệp Huyền cảm giác mình yêu cầu loại này kỳ bảo, có lẽ trong ngày thường chỉ có thể cầm tu luyện, bình thường đối chiến có thể phát huy tác dụng cũng không lớn, nhưng một ít thời khắc chỉ không cho phép có thể cứu mạng. Diệp Huyền đây coi như là đền bù chính mình một điểm. Về phần thần phong đao thai, vật này vô song thượng phẩm, theo lý thuyết hẳn cũng coi như là chất bảo, nhưng là Diệp Huyền trong đầu chưa từng xuất hiện thanh âm, đại biểu cung phụng hệ thống không đồng ý, thật ra thì cũng là Diệp Huyền tưởng muốn thần phong đao thai duyên cớ, vạn nhất có thể đem ra đổi chân bảo đây. Vô song đao kinh cường đại bao nhiêu, chỉ có Diệp Huyền chính mình tin tưởng. Nhưng nếu không thể đổi, vậy thì dung hợp. Bất quá, Diệp Huyền lại sửng sở. Diệp Huyền đem thần phong đao thai với Trảm Nhật cự nhận ném vào, sau đó tùy ý ném ít đồ, kết quả xuất hiện dung hợp xác suất là tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 0.5. Diệp Huyền có một cái lao huyết phun ra ngoài xung động. Diệp Huyền ngược lại biết dung hợp cần cung phẩm nhiều vô cùng, dung hợp khuynh thành kiếm lúc tới sau khi, liền hao phí Diệp Huyền không ít gia sản. Nhưng là, Diệp Huyền lần này cũng không nhỏ mọn, ném không sai biệt lắm giá trị 5.000 linh ngọc đồ vật thử nghiệm mới, kết quả không. 5 tỷ lệ thành công thì ra như vậy, theo cái tỷ lệ này, 5 tỷ lệ thành công liền cần đập 50.000 linh ngọc. Hệ thống lao đại, không mang theo chơi như vậy a. Diệp Huyền vẻ mặt đưa đám nói, đây không phải là bẫy cha sao? Diệp Huyền đánh giá một cái sở, dựa theo cái tỷ lệ này, đem mình toàn bộ gia sản móc sạch, liên đối đem Lâm Nhạc Thanh nơi đó chặn lưu lại linh tài cũng coi như thượng, mình có thể hay không tiếp cận đủ 20 tỷ lệ thành công cũng không tốt nói. Đây là muốn làm cho mình táng ra bại sản tiết tấu ai, nhưng là, lãnh cực không. 5 tỷ lệ thành công. Thần Phong Đao Thai cũng không tính, cũng liền hoa 30.000 tông môn công hiến, có thể chính mình còn phải ngồi một cái trạm nhật cự nhận a, sau này mình chẳng lẽ sợ trưởng trưởng làm đao hay sao? Diệp Huyền thở dài, cảm giác có chút thất sách, chỉ đành phải đem Thần Phong Đao Thai ném vào ngọc bài không gian. Đổi đều đã đổi, còn có thể làm sao? Đương nhiên tha thứ này xui xẻo ngoạn ý như chứ, tiếp theo sau đó tìm cái gì, tiếp cận cung phẩm, đem dung hợp thành công suất cho lên tới đến, trừ lần đó ra, còn có thể thế nào chiêu nhi? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên lên núi. Trần Kinh Tiên phòng trúc trước liền mấy người, nhưng là tìm núi tạo phi tuyết, chắc cổ lực với một tử tinh tới. Kim Nguyên Bảo hướng về phía Diệp Huyền hét lên, đại sư huynh cho ngươi làm gì sống? Diệp Huyền đạo, Nam Minh Lăng. Kim Nguyên Bảo bỏ lại miệng nói, kia địa phương quỷ quái à, âm siêu siêu, không thích đi, tới còn nghĩ ngươi có chuyện thật tệ, ta liền đổi với ngươi đổi lấy đến, dưới mắt ngươi chính là chính mình chịu tội đi đi. Diệp Huyền hướng về phía Kim Nguyên Bảo lắc lư xuống ngón giữa, sau đó nói, tìm núi có phát hiện gì không? Tạ Phi Tuyết đạo, có thể có phát hiện gì, liền hung thú cũng không có một đầu. Diệp Huyền gật gật đầu nói, ta đi trước. Chờ một chút. Tạ Phi Tuyết đạo, ngươi đi Nam Minh Lăng, cẩn thận một chút. Diệp Huyền đạo, ta biết, đại sư huynh nói qua, gần đây An Khê Thái cổ chiến trường không yên, coi như không có âm minh luồng không khí lạnh, cũng sẽ có âm minh ma vật chạy ra, ta không nói cái này. Tạ Phi Tuyết đạo, bởi vì gần đây thường xuyên có âm minh ma vật chạy đến, cho nên mỗi ngày đều trong phái viện đệ tử chú đóng Nam Minh Lăng, thanh giết âm minh ma vật. Sau đó có một ít đệ tử nói, nơi đó có thanh âm cổ quái truyền ra. Diệp Huyền nghi ngờ nói, thanh âm cổ quái? Tạ Phi Tuyết đạo, có đệ tử nói là giáp giáp thanh âm, cũng có nói là cạch cạch loại đập lên âm thanh, nhưng chỉ có thanh âm mà thôi, nghe tiếng tìm lại không phát hiện gì hết, hơn nữa qua một trận sau thanh âm kia sẽ không thấy. Diệp Huyền cười nói, còn có thể náo vì sao? Trần Kinh Thiên đạo, nghiêm khắc nói, chỗ đó tới chính là một hố ma, ngươi cho rằng là âm minh ma vật có thể tính là người sao? Diệp Huyền đạo, cho nên rồi, một cái địa phương quỷ quái, có ly kỳ cổ quái thanh âm cũng không có gì không bình thường, dù sao thì coi là có cái gì, ta cũng sẽ cắt, đi. Diệp Huyền khoát tay cáo tử, sau đó chính mình phòng trúc, nhìn thấy giờ, đã không sai biệt lắm nhanh buổi tối, liền trực tiếp đi Nam Minh Lăng gác đêm. Ở Nam Minh Lăng cửa vào, lưỡng danh nội viện đệ tử nhìn thấy Diệp Huyền sau, lập tức chắp tay hành lễ nói, Diệp sư minh. Ừm. Diệp Huyền gật đầu nói, không có vấn đề gì chứ. Lưỡng danh nội viện đệ tử nói, chỉ có vài đầu âm minh ma vật chạy đến mà thôi, đều không phải là rất cường đại, chúng ta đã chém chết. Diệp Huyền lần nữa gật đầu nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ hôm nay, Nam Minh Lăng bên này do ta phụ trách. Lưỡng danh nội viện đệ tử nhất thời vui vẻ nói, ừ. Thủ Nam Minh Lăng công việc, thật ra thì thật dễ dàng, mặc dù chợt có âm minh ma vật chạy đến, nhưng một đêm nhiều nhất mười mấy bộ, có lúc khả năng mười mấy cổ, thậm chí còn căn không có âm minh ma vật từ An Khê Thái cổ chiến trường chạy ra, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý thủ Nam Minh Lăng, thật sự là chỗ này quả thực không được người ta yêu thích, âm khi âm u, đến tối thì có loại lạnh lẽo đấu xương, để cho nhân tu luyện đều khó tập trung sự chú ý, cuối cùng chỉ có thể ngồi chờ một đêm. Vừa lãng phí thời gian, lại lộ vẻ buồn chán. Diệp Huyền ngược lại không có vấn đề, hắn chỉ mong nơi này càng âm trầm một ít, nếu như chúng quanh linh khí có thể trực tiếp biến thành âm thuộc tính linh khí liền hoàn mỹ, đáng tiếc, cái này cũng có chút ý nghĩ hảo huyền. Đi tới Nam Minh Lăng trước ngồi xuống, Diệp Huyền đem vật nhỏ với chim cái gì cũng thả ra chính mình đi chơi, đừng chạy quá xa. Diệp Huyền đạo, nếu như ở trong đó có vật gì chạy đến, giết chết, dĩ nhiên nhớ phải giúp ta đem âm minh ma châu cho tha âm minh ma vật loại tiêu chuẩn này, đừng nói là vật nhỏ, coi như chim đổ vật cũng có thể giải quyết. Dầu gì là phi hoàng, cũng không thể vĩnh viễn nuôi dưỡng ở phòng ấm trong, cũng nên để cho chim đổ vật kinh lịch một ít chiến đấu. Phân phó xong hai thằng nhóc sau, Diệp Huyền liền trên đất ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ứng tu nạp chung quanh linh khí, tiến hành tu luyện. Chương 663, âm minh hàn triều. Diệp Huyền rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định, một bộ nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ, chung quanh linh khí không ngừng tụ tập lại, tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Dù là không có cung phụng hệ thống trợ giúp, Diệp Huyền thiên phú tu luyện cũng là không tệ, dầu gì là đã từng nội viện diễn võ bảng trước 10. U sơn lâm chim hót hoa nở, trong núi bên dòng suối khí lạnh lẽo nhiệt độ cũng là người ta bội cảm thư thích. Duy chỉ có khiến người ta cảm thấy khó chịu, chỉ có không khí bên trong tràn ngập âm trầm cảm giác. Diệp Huyền ngược lại không để ý, cứ như vậy ngồi yên đến, trong cơ thể linh khí vận chuyển chu thiên, để cho Diệp Huyền nhìn rất nhanh thì với mảnh thế giới này dung hợp vào một chỗ. Bởi vì hỗn độn pháp tắc duyên cớ, Diệp Huyền cả người tồn tại cảm giác cũng trở nên vô cùng mông lung, phản phất bị một mảnh hôi vụ cho bao phủ ở, để cho người khó mà nhìn thẳng, khó mà nghe, khó mà cảm giác. Diệp Huyền bốn phía chỉ có hoàn toàn mông lung hư vô hỗn độn, cũng không biết tu luyện bao lâu rắc rắc. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, nghiêng hai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được có rất nhỏ tiếng vang truyền tới, giống như thứ gì bị bẻ gãy, hoặc như là kim loại tiếng va chạm thanh âm. Ừ, Tạ Phi Tuyết thật đúng là không gạt ta. Diệp Huyền nhìn bốn phía dù gì nói, đây là thanh âm gì? Diệp Huyền tìm theo tiếng đi vào Nam Minh Lăng bên trong. Nam Minh Lăng mặc dù là tông môn cấm kỵ, môn hạ đệ tử không thể tùy ý ra vào, nhưng bí viện đệ tử không tính là, bí viện đệ tử tới cũng sẽ bị phái đến An Khê Thái cổ chiến trường đi. Nam Minh Lăng đối với bí viện đệ tử mà nói, kia còn có cái gì kiêng kỵ? Càng hướng sâu bên trong đi, thanh âm kia càng rõ ràng, có một loại đặc thù nào đó tiết tấu, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Nhưng đi, Diệp Huyền phát hiện thanh âm kia rốt cuộc lại bắt đầu nhỏ đi qua đầu. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay sau đó thối lui, có thể bốn phía không có vật gì, cũng không có bất kỳ bận gì. Diệp Huyền cảm giác có chút ý tứ, trực tiếp xuất ra ly hợp câu, dùng sức hướng không trung ném ra ngoài. Kia ly hợp hoàn phi độ nhập không, tản ra đủ loại huy hoàng, sau đó chung quanh linh khí liền không ngừng tụ tập qua Diệp Huyền hướng nhìn một phía, phát hiện kia ly hợp hoàn thật đúng là thật thần kỳ, dưới mắt vô hình kia vô giống linh khí, ở trong mắt Diệp Huyền đều đang biến thành đường nét, có thể tùy tiện thấy rõ hướng chạy. Chiêu này dùng tu luyện hiệu quả rất không tồi, thứ yếu, phòng bị đánh lén cũng là tuyệt cao, bất luận kẻ nào tiến vào mảnh này ly hợp hoàn chế tạo ra linh cảnh bên trong, cũng sẽ cải biến linh khí hướng chạy, tự nhiên cũng sẽ bị Diệp Huyền phát hiện ra. Bất quá, dưới mắt bốn phía nhưng là không có bất kỳ dị thường, hơn nữa, kia thanh âm cổ quái cũng là tiểu đi xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Có chút ý tứ Diệp Huyền nhỉ non một câu, nếu thanh âm kia đã biến mất, Diệp Huyền tự nhiên Nam Minh Lăng cửa vào, tiếp tục tu luyện. Như thế mấy ngày, thanh âm kia mỗi đêm cũng sẽ xuất hiện, thời gian kéo dài hoặc ngắn hoặc dài, nhưng vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới nguồn. Sau đó Diệp Huyền về núi ngày thứ 5 bí viện sau núi, chúc lâu. Diệp Huyền đem một quả hạnh nhân ném vào trong miệng, cắn răng rắc vang rồi đạo, hôm nay chính là bắt phương hội minh thời gian chứ? Đúng. Kim Nguyên bảo đạo, bất quá, hôm nay hẳn là bắt phương chiến lược đến thời gian, hội minh hoặc là ở buổi tối, hoặc là ngày mai mới tổ chức. Diệp Huyền nằm ở trên bàn đạo, thật sự muốn đi a? Kim Nguyên bảo đạo, ai không nghĩ tưởng, ta cũng muốn đi a. Diệp Huyền đạo, ngươi nói Tư Đồ gia sẽ hướng Nam Phương Thiên Các làm khó dễ sao? Biết, nhưng không có ý nghĩa gì. Kim Nguyên bảo lắc đầu nói, sẽ không có kết quả. Diệp Huyền đạo, nói thế nào? Kim Nguyên bảo đạo, lần trước không phải nói, coi như mọi người đều biết, hoàng tộc nhúng tay tuyết một chuyện, mười có tám chín là Nam Phương Thiên Các bày mưu đặt kế, nhưng không có chứng cứ, lại nói, bát phương chiến lược chuyển thừa vô nhiều năm tháng không ngã, tự nhiên có đạo lý trong đó bất kỳ bên nào xảy ra chuyện, đều có thể đưa tới thiên hạ phân tranh, cho nên đến cuối cùng hơn phân nửa là bà phải. Diệp Huyền đạo, Tư Đồ gia xảy ra chuyện. Kim Nguyên bảo đạo, có thể Tư Đồ gia vẫn còn, Tư Đồ Nam vẫn còn, Tư Đồ gia hay lại là bát phương chiến lược. Lùi một bước nói, lần này tuyết vực loạn cục, đối với Tư Đồ gia mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Băng Thiên Động hoàn toàn bị diện, đỉnh tuyết phong tàn phế, đem tới cách cục, Tư Đồ gia có lẽ thật có thể một nhà độc quyền. Diệp Huyền đạo, như vậy bát phương hội minh đến cùng có ý nghĩa gì? Kim Nguyên bảo đạo, tại sao không có ý nghĩa? Tư Đồ gia là đang chứng tỏ một loại thái độ, thuận tiện thăm dò một chút Nam Phương Thiên Các đấy nhì, nhìn đối phương một cái đến cùng có ý gì. Nếu như Nam Phương Thiên Các có dàn xếp ổn thỏa dự định, tự nhiên muốn bỏ ra giá rất lớn, tỉ như giúp Tư Đồ gia chấn áp tuyết vực, để cho Tư Đồ gia độc quyền. Diệp Huyền cười khẩy đạo, ở tuyệt đối lợi ích trước, bất kỳ cừu hận đều có thể buông xuống. Kim Nguyên bảo buông tay đạo, đây chính là tông môn, đây chính là gia tộc, nhưng cũng không tiện nói. Nam Phương Thiên Các gần đây làm rất nhiều khác người sự tình, nếu như không có một cái rõ ràng cách nói, sợ rằng không chiếm được xong đi. Tóm lại đợi thêm 2-3 ngày, Bát Phương hội mình tin tức nhất định sẽ truyền ra. Diệp Huyền nhún nhún vai nói, vậy thì chờ tin tức đi, đi trước. Kim Nguyên bảo đạo, ngươi đi đâu vậy? Diệp Huyền đạo, tìm ăn, lại một giờ liền ban đêm, ta không phải là còn phải đi thủ Nam Minh Lăng. Kim Nguyên bảo đạo, chỗ đó không có vấn đề gì chứ? Diệp Huyền đạo, có thể có vấn đề gì? Chính là một ít âm minh ma vật thỉnh thoảng từ An Khê Thái cổ chiến trường cửa ra vào chạy ra ngoài mà thôi, thuận tay liền giải quyết. Ban đêm, Diệp Huyền lần nữa đi tới Nam Minh Lăng cửa vào. Nam Minh Lăng hay lại là kia không khí trầm lặng bộ dáng, khắp nơi đều lộ ra âm trầm cảm giác. Diệp Huyền ở cửa vào ngồi xếp bằng xuống, theo thường lệ bắt đầu tu luyện. Đại khái một giờ, quỷ dị tia thanh âm vang lên lần nữa. Ừ. Diệp Huyền mở mắt, vừa được nói, hôm nay xuất hiện sớm như vậy. Quỷ dị tia thanh âm mỗi đêm cũng sẽ xuất hiện, Diệp Huyền đã từng tính toán xuống thời gian không có quy luật gì, nhưng phổ thông đều tại giờ xỉu với giờ dần giữa, nhưng hôm nay nhưng là liền giờ tí cũng không có đến, cũng đã xuất hiện. Hơn nữa Diệp Huyền lẩm bẩm, hôm nay thanh âm phá lệ tinh tường. Diệp Huyền đứng dậy, hướng Nam Minh Lăng bên trong đi tới, tìm kiếm kia nguồn thanh âm. Lại vào lúc này một cổ lạnh lẽo khí tức đột nhiên đánh tới, Diệp Huyền không khỏi sửng sở, sau đó Diệp Huyền liền phát hiện mình bốn phía tràn ngập lên nồng nặc sương mù, đem chúng quanh cho đoàn đoàn bao vây. Âm Minh Hàn Triều. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, bấm tay tính toán thời gian đạo, tháng này Âm Minh Hàn Triều xuất hiện thời gian hẳn còn chưa tới chứ? Diệp Huyền đang suy nghĩ, bốn phía phát ra tiếng kim loại va chạm, nhưng là vài tên mặc tàn phá áo giáp quỷ binh, từ Âm Minh ma vật triều bên trong tới lui đi ra làm những quỷ binh kia đi tới Diệp Huyền bên cạnh chớp mắt phốc. Diệp Huyền xuất đao chương 664, ma vật bảy triều chạm nhật cự nhận bị Diệp Huyền đột nhiên cho rút ra, sau đó hướng phía trước ném ra ngoài. Đàn đao chạm nhật cự nhận hướng phía trước bay vòng vòng, sau đó đem một tên quỷ binh thân thể chém thành hai khúc, trên không trung toàn đến, thu lại thời điểm, lại cắt hạng nhị quỷ binh. Quỷ binh hay lại là những quỷ binh kia, với Diệp Huyền ban đầu đi An Khê Thái cổ chiến trường gặp phải quỷ binh không khác nhau gì cả. Nhưng Diệp Huyền đã không phải là ban đầu Diệp Huyền, những người này để cho Diệp Huyền nghiêm túc một ít tư cách cũng không có. Nhưng là, ngay tại Diệp Huyền đem những quỷ binh kia chém giết trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên vang lên ầm ầm vang lớn. Một cái bàn tay to lớn, xuyên thấu Âm Minh Hàn Triều, hung hăng hướng Diệp Huyền vỗ xuống xuống. Diệp Huyền lập tức hướng phía sau nhảy ra, cái bàn tay kia liền hung hăng trụ trên đất, đem mặt đất đập rách một mảnh. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Âm Minh ma tướng. Tuy nói An Khê Thái cổ chiến trường gần đây không ổn định, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít Âm Minh ma vật đi ra, nhưng đều là một ít tương đối nhỏ yếu Âm Minh ma vật. Những thứ kia cường đại Âm Minh ma vật là không có khả năng xuất hiện, bởi vì cửa ra vào có trận pháp, nhỏ yếu Âm Minh ma vật có thể sẽ có bỏ sót, thế nhưng nhiều chút cường đại, nếu như muốn mạnh mẽ xông tới đi ra, nhất định sẽ bị trận pháp tiêu diệt. Âm Minh ma tướng mặc dù không coi là An Khê quá bên trong chiến trường cổ cường đại nhất Âm Minh ma vật, nhưng đã là rất là xuất sắc, theo lý thuyết, tuyệt đối không mới có thể rời đi An Khê Thái Cổ chiến trường. Diệp Huyền bên này suy tính, kia âm minh ma tướng nhưng là dùng quả đấm không ngừng nện búa đến bộ ngực mình, sau đó sẽ thư giơ quyền hướng Diệp Huyền đánh xuống xuống om sòm. Diệp Huyền mắt lạnh nhìn âm minh ma tướng đạo, ngươi biết rõ mình rất ồn ào sao? Nhìn quyền kia đầu rơi xuống, Diệp Huyền trên người đột nhiên tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, ngay sau đó, một con long tức liền từ bay lên trong ngọn lửa bay ra thiên giai trung phẩm công pháp, Long Tức Vũ. Long tước ảo ảnh kia dương cánh long tức tiến lên đón âm minh ma tướng quả đấm, một tiếng ầm vang sau, âm minh ma tướng một cái cánh tay liền bị trực tiếp nổ gãy. Cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền bước về phía trước, một đao chém xuống. Màu trắng bạc đao mang xuất hiện, từ trên xuống dưới, âm minh ma tướng kia thân thể khổng lồ nổ lên một đạo huyết tuyến, thân thể bị Diệp Huyền gắng gượng một đao chém thành hai khúc. Nhưng là, Diệp Huyền rất nhanh phát hiện, lại vẫn chưa hết. Vô số bóng người ở âm minh ma tướng phía sau xuất hiện, trực tiếp bỏ qua âm minh ma tướng thi thể, hướng Diệp Huyền chào chửi thề một tiếng, không thể nào. Diệp Huyền trợn to hai mắt đạo, là đụng phải âm minh ma vật triều. Làm sao biết một lần ra đến như vậy liền? Hơn nữa, một chút triệu chứng cũng không có. Diệp Huyền hoành đao ở trước ngực, không ngừng lui về phía sau, sau đó đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, dùng sức thổi một huýt sáo. Rất nhanh, một áng lửa từ không trung bay vút qua, đem bốn phía cho chiếu sáng. Chim đổ vật từ nơi không xa bay tới, sau đó minh kêu một tiếng, một cái hỏa diễm liền bị phun ra, rơi đến phía dưới, cháy hừng hực đứng lên, hóa thành một cái biển lửa. Mảng lớn quỷ binh ở trong biển lửa giấy rủa, sau đó bị không ngừng thiêu hủy hầu như không còn, biến thành một cụ tiêu thi đảo rơi trên mặt đất, lưu lại đầy đất âm minh ma châu. Bởi vì ánh lửa nguyên nhân, trung quanh bị chiếu sáng một khu vực lớn, Diệp Huyền rút ra ngụm khí lạnh, trước nhưng mà suy đoán mà thôi, dưới mắt nhờ ánh lửa nhìn một cái, thật đúng là âm minh ma vật triều, chính mình trung quanh tràn đầy đủ loại âm minh ma vật, nhìn số lượng, ít nhất có mấy trăm nhiều. Kỳ lạ. Diệp Huyền nhanh chóng xuất ra đưa tin phủ, trên người hỏa thuộc tính linh khí bay bọn, đem tấm kia đưa tin phủ cho cháy hết. Diệp Huyền bây giờ đảo cũng không trở thành đối phó không âm minh ma vật triều, dù sao Diệp Huyền thực lực đã xưa không bằng nay, nhưng Nam Minh Lăng xảy ra vấn đề, dù sao phải hướng tông môn báo cáo, đặc biệt là nơi này nối liền An Khê Thái Cổ chiến trường. Nếu như nhưng mà đại lượng âm minh ma vật chạy đến, kia vẫn tương đối không tệ kết quả. Nếu như An Khê Thái Cổ chiến trường xảy ra vấn đề, thì như cửa vào trận pháp bị phá hư, đưa đến âm minh ma vật có thể liên tục không ngừng chạy đến, vậy làm phiền mới đại. Cùng lúc đó, âm minh hàn triều bên trong đột nhiên nóng rực lên, ngay sau đó một mảng lớn tường lửa đột nhiên dâng lên, phô thiên cái địa hướng những thứ kia âm minh ma vật bay tới. Vật nhỏ với chim đồ vật xuất hiện, Diệp Huyền liền xuất thủ cũng không cần, mấy trăm cụ âm minh ma vật mà thôi. Chim đồ vật mặc dù là phi hoàng, nhưng thực lực còn kém nhiều chút, nhưng tiểu cái gì đã là đại cấp bậc tông sư hung thú. Thu thập những thứ này âm minh ma vật không thành vấn đề. Diệp Huyền hô, nơi này giao cho các ngươi, đừng quên giúp ta đem âm minh châu cho thu, ta đi sâu bên trong nhìn một chút. Diệp Huyền rất yên tâm đem những thứ kia âm minh ma vật giao cho mình thuần dưỡng hai con thú dữ, dĩ nhiên cũng chưa quên muốn cho con ngựa chạy nhanh, liền muốn để cho con ngựa ăn vui mừng, trực tiếp xuất ra hai quả tuần thú linh đan, con ngón đúng ra, rơi vào vật nhỏ với chim đồ vật trong miệng. Ngay sau đó Diệp Huyền nhanh chóng hướng âm minh hàn triều sâu bên trong tiến vào. Diệp Huyền chưa quên chính mình nhiệm vụ, nói là trấn thủ Nam Minh Lăng, thật ra thì trấn thủ là An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào. Cho nên, Diệp Huyền trước tiên cần phải xác nhận An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào có hay không xảy ra vấn đề. Một đường về phía trước, Diệp Huyền cảm giác là lạ. Theo lý thuyết, An Khê Thái Cổ chiến trường âm minh ma vật chạy đến, như vậy, đương nhiên là càng đến gần An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào, chung quanh xuất hiện âm minh ma vật hẳn càng nhiều. Nhưng thẳng đường đi tới, bốn phía mặc dù có giải rác âm minh ma vật, lại càng ngày càng ít, số lượng còn không bằng trước vị trí xuất hiện âm minh ma vật tới nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền dù gì nói, trước xuất hiện âm minh ma vật triều, cũng là Nam Minh Lăng phía lối vào. Từ Nam Minh Lăng đi vào trong là An Khê Thái Cổ chiến trường, kia xuất hiện vị trí, không phải là với An Khê Thái Cổ chiến trường là lẫn nhau phương hướng ngược lại sao? Diệp Huyền đầu góc mơ hồ, cảm giác chuyện này quỷ dị một ít. Nhưng như là đã đi sâu vào trong đó, vẫn là phải đi An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào liếc mắt nhìn mới bảo hiểm. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem trong tay chạm nhật cự nhận ném ra ngoài. Đàn đao chạm nhật cự nhận không ngừng toàn đến, đem chung quanh một mảnh âm minh ma vật chém giết, Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, vẻ kinh ngạc nhanh chóng leo lên Diệp Huyền mặt. An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào ngay tại Diệp Huyền trước mắt, nhưng là không có gì cả. An Khê Thái Cổ chiến trường cửa ra vào thật tốt, cũng không có bất kỳ âm minh ma vật xuất hiện, cũng không có bị hư hại dấu hiệu, trung quanh linh khí tương đối vững vàng, không có sóng linh khí. Điều này đại biểu An Khê Thái Cổ chiến trường hết thảy bình thường. Đáng chết, Diệp Huyền sững sờ một lát, đột nhiên tung người nhảy lên, đem vạn linh huyết ném về phía không trung, ngay sau đó vạn linh huyết hóa thành một đạo huyết hà, bọc Diệp Huyền sau, nhanh chóng hướng tới phương hướng phi đằng đi. Một lát sau, Diệp Huyền liền đến âm minh ma vật triều xuất hiện địa phương, chim đổ vật với vật nhỏ lại lâm vào khổ chiến. Bởi vì xuất hiện âm minh ma vật càng ngày càng nhiều, đã có giết không hết cảm giác. Chương 665, kẽ hở quả nhiên, xuất hiện âm minh ma vật với An Khê Thái Cổ chiến trường không có quan hệ gì. Diệp Huyền nói nhỏ một câu, ngay sau đó chân mày nhíu lên đến, lệch túi đầu nghiêng thai lắng nghe. Có một ít quỷ dị thanh âm. Huyết hà phía dưới đang chiến đấu, cho nên bốn phía khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm, hỏa diễm tiếng nổ vang có thể che giấu hết thảy. Dù vậy, Diệp Huyền nghe vẫn là đến một ít những thanh âm khác. Rắc rắc, rắc rắc cổ quái, giống như là vật gì gãy, hoặc như là kim loại va chạm như thế thanh âm. Như vậy thanh âm, Diệp Huyền mỗi ngày ở Nam Minh Lăng cũng có thể nghe được, chỉ là không cách nào tìm được nguồn thanh âm. Diệp Huyền đột nhiên con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ những thứ này âm minh ma vật với thanh âm kia có liên quan? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem ly hợp hoàn ném ra. Ly hợp linh cảnh trung quanh linh khí lập tức tụ đóng lại, đồng thời, ở trong mắt Diệp Huyền, những thứ kia linh khí trở nên có thể thấy rõ ràng, giống như căn nhất căn đường cong. Trước đó, Diệp Huyền đã từng thử qua dùng ly hợp hoàn đi tìm một chút kia nguồn thanh âm, nhưng không có bất kỳ hiệu quả, mỗi một lần linh khí chạy hướng đều rất bình thường. Nhưng là, lần này bất đồng, kia linh khí tuyến lại là từ trên xuống dưới, giống như mảnh nhỏ linh khí thác nước như thế, từ không trung đi xuống mà tới. Ở trên trời, Diệp Huyền hít sâu một cái, lập tức thúc dục huyết hà hướng không trung đi. Sau đó, âm minh hàn triều bên trong vùng trời kia, lại cũng có âm minh hàn triều, Diệp Huyền lập tức giơ đao chỉ thiên, chạm nhật cự nhật thượng, nhanh chóng tản ra nồng nặc đao ý, cường thế bá đạo, có loại có thể chém ra hết thể khí thế. Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động, hóa thành một đạo màu trắng bạc linh khí cây cột, vọt thẳng bất tiêu. Trong phút chốc, phong tuyết bay tán loạn. Vô thượng đao kinh, đệ nhất thức trong không gian lưu xương bất giác bay trong không gian lưu xương bất giác bay, một đao dẫn phong tuyết, vạn dặm ánh đao kinh thế, chạm thiên địa với một đường. Một đao sau, phong tuyết chợt đến, trung quanh nhiệt độ ở trong chớp nhoáng này chợt giảm xuống mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao như tuyết, bay tán loạn ánh đao đón gió mà lên, rơi vào âm minh hàn triều bên trong, đem một mảnh âm minh hàn triều cũng đem cắt ra. Sau đó, Diệp Huyền cả kinh thất sắc trên bầu trời tan vỡ một mảnh, một đạo giống như cự thú cái miệng kẽ hở xuất hiện ở trên trời, đại khái đạt tới dài 30 mét, không ngừng có âm minh ma vật từ cái khe kia bên trong rơi xuống. Nam Minh Lăng rốt cuộc lại mở ra một tòa thái cổ chiến trường. Hoặc là An Khê thái cổ chiến trường lại xuất hiện một cái lối đi, xuất hiện mới cửa ra vào. Diệp Huyền lắc lắc đầu, hai loại khả năng đều có, nhưng kỳ thật không có gì sai biệt, bởi vì kết quả là như thế. Bát phương chiến lược trấn thủ thái cổ chiến trường, chủ yếu trấn thủ chính là cửa ra vào, nếu như không sắp xuất hiện cửa vào khống chế lại, như vậy thì sẽ giống như bây giờ, quá bên trong chiến trường cổ ma vật không ngừng xâm nhập bọn họ thế giới. Cho nên, là mới thái cổ chiến trường cũng tốt, là An Khê thái cổ chiến trường cũng tốt, trọng yếu là cái khe này rõ ràng cho thấy mới cửa ra vào, không có bày trận pháp, những thứ kia âm minh ma vật sẽ thông suốt từ quá bên trong chiến trường cổ ra, đây chính là to đại phiền toái với uy hiếp. Đáng chết, Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng. Cục diện dưới mắt có chút không chịu Diệp Huyền khống chế, muốn phong bế thái cổ chiến trường cửa ra vào, đó là đế cấp cường giả tuyệt đỉnh mới có thể làm được sự tình, hoặc là mấy tên nguyên tôn cảnh cường giả liên thủ, giống như ban đầu ở Bột Hải thời điểm dâng lên. Không đúng, vẫn có hy vọng. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn cái khe kia dù gì nói, dưới mắt cửa ra vào còn không có thành hình, nhưng mà kẽ hở trạng thái, ta có lẽ có thể làm được. Thành hình thái cổ chiến trường cửa ra vào, Diệp Huyền tự nhận có thể làm, nhưng cũng không có thể làm tới mức này, hẳn là không cách nào phá toái. Nhưng trước cửa ra vào hay lại là hư không kẽ hở trạng thái. Diệp Huyền cảm giác mình thật ra thì có thể thử một lần, ban đầu ở Bách Man Sơn thời điểm, chính mình không liền làm đến, cưỡng ép phá hư không kẽ hở, còn đoạn một cái long trảo. Diệp Huyền nói làm liền làm, không do dự nữa, nhanh chóng hướng đạo kia hư không kẽ hở đi. Huyết hà quần quận vạn linh huyết vào thời khắc này cho thấy tuyệt đối cường đại. Huyết hà phía trên, đột nhiên vén lên một mảnh huyết lãng, đi tới hư không dưới cái khe phương sau, huyết sắc đầu sóng cuốn một cái, mảng lớn âm minh ma vật liền rơi vào trong huyết hà. Âm minh ma vật rơi vào trong huyết hà, lập tức nhanh chóng dãy rủa, chỉ bất quá, những thứ kia âm minh ma vật liền huyết hà hạch tâm đều không cách nào tiến vào. Trung quanh hà thủy bốc lên, giống như cái một sợi dây thừng, đem âm minh ma vật cũng cho khổn trói đứng lên, sau đó những thứ kia âm minh ma vật liền trong nháy mắt hóa thành bộ xương khô, hướng phía dưới rơi xuống. Mặc dù âm minh ma vật chưa tính là sinh linh, nhưng chỉ cần là huyết nhục chi khu, huyết hà là có thể sinh ra tác dụng. Diệp Huyền không ngừng thúc dục linh khí, đưa vào vạn linh huyết chi bên trong, huyết hà không ngừng tăng gọn, đem hư không dưới cái khe phương cũng cho bao phủ lại, làm những thứ kia âm minh ma vật rơi vào huyết hà sau, ngay lập tức sẽ bị đánh chết. Nhanh chóng đi tới hư không dưới cái khe mặt sau, Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó nắm chặt chạm nhật cự nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hà tản ra, Diệp Huyền từ trong huyết hà lộ ra bóng người, giơ tay lên liền muốn hướng cái khe kia chém tới. Lại vào lúc này, tất cả mọi người đều sẽ chết, bao gồm ta, cũng bao gồm ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Huyền sau lưng vang lên thanh âm, để cho Diệp Huyền mặt liền biến sắc. Ai? Diệp Huyền thủy đao, xoay người nói, cút ra khỏi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sau, có một đạo nhân ảnh từ từ đi tới, theo huyết hà bên trong không gian huyết sắc hoang dã từ từ đi một lát sau, bóng người kia dần dần rõ ràng là một bộ xương khô lâu kia cao đạt 2m, bọc một món rộng lớn lại trường bào cũ rách. Khô lâu kia trong tay cầm vũ khí, một loại rất hiếm thấy vũ khí, là một cái liềm chua dài, do hung thú xương chế tạo thành, liền lưỡi đao đều là bạch cốt. Kia bạch cốt lưỡi hái rất dài, bộ xương khô kia dáng đã rất là to lớn, thế nhưng bạch cốt lưỡi hái so với khô lâu kia thân thể còn dài hơn, coi là lưỡi hái nhận, cơ hồ đến gần cao 3 mét độ. Diệp Huyền meo mắt lại đạo, chưa từng thấy qua âm minh ma vật, bởi vì không có huyết đủ, cho nên mới có thể tiến vào trong huyết hà sao? Vạn linh huyết hóa thành huyết hà vô cùng kinh khủng, bằng vào những thứ kia âm minh ma vật thực lực căn không thể nào tiến vào trong huyết hà. Hoặc có lẽ là trước mắt khô lâu là duy vừa tiến vào trong huyết hà âm minh ma vật. Diệp Huyền thổi một huýt sáo, ngay sau đó một chiếc xe ngựa màu đỏ ngỏm xuất hiện ở Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền nhảy lên xe ngựa màu đỏ ngỏm sau, cao lớn chiến mã liền chạy như bay, hướng bộ xương khô kia phát động công kích. Diệp Huyền đứng ở xe ngựa buồng xe trước, hoành đao mà đứng, làm xe ngựa đi tới khô lâu bên cạnh trong nháy mắt, Diệp Huyền lập tức xuất đao, chạm nhật cự nhận giơ lên thật cao, hướng khô lâu coi như đầu chém xuống. Len ken tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thúy giao minh tiếng vang lên, kia to lớn bạch cốt lưỡi hái bị đưa ngang trước người, chặn Diệp Huyền nhất đao. Bộ xương khô kia có thể tiến vào huyết hà nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn không có huyết đủ, mà là bởi vì hắn rất mạnh. Chương 666, khô lâu vương xe ngựa rất nhanh với bộ xương khô kia vương giao thoa mà qua. Diệp Huyền nhất tốn cương ngựa, nhìn về phía bộ xương khô kia đạo, này, bên kia xương sườn, ngươi lai lịch gì? Bộ xương khô kia xoay người lại, nhìn Diệp Huyền đạo, ta là Khô Lâu Vương, là tử vong mà có ý tứ, có thể câu thông âm minh ma vật. Diệp Huyền đạo, ta chỉ hỏi một câu, cũng chỉ hỏi một lần, ta bây giờ không rảnh với ngươi dây dưa, cho nên, biến, hoặc là chết. Khô Lâu Vương giờ cao bạch cốt lưỡi hái, sau đó về phía trước dùng sức quét xuống. Một đạo kình phong chợt nổi lên, hướng Diệp Huyền bay sẽ tới, vén lên một mảnh cát bụi, vén lên Diệp Huyền sợi tóc. Rất tốt. Diệp Huyền đạo, ta biết ngươi câu trả lời. Diệp Huyền không có lập tức hướng Khô Lâu Vương phát động công kích, mà là vô vô ngọc bài không gian. Ngay sau đó một tòa quan tài bằng đồng xanh bị Diệp Huyền từ ngọc bài trong không gian xuất ra bất tử quan tài. Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có thể lấy ra những quỷ này đổ vật. Cách Diệp Huyền đem bất tử quan tài hung hăng hướng xuống đất đập một cái, ngay sau đó một mảng lớn âm khí liền điên cuồng chưa bao giờ chết trong quan sông ra kia âm khí lượn quanh tung tóe, nhanh chóng hướng bốn phía đẩy ra, mà ở kia trong âm khí rất nhanh một cụ âm binh liền bị triệu hoán đi ra, ngay sau đó đi lên huyết hạ hướng không trung hạ xuống âm minh ma vật xung ra. Âm minh ma địa, nếu hướng bất tử trong quan quán thâu âm thuộc tính linh khí, có thể chế tạo một mảnh âm minh ma địa, âm linh hoành hành, vật còn sống khó khăn tồn. Trước mắt Khô Lâu Vương cũng không dễ dàng đối phó, bởi vì nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong Khô Lâu kia vương cho thấy tương đối khí tức cường đại, mặc dù không có từ trên người Khô Lâu Vương cảm nhận được thế giới pháp tắc tồn tại, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể bắt lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện âm minh ma vật lại không thể bất kể, cũng may loại này quần đấu thời điểm, bất tử quan tài là tiện dụng nhất. Người có âm minh ma vật, ta có âm binh quá cảnh, ai sợ ai để cho âm binh đi đối phó những thứ kia âm minh ma vật sau. Diệp Huyền lần nữa cơ đao đảo qua, mũi đao chỉ hướng Khô Lâu Vương. Xe ngựa màu đỏ ngòm lần nữa động, hướng Khô Lâu Vương phát động công kích. Cách gần trong nháy mắt, xe ngựa màu đỏ ngòm vượng, đột nhiên hiện ra một mảnh huyết vụ, hướng Khô Lâu Vương bao phủ tới. Khô Lâu Vương trong tay bạch cốt lưỡi hái đảo qua, trước người chém ra một mảnh kình phong, đem vọt tới huyết sát xương mù cho cắt tán. Nhưng là ngay vào lúc này, Diệp Huyền trong tay chạm nhật cự nhận đột nhiên từ sau phương tập len ken chạm nhật cự nhận chém ở bạch cốt lưỡi hái thượng, phát ra thanh thúy giao mình âm thanh. Diệp Huyền ngoắc ngoắc khoe miệng, ngay sau đó trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Diệp Huyền nhẹ nhàng mơn trớn thân ao, lộ vẻ có chút khinh lu. Lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp. Một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Diệp Huyền bỗng nhiên thu đao xuất đao, đao kia thế từ bá đạo biến thành tự nhiên, kia lấm liệt cảm giác bị áp bách, trong nháy mắt biến mất. Khô Lâu Vương đem bạch cốt lưỡi hái dựng lên, muốn chặn bạch cốt cự nhận. Nhưng là không ngăn được chạm nhật cự nhận đánh tới, ở muốn chém chúng Khô Lâu Vương trong nháy mắt, thân đao bỗng nhiên chợt lóe, chạm nhật cự nhận phảng phất là vật vô hình, trực tiếp xuyên thấu bạch cốt lưỡi hái một dạng áp đặt ở Khô Lâu Vương trên đùi phải. Giáp giáp Khô Lâu Vương đùi phải bị chém đứt, nhất thời té quỵ dưới đất. Sau đó, giơ tay chém xuống Diệp Huyền nhất đao hạ xuống, lần này chém chúng nhưng là Khô Lâu Vương cổ, đem Khô Lâu Vương đầu cho một đao chém xuống Diệp Huyền xuất liên tục hai đao, nhìn như hời hợt, thật ra thì nhưng là cực nhanh. Bởi vì xe ngựa màu đỏ ngòm căn chưa từng dừng lại qua, kia hai đao nhưng thật ra là ở xe ngựa màu đỏ ngòm với Khô Lâu Vương sượt qua người trong nháy mắt chém ra, nhìn hời hợt, lại nhanh đáng sợ, cũng cường đáng sợ. Khô Lâu Vương kia rơi xuống đất đầu, chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng vào lúc này, một cái bạch cốt thủ trưởng đột nhiên bấm lên kia cái đầu, sau đó đem đầu nhặt lên, khấu trên cổ. Rất lợi hại. Khô Lâu Vương đứng lên nói, xem ra ngươi là một gã cường đại đao khách, đáng tiếc, chém chết ta một lần là không đủ, chỉ có giết chết ta 9 lần, mới có thể chân chính giết chết ta, mà gặp qua ngươi đao pháp sau, ta sẽ không lại dễ dàng cho ngươi cơ hội. Ngươi làm mèo sao? Cho nên có 9 cái mệnh. Diệp liền đem chạm nhật cự nhận đưa ngang một cái đạo, bất quá, cảm ơn ngươi nói cho ta biết, chỉ cần giết ngươi 9 lần liền đủ, mặc dù phiền toái một chút, nhưng dù sao cũng hơn không giết chết tới cường. Diệp Huyền vừa nói, một bên run rẩy một cái cương ngựa, ngay sau đó chiếc kia xe ngựa màu đỏ ngòm lại lần nữa động khởi về phần không cho ta cơ hội. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta nghĩ, ta đao còn không có dễ đối phó như vậy. Xe ngựa màu đỏ ngòm bay vùn vụt, lợi dụng đến lực trùng kích hướng Khô Lâu Vương làm áp lực. Xe ngựa màu đỏ ngòm có thể không phải bình thường xe ngựa, bị trực đỉnh đỉnh đụng một cái, cũng không phải là đùa giỡn. Khô Lâu Vương đem bạch cốt lưỡi hái đưa ngang một cái, ở xe ngựa màu đỏ ngòm đụng vào trước, bỗng nhiên dùng sức huy động bạch cốt lưỡi hái. Rắc rắc, rắc rắc, mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang, ngay sau đó, mặt đất không ngừng tan nữa. Sau đó nhất căn cốt thủ không ngừng từ lòng đất lộ ra đến, gắng gượng bắt chiến mã bốn bó. Huyết sắc kia chiến mã phát ra kêu to tiếng, sau đó quăng mạnh xuống đất. Diệp Huyền lập tức tung người nhảy lên. Khô Lâu Vương ngẩng đầu lên nói, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi. Khô Lâu Vương lời còn chưa dứt xuống, trong hốc mắt đột nhiên dâng lên hai luồng quỷ hỏa, ở biểu đạt chính mình kinh ngạc. Bởi vì một mảnh phong tuyết chợt tới Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí không ngừng rung động, ngay sau đó phong tuyết đổ hàng, mượn Diệp Huyền chém ra một đao, kia đẩy trời phong tuyết hóa thành đao mang, phô thiên cái địa hướng Khô Lâu Vương rơi đi. Âm đao mang giống như cụ phong một nửa sẽ qua, giống như là một mảnh màu bạc phong bạo, sau đó Khô Lâu Vương thân thể liền ầm ầm mà nát, biến thành một đống xương đầu rơi trên mặt đất. Nhưng là, rất nhanh, đống kia xương ngoạng ngoại, đem Khô Lâu Vương thân thể lần nữa hợp lại ra. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, đã lần thứ hai, xem ra ngươi không ngăn được ta đao. Khô Lâu Vương cũng không nói gì, gây dựng lại thân thể sau, trực tiếp hướng Diệp Huyền nhảy ra, kia to lớn bạch cốt lưỡi hái về phía trước càn quét. Nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực mặc dù không có thế giới pháp tắc ẩn chứa ở trong công kích, nhưng Khô Lâu Vương uy lực công kích như cũ cường đại. Kia bạch cốt lưỡi hái càn quét mà ra, lập tức vén lên một mảnh huyết phong, hướng Diệp Huyền phách đầu cái nào chém xuống đi. Diệp Huyền lập tức hành đao đem kia mảnh nhỏ huyết thiết bị chắn gió xuống, có thể cũng tại lúc này, Khô Lâu Vương dùng cổ tay, kia bạch cốt lưỡi hái đột nhiên biến chiều, hướng Diệp Huyền bên hông, chắn ngang chém qua kia bạch cốt lưỡi hái mặc dù to lớn, nhìn cũng rất kỳ cọm, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người, lại rất là linh xảo, ở Khô Lâu Vương trong tay, giống như cánh tay sứ. Chỉ bất quá, Diệp Huyền khoe miệng, cũng tại lúc này đột nhiên câu khởi một tia độ cong. Chương 667, chém liên tục thiên giai trùng phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vũ dã. Diệp Huyền tả quyền bỗng nhiên giơ lên, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Tiếng rồng ngâm vang lên, rung động thiên địa, ngay sau đó Diệp Huyền trưởng chỉ giữa, kim thuộc tính linh khí điên cuồng sóng trào mà ra, hóa thành một kim long, hung hăng trúng mục tiêu Khô Lâu Vương ngực. Oanh một tiếng, Khô Lâu Vương xương ngực bị đánh nát, kim long dương nhanh múa vút xuyên qua Khô Lâu Vương thân thể, bay về phía xa xa. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ngươi mới vừa nói ta là một gã đao khách. Ngượng ngùng, ngươi đoán sai, vỡ vụn xương rất nhanh từ mặt đất hiện lên, lần nữa xây dựng ra Khô Lâu Vương thân thể. Thân thể trọng tân ngưng tụ trong nháy mắt, Khô Lâu Vương giơ lên bạch cốt lưới hái, lần nữa dùng sức hướng Diệp Huyền đánh xuống. Len ken vũ khí đụng nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Đồng thời kia bạch cốt lưới hái thượng, lần nữa bộc phát ra huyết phòng, so với trước kia hơn liệt kinh khủng, khí thế phi phàm, hướng Diệp Huyền liền cái lồng qua. Diệp Huyền lập tức lui về phía sau một bước. Đạp phá hư không, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, ẩn vào hư không trong cái khe, trực tiếp thối lui đến 10 mét ra. Máu kia phong gắn vào Diệp Huyền trước đứng qua địa phương, giống như vô số đao kiếm chém đánh một dạng, mặt đất xuất hiện mảng lớn chạm kích vết tích, vừa bị đánh sập một mảnh. Lại cũng tại lúc này, kia trước sụp đổ xe ngựa màu đỏ ngòm, đột nhiên sau lưng Khô Lâu Vương xuất hiện. Kia xe ngựa màu đỏ ngòm cũng không phải là vật thật, cũng là vạn linh huyết biến hóa đi ra, ở huyết hà bên trong không gian, có thể mặc cho Diệp Huyền điều khiển biến ảo. Cứ như vậy chống rông xuất hiện sau, huyết sắc chiến mã hung hăng đụng vào Khô Lâu Vương trên người, đem Khô Lâu Vương cho một đánh đỉnh bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn Khô Lâu Vương, khí ngược cười nói, đây đã là lần thứ tư. Diệp Huyền vừa nói, một bên bĩu môi một cái. Khô Lâu này Vương so với chính mình lẫn nhau vẫn tưởng dễ dàng đánh chết, nhanh như vậy cũng đã đánh chết 4 lần. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phủ nhận Khô Lâu Vương vẫn là rất cường đại, có thể không ngừng sống lại 9 lần, thân chính là hạng nhất vô cùng kinh khủng năng lực. Nếu như đổi thành những người khác, hao tổn đều có thể bị dây dưa đến chết, loại này trường kỳ kháng chiến tất nhiên đối với linh khí tiêu hao rất to lớn. Nhưng Diệp Huyền cũng không lo lắng một điểm này, thậm chí không cân nhắc tiết kiệm sử dụng linh khí, thừa dịp Khô Lâu Vương lần nữa xây dựng thân thể thời gian, Diệp Huyền hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném điểm linh ngọc, để cho linh khí khôi phục như cũ liền có thể. Linh khí khô kiệt, không tồn tại rất nhanh, Khô Lâu Vương bị va nát thân thể lần nữa gây dựng lại lên, có lẽ là liên tục bị đánh chết duyên cớ. Khô Lâu Vương hiển nhiên là động chân nộ, ngửa đầu gầm hết lên, chỉ bất quá, kia tiếng gầm gừ quả thực cổ quái một ít, đôi càng trên với cằm không ngừng đụng, phát ra rắc, rắc thanh âm, đây đối với Khô Lâu Vương mà nói, chính là gầm thét. Sau đó, Khô Lâu Vương đường ngang bạch cốt lưới hái, hướng mặt bên dùng sức chém ra đi, một đạo sen lẫn hắc yên huyết sắc nửa tháng hồ quang hướng mặt bên lướt đi. Một tiếng ầm vang, kia hồ quang đạt tới gần dài 20 mét, hướng xe ngựa màu đỏ ngòm đi, mặc dù xe ngựa màu đỏ ngòm hiện lên ra máu sương mù, sau đó không ngừng đẩy ra rung động, định chặn một kích này, lại cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản chốc lát mà thôi. Đạo kia hồ quang rất nhanh thì đem huyết vụ cho phá toái, chém ở xe ngựa màu đỏ ngòm thượng, đem xe ngựa màu đỏ ngòm chém thành hai khúc. Khô Lâu Vương hướng phía trước bước ra một bước, đem bạch cốt lưỡi hái giơ lên, hướng phía trước lần nữa một đòn chém xuống, lần này mục tiêu chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, lần nữa một cước bước ra. Lần này, Diệp Huyền trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài, nhanh chóng tránh thoát Khô Lâu Vương công kích. Diệp Huyền mặt nhăn, nhìn Khô Lâu Vương giơ lên bạch cốt lưỡi hái, luôn có loại cảm giác cổ quái, nhưng lại nhất thời bán hội không thể nói nhìn Khô Lâu Vương lần nữa tới gần mình. Diệp Huyền giơ tay lên liền lại vừa là một đao về phía trước chém ra. Màu bạc đao mang xuất hiện, liên miên không dứt, cút lăn đi, giống như mảnh nhỏ đợt sóng một dạng hướng Khô Lâu Vương bao phủ tới. Khô Lâu Vương tốc độ cực nhanh, nắm bạch cốt lưỡi hái, tả hữu cơ múa, nửa tháng lưỡi hái nhận ở bốn phía đẩy ra từng mảnh hồ quang, đem bay tới đao mang cho tiếp, nhưng là liền một chút như vậy thời gian rảnh rỗi. Diệp Huyền từ phía sau lưng rút thương ra kỳ, thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm bên trái đao bên phải thương, Diệp Huyền đem chạm nhật cự nhận kéo ở sau lưng, Phá Quân Long Đảm hướng phía trước nhất chỉ, làm ra trận đâm động tác, sau đó điểm mũi chân một cái, liền hướng phía trước nhảy ra đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Diệp Huyền nhanh chóng chạy, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh không tưởng tượng nổi, nhân thương hợp nhất, trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang. Phốc, lưu quang với Khô Lâu Vương gặp nhau, Khô Lâu Vương kia thân thể khổng lồ, trong nháy mắt liền tán giá, bị một thương điểm toái, tán loạn trên mặt đất. Lần thứ năm Khô Lâu Vương xương phát ra rắc rắc tiếng vang, lần nữa ngưng tụ, vừa mới ngưng tụ hoàn thành, Diệp Huyền đã lần nữa lợi dụng đạp phá hư không, đi tới Khô Lâu Vương bên cạnh. Cách Diệp Huyền giơ lên chạm nhật cự nhận hướng phía trước chém xuống. Cách gần đó, thương loại vũ khí này tự nhiên không quá hảo dùng, hay lại là đao thích hợp hơn một ít. Binh khí lần nữa đụng nhau, Khô Lâu Vương thuận thế đem Diệp Huyền một đòn chặn, chỉ là tại hạ một người trong nháy mắt, Diệp Huyền trong tay Phá Quân Long Đảm đột nhiên đưa về đằng trước. Thương loại vũ khí này xác thực không thích hợp cận thân chém giết, nhưng chỉ là chợ đâm, vẫn có thể làm được, chỉ cần cầm cái bá súng ở giữa vị trí là được rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phá Quân Long Đảm đâm vào Khô Lâu Vương trong hốc mắt, đem Khô Lâu Vương đầu cho một thương điểm vãi. Lần thứ 6 liên tục 6 lần tử vong, Khô Lâu Vương xương trên đất ngoạng ngoại, rất nhanh lần nữa gây dựng lại. Mà Diệp Huyền rốt cuộc cảm giác nơi nào cổ quái. Trước mắt này là đáng chết xương sườn ở chịu chết Khô Lâu Vương trên người tản mát ra khí thế, uy áp với linh khí, tuyệt đối là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Đây là Diệp Huyền cảm giác Khô Lâu Vương rất cường đại nguyên nhân, cho dù không có thế giới pháp tắc, coi như nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ cần tìm được thế giới pháp tắc là có thể phong vương tồn tại, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhưng là, Khô Lâu Vương so với tưởng tượng càng dễ đối phó, hoàn toàn không có cho thấy nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí để cho Diệp Huyền cảm giác Khô Lâu Vương còn rất dễ giết. Mà bây giờ, Diệp Huyền biết câu trả lời, cũng không phải là Khô Lâu Vương rất tốt giết, mà là Khô Lâu Vương cố ý đang để cho Diệp Huyền giết chết chính mình. Đối với Diệp Huyền sát chiêu, Khô Lâu Vương hoàn toàn không có chống cự ý tứ, cứ như vậy mặc cho Diệp Huyền tiến hành công kích, sau đó đem người đánh nát. Nếu không lấy Khô Lâu Vương bày ra thực lực, còn có lúc chiến đấu lực lượng với tốc độ, không thấy được không cách nào chặn Diệp Huyền công kích, hoặc là trực tiếp tránh qua đi. Ít nhất cuối cùng phát xuống kia, Diệp Huyền không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, Khô Lâu Vương vô luận là chặn hay lại là né tránh, cũng mới có thể tùy tiện làm được. Có thể Khô Lâu Vương không có bất kỳ phản ứng, tùy ý đến Diệp Huyền nhất thương điểm tới đầu. Chương 668, lần thứ 8 tử vong đáng chết, Sương Sần muốn làm gì? Diệp Huyền ở trong lòng chửi nhỏ đến, lại vào lúc này, Khô Lâu Vương đã lần nữa tập lèn ken nhìn chém tới Bạch Cốt Lôi Hái, Diệp Huyền lập tức đem Phá Quân Long Đảm nhấc ngang, vũ khí đụng nhau, Diệp Huyền lần nữa đem Bạch Cốt Lôi Hái ngăn cản hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ đao lên, ngay sau đó có một cái lao huyết phun ra xung động. Khô Lâu kia vương lại thuận thế hướng Diệp Huyền đụng qua phanh một tiếng, Diệp Huyền cảm thụ lực lượng khổng lồ đánh tới, bị Khô Lâu Vương một đòn đỉnh bay ra ngoài, mà Khô Lâu Vương cổ trực tiếp đụng vào Diệp Huyền chạm nhận cự nhận thượng, kia cái đầu liền lại rơi xuống hắn đây mâu thân. Diệp Huyền nhất miệng thu tục thiếu chút nữa không có thể đình chỉ, trước mắt tên khốn kiếp này thậm chí ngay cả diễn đều không diễn, trước dầu gì là bị lúc công kích sau khi cố ý không tránh tránh, dưới mắt trực tiếp liền chính mình đem đầu hướng phương diện binh khí đụng, chính mình mặc dù giơ đao, nhưng căn không có đánh xuống tốt lần thứ 7 tử vong. Cùng lúc đó, Khô Lâu Vương đem đầu mình nhặt lên, lần nữa khâu ở trên cổ, lần nữa nhanh chóng hướng Diệp Huyền mà tới, một thân xương không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật là nhanh, Diệp Huyền không khỏi mị xuống ánh mắt, Khô Lâu Vương tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều, hóa thành một đạo bóng trắng, đi thẳng tới Diệp Huyền bên cạnh. Cách chạm nhật cự nhận với Bạch Cốt Lôi Hái lần nữa đụng vào nhau, lẫn nhau đem đối phương vũ khí cho đỡ. Khô Lâu Vương trong hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa, cười nói, xem ra ngươi đã nhìn ra, ngươi cho ta là ngu si sao? Diệp Huyền đạo, nếu muốn chết như vậy, trực tiếp dùng đầu đụng đất, tự sát coi là. Diệp Huyền rốt cuộc hoàn toàn nhìn ra, Khô Lâu Vương xác thực ở chịu chết. Bởi vì mỗi chết một lần, Khô Lâu Vương sẽ cường đại một phần, nhưng mà Khô Lâu Vương cũng không có bày ra, mà là tiến hành che giấu. Khô Lâu Vương đạo, ta chỉ là từ ngươi chém ra đệ nhất đao sau, liền biết lấy mới bắt đầu lực lượng, không thể nào là đối thủ của ngươi mà thôi, cho nên ta phải trở nên cường đại hơn, mà chết khiến cho ta cường đại. Khô Lâu Vương vừa nói, một bên đột nhiên phát lực, một cổ khó mà địch nổi cự lực đánh tới, chạm nhật cự nhận liền bị sụp đổ. Ngay sau đó Khô Lâu Vương nương thân về phía trước, tiếp tục hướng Diệp Huyền phát động đụng. Mẹ kiếp, còn tới Diệp Huyền đội vàng thu đao, nhưng Diệp Huyền trong tay còn có thương rắc rắc. Khô Lâu Vương thân thể lắc một cái, trực tiếp đụng vào Phá Quân Long Đảm, mũi thương đánh trúng Khô Lâu Vương xương sống lưng, Khô Lâu Vương thân thể lập tức cắt thành hai khúc rơi xuống đất. Đáng tiếc, chính ta giết chết chính mình thì không cách nào trở nên cường đại hơn, phải do những người khác giết chết ta mới có thể. Đức gãy thân thể lại nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, Khô Lâu Vương từ dưới đất bò dậy đạo, lần thứ 8, bây giờ đã đầy đủ, chúng ta có thể cũng làm cho mình trở nên nghiêm túc một ít. Khô Lâu Vương trong hốc mắt, kia u lục sắc quỷ hỏa đã biến thành màu đen nhanh chạch. Khí tức kinh khủng truyền tới, như có thực chất, điên cuồng hướng bốn phía đẩy ra. U ám, trầm thấp, còn có. Tính mịch Khô Lâu Vương thân thể đột nhiên bốc cháy, hắc sát hỏa diễm từ trên người Khô Lâu Vương không ngừng xông ra, cuối cùng hóa thành màu đen của lửa. Một tiếng ầm vang, màu đen kia cột lửa đụng trúng phía trên huyết hà, lại gắng gượng đem cái kia huyết hà cho đánh thủng một khối. Vô số màu đen cầu lửa rơi xuống từ trên không, giống như là vén lên một mảnh mưa. Đây mới là Khô Lâu Vương thực lực chân chính kinh khủng mà lại mạnh mẽ. Khô Lâu Vương vừa nói, vừa đem trong tay Bạch Cốt Lôi Hái càn quét ra, lần này có thể không còn là chi lúc trước cái loại này đùa giỡn như thế công kích. Kia Bạch Cốt Lôi Hái phá không mà đánh, trung quanh hắc sắc hỏa diễm lập tức hướng phía trước hành đẩy ra, bước lên như sóng, trực tiếp vén lên cao mấy chục mét, nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn đầu khô lâu, hướng Diệp Huyền phương hướng liền đánh rơi xuống âm trầm. Quỷ dị, ngọn lửa kia đầu khô lâu bộc lộ bộ mặt hung ác, muốn đem Diệp Huyền thôn phệ. Hỏa diễm sao? Diệp Huyền cười lạnh nói, ta cũng có tương tự đồ vật. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, nhấc chân hướng xuống đất giẫm một cái. Oanh một tiếng, Diệp Huyền trên người, màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí liền đột nhiên bộc phát ra, dâng trào như nước thủy triều, nóng bỏng vô cùng, có thể đem hết thảy cho cháy hết. Long Tước Vũ Thiên, Long Tước Vũ Thiên, thả ra mảng lớn hỏa diễm, công kích một khu vực, kéo dài cháy công kích. Diệp Huyền điên cuồng thúc dục Long Tước Vũ công pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, hai mảnh hỏa triều liền hung hăng đụng vào nhau, ở trên trời điên cuồng lẫn nhau thúc đẩy, sau đó phát ra nổ tung vang lớn. Một tiếng ầm vang, hai mảnh hỏa diễm hoàn toàn nổ bể ra đến, sau đó hòa hợp, xích hắc song sắc tươi sáng. Cũng ngay vào lúc này, Khô Lâu Vương lần nữa khe múa Bạch Cốt Lôi Hái, hạ xuống hắc sắc hỏa diễm lần nữa ngưng tụ, trên không trung hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm lôi hái, hướng Diệp Huyền ngay đầu chém xuống. "Xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, Diệp Huyền đạo, hỏa diễm loại vật này, đối với ta mà nói không có chỗ gì dùng. Cấp hỏa, thân ở với trong ngọn lửa, thời gian nhất định bên trong không sợ cao ôn cùng cháy, có thể hấp thu hỏa diễm cho mình sử dụng, cũng lợi dụng hấp thu hỏa diễm tiến hành công kích. Long Tước Vũ công pháp có thể thôn phệ hỏa diễm, bất kỳ chủng loại hỏa diễm đều có thể. Đương nhiên, không là hoàn toàn không sợ hỏa diễm, nhưng mà thời gian nhất định bên trong không sợ mà thôi, nhưng ít ra giờ khắc này, Diệp Huyền hoàn toàn không thèm để ý ngọn lửa màu đen kia xâm nhập. Âm hắc sắc hỏa diễm lười hái chém xuống, Diệp Huyền giơ trường chào đón, ngay sau đó tiếng nổ thanh âm xuất hiện, màu đen kia lười hái trực tiếp liền bị đánh nát. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu đen kia tản ra, cũng không có biến mất, mà là hóa thành màu đen hơi khói, giống như con cự mãng, đem Diệp Huyền cho bao bọc vây quanh. Khô Lâu Vương nhìn Diệp Huyền đạo, ta hỏa diễm, có thể không phải bình thường hỏa diễm, mà là tới từ địa ngục minh viêm. Ta biết. Diệp Huyền ngắt lời nói, không phải là âm thuộc tính linh khí sao? Ngượng ngùng, thứ gì đó đối với ta không có chỗ gì dùng. Diệp Huyền tùy ý vung tay lên, kia hắc viêm phá toái sở sản sinh âm thuộc tính linh khí, toàn bộ đều bị Diệp Huyền cho hít vào trong cơ thể. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ngươi cho ta đưa lên đồ bổ. Khô Lâu Vương trong hốc mắt quỷ hỏa khiêu động lên, biểu đạt chính mình kinh hãi, có cái gì vật còn sống là sẽ đem âm thuộc tính linh khí trở thành đồ bổ sao? Nếu như ngươi chết nửa ngày, liền loại trình độ này lời nói. Diệp Huyền nhìn về phía Khô Lâu Vương đạo, vậy thì quá làm cho ta thất vọng. Hấp thu âm thuộc tính linh khí sau, Diệp Huyền lại nhanh chóng đem linh khí hoán đổi thành hỏa thuộc tính, sau đó dùng lực siết quả đấm một cái, quả đấm khe hở gian liền xông ra mạng lớn hỏa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên vang lên, ở kia trong ngọn lửa, long tước ảo ảnh bị nhanh chóng ngưng tụ ra thiên giai trung phẩm công pháp, Long Tước Vũ. Long tước ảo ảnh tiếng kêu to bên trong, 6 con long tước ảo ảnh đồng thời xuất hiện, mở ra hỏa dược, hướng Khô Lâu Vương phát động công kích. Chương 669, lần thứ 9 Khô Lâu Vương mắt lạnh nhìn hướng thiên không, hắn bây giờ cũng định chiến đấu, tự nhiên không che giấu nữa thực lực của chính mình, cũng sẽ không khiến Diệp Huyền tùy tiện đánh chết chính mình. Khô Lâu Vương đã bỏ ra 8 lần tử vong làm giá đem đổi lấy thực lực, hắn chỉ còn lại một lần tử vong cơ hội, nếu như không muốn chết mất, được rồi, Khô Lâu Vương tiên sinh sợ rằng đã chết rất nhiều năm, cho nên hắn không nghĩ tưởng làm cho mình tồn tại hoàn toàn biến mất, vậy dĩ nhiên hắn quý trọng một cái cơ hội cuối cùng. Đi phía trước bước ra một bước, Khô Lâu Vương nhanh chóng cơ múa bạch cốt lưới hái. Màu đen hổ quang xuất hiện, mang theo thiêu đốt hắc diễm, hướng không trung không ngừng bay bắn ra, với 6 con long tước ảo ảnh hung hăng đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm kèm theo long tước ảo ảnh bị không ngừng đánh nát, trên bầu trời nổ lên hỏa cầu khổng lồ, vô số cầu lửa hướng phía dưới không ngừng phân tranh rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khô Lâu Vương đảo thua bạch cốt lưới hái, một tay khấu trên đất đạo, bạch cốt đầy đất rắc rắc đại địa không ngừng nứt nẻ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó một cụ bạch cốt khô lâu từ lòng đất chui ra ngoài, hướng Diệp Huyền vây qua chính mình không đánh lại, cho nên bắt đầu kêu tiểu đệ sao. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, xin lỗi, ta bên này người cũng không ít. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, Diệp Huyền tiện tay ném ít đồ tiến vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung bụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, mà truy đem ít 10. Kèm theo bên thai xuất hiện thanh âm, Diệp Huyền trung quanh, đột nhiên xuất hiện 10 đạo màu đen hơi khói, ở đó hơi khói bên trong, 10 tên thân cao đạt tới 3 mét ma truy đem bước mà ra, trong tay cầm màu đen cự chủ y, chỉ là dùng nhìn cũng có thể cảm giác uy lực kinh khủng. Một tên ma truy đem giơ lên cự chủ y, hướng phía trước một đòn rơi đập, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập toái đồng thời, phía trước một mảnh khô lâu đều bị đập thành cốt phấn. Diệp Huyền cơ đao chỉ hướng Khô Lâu Vương đạo, đến, tiếp tục. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, ở Diệp Huyền nói rơi trong mấy mắt, Diệp Huyền với Khô Lâu Vương đồng thời về phía trước nhảy ra, hướng đối phương nhanh chóng ép tới gần. Cách chạm nhật cự nhận với kia bạch cốt lưỡi hái đã không biết là lần thứ mấy đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao mình âm thanh. Sau đó, hai người vũ khí thượng, đồng thời thiêu đốt lên hỏa diễm, lẫn nhau thúc đẩy, giao dung, sau đó vang một tiếng nổ tung. Kinh khủng khí lãng cuốn mở, đem Diệp Huyền với Khô Lâu Vương đồng thời hướng phía sau đẩy ra ngoài. Diệp Huyền hai chân sát mặt đất hướng về sau phương chợt đi, còn không có đứng vững, Diệp Huyền trong tay tụ ra hiện tại màu trắng đen quả cầu nhỏ, sau đó dụng lực hướng phía trước ném ra ngoài. Thái Ức thần hỏa lôi, theo tải, địa giai trung phẩm ném ra ngoài sau, bị đụng có thể sinh ra nổ mạnh, Thái Ức thần hỏa cuốn tứ phương, tạo thành công kích. Ầm, ầm, ầm tổng cộng 3 miếng Thái Ức thần hỏa lôi bị Diệp Huyền ném ra, ngay sau đó tiếng nổ vang vang lên, 3 miếng Thái Ức thần hỏa lôi vang nhưng nổ mạnh, lôi điện với ánh lửa đồng thời tản ra. Nếu như không cân nhắc thế giới pháp tắc, Thái Ức thần hỏa lôi coi như là tương đối khá công kích vật phẩm, uy lực có thể đạt tới nguyên vương cảnh khoảng cấp 3 một đòn uy lực. Đương nhiên, bởi vì không có thế giới pháp tắc, trong đó tự nhiên là có lượng nước, nhưng là Khô Lâu Vương cho dù chết 8 lần, trở nên cường đại sau, không giống nhau cũng không có thế giới pháp tắc cho nên, cái này thì đủ loại công kích này tính hao tài vật phẩm, đặc điểm lớn nhất là được. Nhanh không cần ngưng tụ linh khí, không cần nổi lên, trực tiếp ném ra ngoài liền có thể, uy lực còn thật không nhỏ. Đương nhiên, khuyết điểm là duy nhất, thật muốn có người có thể cầm Thái Ức thần hỏa lôi vật như vậy trở thành thông thường chiến đấu thủ đoạn, kia liền chỉ có một cái khả năng, trong nhà có mỏ kèm theo khói mù tiêu tan, Khô Lâu Vương bị đánh bay ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn. Diệp Huyền nhất chân đạp phá hư không, đi thẳng tới Khô Lâu Vương bên người, giơ lên chạm nhật cự nhận liền hướng phía dưới đâm xuống, từ xương ngực trong khe hở đâm thủng đi vào. Khô Lâu Vương đôi càng trên với cằm không ngừng rung rung, lộ ra một tia hí ngược đạo, ngươi biết, ta tử vong số lần còn có một cái ý nghĩa là cái gì không? Đó chính là, ngươi thực có can đảm lại giết ta một lần sao? Ta sẽ trở nên cường đại hơn, cường đại đến ngươi khó mà địch nổi trình độ, mà không giết ta, ngươi làm sao thắng đây? Nghe, đúng là một cái rất để cho người quấn quýt sự tình, vừa không thể để cho Khô Lâu Vương trở nên cường đại hơn, nhưng không giết chết Khô Lâu Vương, lại không cách nào thắng được chiến đấu. Nhưng là, giáp giáp Diệp Huyền đem chạm nhật cự nhận dùng sức lắp một cái, đem Khô Lâu Vương xương ngực cho băng đoạn. Ngươi nghĩ quá nhiều. Diệp Huyền đạo, vô luận ngươi có thể đứng lên tới 8 lần, 9 lần, thậm chí còn 100 lần, ta cần phải làm biểu tình, chính là một lần đem ngươi giết chết, cho đến ngươi không đứng nổi mới thôi, cường đại đến ta không cách nào địch nổi. Xin lỗi, loại chuyện đó không tồn tại. Diệp Huyền đem chạm nhật cự nhận giơ lên, sau đó dụng lực rơi đập, đem Khô Lâu Vương đầu cho hoàn toàn đập bể. Sau đó, khí tức kinh khủng so với Khô Lâu Vương lần thứ 8 tử vong lúc kinh khủng hơn khí tức, cường đại hơn, để cho người run rẩy khí tức, trực tiếp từ đống kia phá toái trong xương tản mát ra mạng lớn hắc vụ từ Khô Lâu Vương xương thượng lan ra, Diệp Huyền nhanh chóng nhảy lên, tránh qua kia mảnh nhỏ hắc vụ xâm nhập. Xương đụng chạm phát ra rắc rắc. Âm thanh Khô Lâu Vương thân thể một lần nữa bắt đầu lần nữa tổ hợp, sau đó từ từ đứng lên kia lượn lờ hắc yên hội tụ đến Khô Lâu Vương sau lưng, hóa thành một món màu đen áo khoác ngoài phía sau, dùng kim tuyến buộc vòng quanh cổ quái đồ văn, là một cái trận pháp, nhưng là Diệp Huyền chưa từng thấy qua loại hình. Tứ tượng, ngũ hành, càn khôn, những thứ này đều không bao hàm trong đó, kia cổ quái kim sắc đường cong, vẽ ra tới cái gọi là trận pháp, càng giống như là một cái bất quy tắc ngôi sao hình. Cùng lúc đó, Khô Lâu Vương thân thể cũng đang biến hóa, thân thể trở nên càng cao to hơn, bả vai hai bên xuất hiện lưỡng căn to lớn gai xương, trên đầu nứt ra khe hở, xuất hiện một ít mảnh xương, tạo thành đỉnh đầu bạch cốt vương miệng. Khô Lâu Vương hai tay lôi xé thanh kia bạch cốt lưỡi hái, ngay sau đó kia bạch cốt lưỡi hái liền chia ra làm hai, biến thành hai thanh, bị cầm ở cả hai tay bên trong. A, lực lượng, bao lâu không có cảm giác qua. Khô Lâu Vương đang thở dài đến, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Diệp Huyền cười nói, ta lại giết chết ngươi một lần, ngươi nên liền xong đời. Dạ, xác thực như thế. Khô Lâu Vương sâu xa nói, ý vị này. Khô Lâu Vương vừa nói, một bên giơ lên bạch cốt lưỡi hái, hướng Diệp Huyền lần nữa chém xuống. Vẫn như cũng là ngọn lửa màu đen kia, chỉ bất quá, so với trước kia khổng lồ không chỉ gấp đôi, bay lên hỏa diễm trào trên không trung, lại đem hai người đỉnh đầu huyết hà cũng bao trùm lại, giống như mảnh nhỏ to lớn cũng đính. Chương 670, kịch chiến tất cả mọi người đều sẽ chết, bao gồm ta, cũng bao gồm ngươi. Khô Lâu Vương đôi càng trên với cầm đánh bảo, lần nữa nói ra những lời này, câu này ở Khô Lâu Vương lúc xuất hiện, đã từng nói lời nói. Hơn nữa, Diệp Huyền minh bạch ý những lời này. 9 lần tử vong sau, Diệp Huyền cảm giác thế giới pháp tắc tồn tại, ngay tại Khô Lâu Vương trên người. Luân đại đạo, luân pháp tắc. Diệp Huyền nhìn về phía Khô Lâu Vương, luân, tự nhiên tượng trưng tử vong, có chết mới có sinh bất quá. Diệp Huyền nhìn về phía Khô Lâu Vương đạo, ngươi luân đại đạo không hoàn toàn, ta chỉ cảm nhận được tử vong lực lượng. Đã có chết mới có sinh, dĩ nhiên, có sống mới có chết, đây mới là luân đại đạo. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Khô Lâu Vương đem bạch cốt lưỡi hái giơ lên. Kia chỉ còn lại xương trên mặt, tự nhiên không cách nào nhìn đến bất kỳ biểu lộ gì, nhưng vào giờ phút này, Diệp Huyền lại quỷ dị, có thể cảm giác Khô Lâu Vương phảng phất đang mỉm cười như thế. Sau đó, đại lượng màu đen hơi khói hướng bốn phía bảy, không ngừng cuộn, đem một khu vực lớn cho bao phủ. Ba lạc Khô Lâu Vương trước triệu hắn đi ra tiểu Khô Lâu môn, vào thời khắc này tất cả đều nổ tung, mà những thứ kia ma truy tướng ở Hắc Yên bao phủ bên dưới cũng không ngừng rên rỉ đứng lên, ngay sau đó thân thể không ngừng pha toái, lần nữa hóa thành Hắc Yên biến mất. Nơi này là Diệp Huyền huyết hà không gian, nơi này không có vật còn sống. Nếu không phải như thế, Diệp Huyền hoàn toàn có thể đoán trước đến kia Hắc Yên trào lên sau sẽ phát sinh cái gì, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Luân đại đạo là kinh khủng nhất thế giới pháp tắc một trong, bởi vì có thể trường khống sinh tử. Chỉ bất quá huyết hà bên trong không gian không có vật còn sống, mới để cho kia khói đen xem ra không có kinh khủng như vậy. Bất quá, Diệp Huyền nhìn về phía Khô Lâu Vương đạo, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Khô Lâu Vương đạo, ngươi có lòng tin sống tiếp sao? Diệp Huyền đạo, vậy thì tới thử một lần đi. Khô Lâu Vương đạo, như ngươi mong muốn, kia tản ra Hắc Yên bỗng nhiên bắt đầu tụ tập, nhanh chóng đi tới Diệp Huyền bên người, không ngừng vần quanh, tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ, đem Diệp Huyền bao phủ. Khô Lâu Vương không người hỏi thăm đạo, gặp lại sau, ta không biết tên đối thủ. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia còn cuốn Diệp Huyền Hắc Yên đột nhiên áp xúc, giống như sụp đổ một dạng hướng Diệp Huyền điên cuồng nắp hạ xuống. Khô Lâu Vương đưa tay hất một cái áo khoác ngoài, dự định rời đi. Không có người có thể ngăn cản luân, không có người nào là bất tử. Đây chính là tử vong lực lượng. Nhưng là muốn ngươi có thể đủ giết chết ta, ta mới có thể đàng hoàng đi luân a. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, để cho Khô Lâu Vương bước chân đột nhiên dừng lại. Đầu nhìn, Khô Lâu Vương trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng nhảy lên, hiện ra Khô Lâu Vương nội tâm kinh ngạc. Chốc lát, kia dâng trào mãnh liệt hắc yên tản ra, ở Diệp Huyền bên người là một mảnh hư vô, phản phất mảnh không gian kia bị trực tiếp đào đi một khối, tràn đầy hư vô hỗn độn, lóe lên mông lung vẻ. Diệp Huyền ẩn ở trong hỗn độn, trung quanh hắc yên không ngừng phát động công kích, nhưng đụng vào kia mảnh hư vô hỗn độn sau, liền ở hư vô với trong hỗn độn tiêu tan. Khô Lâu Vương nhìn Diệp Huyền đạo, lại là hỗn độn phát tắc, hết thể mới bắt đầu, hư vô hỗn độn, không có trời, không có đất, cũng không có sinh linh. Ở đó vạn cổ trường dạ bên trong, không chết, chỉ có vĩnh hằng. Khô Lâu Vương không có từ trên người Diệp Huyền cảm nhận được thế giới phát tắc, bởi vì Diệp Huyền giờ phút này cũng không tại tiểu ngọc nhân trạng thái, ai có thể nghĩ đến, Diệp Huyền trong cơ thể một cụ linh thân, lại so với Tôn Cường đại hơn đây, nhưng không cảm giác được, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Huyền mỉm cười, giơ đao chỉ hướng Khô Lâu Vương đạo, cho nên, tiếp tục đi. Khô Lâu Vương đem bạch cốt lưỡi hái dùng sức hướng hai bên hất một cái đạo, ngươi cho là mình có thể một mực tránh ở trong hỗn độn sao? Ngươi không được, ngươi sẽ chết. Khô Lâu Vương gầm nhẹ, trên người vừa mới suy nhược đi xuống khí thế, lần nữa bộc phát ra, phóng lên cao, rung động khắp nơi. Diệp Huyền cơ đao trước, phía trên huyết hà liền sôi trào, dòng sông màu đỏ ngòm rót ngược hạ xuống, giống như mảnh nhỏ huyết sắc thác nước, với kia mảnh nhỏ hắc yên đụng vào nhau. Do mấy chục ngàn sinh linh tiên huyết tạo thành vạn linh huyết, tượng trưng cho tử vong hắc yên, rốt cuộc là từ sinh linh ở bên trong lấy được lực lượng cường đại hơn, còn lại chính là tử vong lực lượng cường đại hơn đây. Âm, tiếp theo một cái chớp mắt, hồng sắc cùng màu đen, hai loại màu sắc hung hăng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, lẫn nhau thúc đẩy, nổ tung, trên bầu trời bị chém ra một đao huyết tuyến. Đại phiến hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, cả vùng không gian vào thời khắc này run rẩy, lực lượng kinh khủng đụng nhau, khổng lồ kia trùng kích đã ảnh hưởng đến cả vùng không gian. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền xuyên qua huyết hà, đột nhiên đi tới Khô Lâu Vương bên cạnh, trong tay chạm nhật cự nhận bị cầm thật chặt. Ta một đao chém bị thương, một đao chém mùi, một đao chém nỗi buồn ly biệt, một đao chém niềm thương nhớ, một đao chém buồn, cuối cùng một đao kia, ta chém dụng hồng trần và thế, còn có năm ấy hoa. Diệp Huyền ú khẽ ngâm, bước hướng Cô Lâu Vương đi tới. Đây là vô thượng đao kinh bên trong một thức sau cùng, cũng là mạnh nhất một đao, vô cùng có ý tứ là, một đao này, vừa vặn trong đó cũng hàm chứa luân đại đạo pháp tắc chân ý. Diệp Huyền đao rất chậm, thậm chí chậm đến để cho người tức lộn ruột mức độ, giống như động tác chậm. Điều này thật là bình thường không có gì lạ một đao, hoàn toàn cảm giác không ra trong đó cường đại. Nhưng khi Khô Lâu Vương đem bạch cốt lưỡi hái giơ lên, muốn đem một đao kia ngăn trở trong nháy mắt, lại phát hiện, không ngăn được cho dù một đao kia vô cùng chậm, cũng không có cái gì xảo diệu phương, nhưng Khô Lâu Vương để ở trong mắt, lại có cảm giác cổ quái, đó chính là vô luận làm gì, đều không cách nào ngăn trở một đao kia. Một đao này tên, gọi là Bạch Vân Phi nơi đoạn hồng trần bản thế. Thời gian qua nhanh, Khô Lâu Vương bỗng nhiên nâng lên đầu, há miệng, không tiếng động gầm thét lên trùng quanh hắc yên cuộn, nhanh chóng hướng Khô Lâu Vương vào tới, đem Khô Lâu Vương thân thể che giấu, thử đột ngăn lại một đao này. Hữu dụng không? Diệp Huyền nhìn hắc yên hỏi, sau đó chính mình cho ra câu trả lời đạo, vô dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bạch cốt thủ cánh tay từ trong khói đen bay ra, rơi ở phía xa, mà kia hắc yên phanh một tiếng, ầm ầm nổ tung một mảnh. Khô Lâu Vương bóng người lần nữa hiện ra, một thanh bạch cốt lơi hái rất xuống mặt đất thượng, mà Khô Lâu Vương cánh tay trái đã không ở trên người hắn. Nếu như ngươi nắm giữ là chân chính luân đại đạo, như vậy hỗn độn pháp tắc cũng không có thể đủ chiếm được ưu thế. Diệp Huyền lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi chỉ có được luân bên trong tượng trưng tử vong lực lượng, cho nên mời ngươi hãy thành thật về tây đi đi. Diệp Huyền vừa nói, vừa hướng trước bước ra một bước, đạp phá hư không. Diệp Huyền xuyên qua đột nhiên xuất hiện hư không kẽ hở, ngay sau đó liền tới đến Khô Lâu Vương bên cạnh, trong tay chạm nhật cự nhận lần nữa phách chém xuống. Chương 671, bạch cốt lươi hái. Khô Lâu Vương trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng nhảy lên, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, một tay nắm lên bạch cốt lươi hái dùng sức cắn quét, len ken vũ khí lần nữa ra mình. Diệp Huyền ngăn trở Khô Lâu Vương công kích trong nháy mắt, tay phải bấm lên Khô Lâu Vương đầu. Đã chết ra hỏa, liền sớm một chút đi siêu sinh đi. Diệp Huyền nói rơi, trong bàn tay không gian liền bị moi không ra một khối nhỏ hư vô hỗn độn xuất hiện, trực tiếp liền đem Khô Lâu Vương đầu nuốt vào đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đầu bộ xương rơi xuống đất, trong nháy mắt té nát ấy. Khô Lâu Vương rốt cuộc chết. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó mắt nhìn mặt đất, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong âm minh ma vật, vẫn có không lành lặn thế giới pháp tắc kia một loại, hơn nữa, mặc dù nói là không lành lặn, nhưng dù sao cũng là luân đại đạo, so với yếu tiểu thế giới pháp tắc cũng sẽ cường rất nhiều. Nhưng là, lại không có âm minh ma châu. Không nên như vậy đi. Diệp Huyền không lời nói, quyết đấu sinh tử đánh không công. Lão Thiết, cũng không có biện pháp làm bạn a. Diệp Huyền nhất mặt không nói gì biểu tình, sau đó ánh mắt đống nhiên sáng lên, hai cây bạch cốt lươi hái còn trên đất nằm đây. Diệp Huyền lập tức nhặt lên nhìn một cái. Huyết cốt lươi hái, vũ khí, địa giai trung phẩm sinh tại quốc gia tử vong, dùng 1100 cụ sinh linh bạch cốt luyện chế mà thành vũ khí, nắm giữ hai loại hình thái. Bạch cốt lươi hái, cự liêm hình thái công kích trúng mục tiêu lúc, đem hút lấy mục tiêu sinh mệnh lực, suy yếu đối phương linh khí, nhiều nhất suy yếu mục tiêu linh khí hạn mức tối đa 30 linh khí. Bạch cốt lươi hái, đôi lươi hái hình thái có thể kêu gọi đại lượng tử linh bạch cốt tiến hành công kích, tử linh bạch cốt thời gian tồn tại là nửa giờ. Bạch cốt lươi hái, cự liêm hình thái công kích trúng mục tiêu, cũng tạo thành mục tiêu tử vong lúc, hiến tế chính mình linh khí hạn mức tối đa 50 linh khí, khôi phục hết thể thương thế. Bạch cốt lươi hái, đôi lươi hái hình thái có thể làm cho bạch cốt lươi hái cự đại hóa, đối với mục tiêu liên tục tiến hành hai lần công kích. Địa giai trung phẩm vũ khí cũng thật tốt, nhưng không tới để cho Diệp Huyền cảm giác kinh ngạc bước. Nhưng Diệp Huyền hay lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì có sinh tại quốc gia tử vong mấy chữ này. Diệp Huyền rất nhanh công khai, Khô Lâu Vương lại không phải là âm minh ma vật, mà là đến từ thái cổ chiến trường bên kia thế giới, thuộc về cái thế giới kia sinh linh. Âm minh ma vật không thể nào nắm giữ tốt như vậy vũ khí là một trong số đó, âm minh ma vật sau khi chết tất nhiên sẽ xuất hiện âm minh ma vật là hai. Diệp Huyền hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn, nếu là đối diện thế giới sinh linh, gia sản hắn không khả năng chỉ có một thanh vũ khí chứ. Hơn nữa, Khô Lâu Vương mặc dù coi như là vật chết, không có sinh cơ, nhưng là Khô Lâu Vương có thể trao đổi, có suy nghĩ với ý chí, trừ sinh mệnh khí tức với huyết đục ra, nhìn với người sống không có khác nhau quá nhiều, có lẽ dùng một loại khác sinh linh để hình dung Khô Lâu Vương tương đối thích hợp. Tối thiểu, trên người đối phương phát ra linh khí, rất hiển nhiên, cái đó gọi là quốc gia tử vong thế giới, cũng là dùng linh khí tu luyện, tốt lắm ngạt linh ngọc dù sao cũng nên có chứ. Nhưng là, không có, không có gì cả. Diệp Huyền thậm chí không có sở thi dự định, liền một cụ xếp hàng bộ xương, dùng ánh mắt là có thể thấy rõ ràng, đối phương liên y phục cũng không mặc, liền không có cách nào. Diệp Huyền thở dài, hắn cũng là không tin Khô Lâu Vương gia sản liền một thanh vũ khí, nhưng Khô Lâu Vương mang theo vật phẩm phương thức, hẳn với đạo nguyên thế giới không giống nhau, vậy cũng chỉ có thể từ từ mẩy mò với suy đoán, cũng có thể tìm ra đối phương đem mấy thứ giấu ở nơi nào. Đáng tiếc, đổi thành bình thường tự nhiên không có gì, nhưng dưới mắt Diệp Huyền nhưng là không có thời gian rảnh rỗi này. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hư không kẽ hở, Diệp Huyền thuận tay đem bạch cốt lươi hái ném vào ngọc bài không gian, sau đó huyết hà lưu động, xông thẳng đạo kia hư không kẽ hở. Bạch cốt lươi hái. Diệp Huyền không tính cung phụng, mặc dù mình vũ khí nhiều đến dùng không tới, bạch cốt lươi hái cũng không có tốt đến phá thiên kích đất truy cái loại này, cho dù dùng không tới cũng đáng giá lưu lại mức độ. Nhưng là Diệp Huyền ở bạch cốt lươi hái thượng nhìn thấy đặc biệt giá trị, đó chính là công kích trúng mục tiêu cũng tạo thành mục tiêu tử vong lúc, hiến tế chính mình linh khí hạn mức tối đa 50 linh khí, khôi phục hết thể thương thế. Hiệu quả này là để cho Diệp Huyền lưu lại bạch cốt lươi hái nguyên nhân, nói đơn giản chính là sau giết người tiêu hao chính mình một nửa linh khí, là có thể để cho trong chiến đấu tạo thành thương thế tất cả đều khôi phục, vô luận là ngoại thương hay lại là nội thương. Nói thật, hiệu quả này nhìn rất lợi hại, thực tế cũng không thế nào lợi hại. Số 1, hiến tế linh khí hạn mức tối đa 50 linh khí, một trận chiến đấu sau, còn sót lại linh khí có thể hay không đạt tới linh khí hạn mức tối đa 50 còn khó nói đâu rồi, nếu như không đạt tới, vậy làm sao hiến tế? Thứ hai, để chiến đấu liền tiêu hao không ít, lại hiến tế linh khí hạn mức tối đa 50 linh khí, 10 có 8 9 sẽ tới linh khí khô kiệt bên mở, coi như chưa khỏi thương thế, cũng có tàn phế trạng thái. Thứ ba, hiến tế linh khí hạn mức tối đa 50 linh khí sau, còn không có đạt tới linh khí khô kiệt bên mở, vậy thì đại biểu địch nhân cũng không mạnh, nếu địch nhân không mạnh, kia tiểu không khả năng thụ quá trọng thương, cũng không cần thiết cố ý đi khôi phục thương thế. Như vậy nhìn một cái, hiệu quả này thật ra thì có chút gân gà, ngươi phải nói vô dụng, thật là có dụng, ở một ít đặc định dưới tình huống, khôi phục hết thể thương thế nhưng là có thể cứu mạng, thậm chí có thể nói là từ Diêm Vương ra trong tay các người. Nhưng phải nói hữu dụng, thật ra thì phù hợp sử dụng điều kiện tình huống hay lại là rất thiếu. Nói đơn giản, không cách nào coi như thông thường chữa thương thủ đoạn. Nhưng là, Diệp Huyền có thể không phải là linh khí, Diệp Huyền cung phụng chính là có bạch cốt lưới hái, trong túi có đầy đủ linh ngọc, Diệp Huyền liền dám nói mình là đánh bất tử tiểu cường. Ừ, đế cấp cường giả tuyệt đỉnh không được, nguyên tôn cảnh cường giả chắc không được, một cái tắt liền bị đập chết, còn khôi phục cái giám a, thứ yếu là phải đánh chết mục tiêu, đây cũng là lượn quanh không mở khảm. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, điểm này hạn chế là có thể tiếp nhận, ít nhất bởi vì cung phụng đổi lấy linh khí quan hệ, Diệp Huyền có thể giải trừ rất tại linh khí tiêu hao phương diện hạn chế, có thể để cho hiệu quả này trở nên thực dụng rất nhiều. Cùng lúc đó, Diệp Huyền suy nghĩ đến thời điểm, đã tới hư không dưới cái khe phương. Hư không kẽ hở rõ ràng khuyết trương lớn một chút, hai bên đại khái kéo dài chừng 5 thước, lại để cho Diệp Huyền thở phào, ít nhất không có từ hư không kẽ hở biến thành thái cổ chiến trường cửa vào. Thái cổ chiến trường chưa bao giờ là trực tiếp tụ ra hiện tại, mà là xuất hiện trước hư không kẽ hở, điều này đại biểu hai cái thế giới giữa xuất hiện kẽ hở, không gian trở nên chẳng phải ổn định, sau đó thái cổ chiến trường tạo thành, hư không kẽ hở sẽ cố định, biến hóa thành chân chính thái cổ chiến trường cửa vào. Nếu như loại trình độ đó, chỉ có một người lời nói, liền nguyên tôn cảnh cường giả cũng không thể làm gì, chỉ có thể đế cấp cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ. Cho nên, thật ra thì có không ít thái cổ chiến trường, nhưng thật ra là có thể ở tạo thành trước phá hủy, lại bị cố ý cất giữ đến, dù sao, nếu như trình độ nguy hiểm cũng không cao lời nói, một tòa thái cổ chiến trường cũng đại biểu tài nguyên tu luyện với đại lượng lợi ích. Mà nhưng mà hư không kẽ hở, vô luận biến hóa đến bao lớn, Diệp Huyền cảm giác mình đều có thể thử một lần. Chương 672, phá toái hư không, hư không trong khe vẫn có âm minh ma vật đang không ngừng rơi xuống. Dưới mắt Diệp Huyền vô cùng vui mừng chính mình từ một cuồng tay đắc được đến vạn linh huyết hóa thành huyết hà, bởi vì đối mặt trước cục diện, huyết hà quả thực quá tốt dùng. Diệp Huyền căn không cần đi quản những thứ kia âm minh ma vật, mặc cho bọn họ rơi xuống đến trong huyết hà liền có thể, sau đó những thứ kia âm minh ma vật cũng sẽ bị huyết hà cho ăn mòn xuống, hóa thành bạch cốt rơi xuống, nát bấy, tử vong. Diệp Huyền chỉ cần chuyên tâm đối phó đạo kia hư không kẽ hở là được rồi. Hít sâu một cái, Diệp Huyền đem thương kỳ cho rút ra thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, kỳ hình thái, tất dạ chiếu tuyết. Diệp Huyền đã từng dùng tất dạ chiếu tuyết ở Bách Man Sơn phong bế qua hư không kẽ hở, dĩ nhiên, một lần kia Diệp Huyền sử dụng đại lượng linh ngọc tiến hành cung phụng, đổi lấy linh khí khổng lồ mới làm được. Bất quá, Diệp Huyền cũng xưa không bằng nay, coi như không tiến hành cung phụng, Diệp Huyền tự nhận là cũng có thể đem tất dạ chiếu tuyết phát huy ra lúc ấy lực lượng. Đây cũng là Diệp Huyền kiên tin mình có thể thử nguyên nhân, dù sao, làm qua một lần sau, lần thứ hai tổng hội đơn giản một ít. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó vũ động tất dạ chiếu tuyết, khe múa, phong xương lên kèm theo Diệp Huyền dùng sức cơ múa tất dạ chiếu tuyết, mặt cờ mở ra, mảng lớn phong tuyết bay lên, hướng đạo kia hư không kẽ hở đi. Thủy thuộc tính linh khí dâng trào mà tuôn, ở trên hư không kẽ hở bên mở, rất nhanh thì xuất hiện một bạc băng xương. Loại trình độ này dĩ nhiên không đủ, cho nên Diệp Huyền không chút do dự lần thứ hai huy động tất dạ chiếu tuyết. Hai múa, trời xương tới ở trên hư không trên cái khe phương, kia băng xương nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy, tạo thành một mảnh trời xương. Giáp giáp. Rắc rắc băng kết thanh âm bắt đầu không ngừng xuất hiện, hư không kẽ hở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đông. Bất quá, như cũng không đủ ba múa, Cửu U băng Hàn Diệp Huyền căn không có nương tay ý tứ, liên tục đem tất dạ chiếu tuyết vũ động ba lần, ngay sau đó to lớn cột băng xuất hiện. Những thứ kia cột băng kinh khủng mà lại cao to, từ mặt đất dâng lên, cắm thẳng vào vân tiêu, nhanh chóng đâm vào hư không trong cái khe. Sau đó, nổ tung mảng lớn băng xương không ngừng ở trên hư không trong khe phiên động, có thể rõ ràng nhìn thấy, kia hư không kẽ hở đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng là, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút điểm Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hư không kẽ hở đã thu nhỏ lại đến chừng 5 thước, trung quanh một vòng đã bị hoàn toàn đông, đầu chỉ cần phá toái là được rồi. Nhưng Diệp Huyền rất rõ, cái này không đủ, chỉ cần dù là còn để lại một tia khe hở, hư không kẽ hở cũng sẽ lần nữa trở nên lớn, trước hết thể sẽ thất bại trong gang tấc. A Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lần nữa tóe ra linh khí, sau đó một trường khấu nhập hư không trong cái khe. Trong hư không ở đó cái hư không trong cái khe, xuất hiện một mảnh hư vô hỗn độn. Kia mảnh hư vô hỗn độn đang ở cắn nuốt hư không kẽ hở, để cho hư không trong cái khe từng điểm tiêu tan. Cái gọi là hỗn độn pháp tắc có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản. Nói đơn giản pháp, chính là hết thể mới bắt đầu. Đây cũng là hỗn độn pháp tắc được gọi là hỗn độn đại đạo, là cường đại nhất thế giới pháp tắc một trong duyên cớ. Hỗn độn pháp tắc lực lượng có thể mang hết thể quy về mới bắt đầu, ở trên trời đất khép lại, vạn vật hỗn độn thời đại, không có thế giới, dĩ nhiên liền không tồn tại hư không kẽ hở, càng không có gì thế giới kẽ hở. Kia cuối cùng hư không kẽ hở đang bị kia mảnh hư vô hỗn độn hấp thu, hoặc có lẽ là quy về mới bắt đầu. Cho ta toái cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền lần nữa khẽ quát một tiếng, bị đóng kết hư không kẽ hở đột nhiên nổ tung. Một cổ cực kỳ khủng bố chấn động mãnh liệt đánh tới, Diệp Huyền trực tiếp liền bị vén bay ra ngoài, thậm chí đập chảy máu hả, phanh một tiếng, một mực đập rơi xuống đất. Mặt đất kia bị đập ra một đạo hố sâu, Diệp Huyền cả người cứ như vậy khảm nạm đi vào. Ai u? Diệp Huyền phù yêu cắn răng nói, ta đây 80 tuổi lão thắt lưng nha. Diệp Huyền nhe răng trợn mắt từ hố bên trong bò ra ngoài, nhưng nhìn hướng thiên không sau, hay lại là lộ ra nụ cười, kia hư không kẽ hở hoàn toàn khép lại. Vô số âm minh ma vật bị khép lại hư không kẽ hở chém thành hai khúc, sau đó hoa lạp lạp hướng phía dưới rơi xuống. Đương nhiên, nhưng mà thi thể Diệp Huyền trung quanh, còn có âm minh ma vật triều đang rung động, nhưng chỉ cần hư không kẽ hở khép lại, những thứ này âm minh ma vật liền không thành vấn đề, luôn có thể giết sạch, đáng sợ là hư không kẽ hở tồn tại, những thứ kia âm minh ma vật liên tục không ngừng xuất hiện, can giết không hết. Cùng lúc đó, vang một tiếng, một mảnh hỏa diễm đánh tới, Diệp Huyền trung quanh âm minh ma vật liền bị nổ bay một mảnh. Vật nhỏ từ trong ngọn lửa xông tới, sau đó rảnh công tựa như cái đuôi cuốn một cái, một đống lớn bị ngọn lửa cuốn âm minh châu liền hy lý hoa lạp rơi trên mặt đất. Tràn đầy lấy đất, ít nhất 6-700 ai. Tốt lắm, Diệp Huyền vui vẻ nói, vừa vặn bổ sung một chút linh khí. Diệp Huyền trực tiếp đem những thứ kia âm minh châu ném vào thanh đồng đại đỉnh. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 17000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, nhìn như không nhiều, nhưng toàn bộ đều là âm thuộc tính linh khí liền rất khủng bố. Tiếp tục giết. Diệp Huyền hô, giết ra con đường đến, đầu thiếu không cho ngươi tốt ăn. Có khen thưởng, vật nhỏ ngừng lúc hưng phấn, hóa thành một áng lửa lại bắt đầu xông ngang đánh thẳng. Diệp Huyền chính là chạy trước đi đem bất tử quan tài cho tìm bất tử quan tài ở mình, vào lúc này cũng rất tác dụng, thứ yếu, bất tử quan tài còn có một hạng năng lực. Đoạt linh, bị bất tử quan tài giết chết sau, có thể đoạt linh chế tạo ở mình, dùng âm khí hiển hóa. Diệp Huyền từ Nam Cương lấy được bất tử quan tài sau, vẫn là lần đầu tiên dùng, không phải là bởi vì khó dùng, mà là không có bao nhiêu âm binh lúc trước thu phục bất tử quan tài thời điểm, Diệp Huyền chém rất nhiều âm binh, đưa đến bất tử trong quan không có bao nhiêu âm binh, dĩ nhiên là không có gì chỗ dùng, nếu không có gì chỗ dùng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có lấy sau lưng một cổ quan tài rêu rao khắp nơi. Bất quá, bất tử quan tài âm binh mặc dù là có thể dùng hết, nhưng lại có thể dùng đoạt linh tới tiến hành bổ sung, cho nên, dưới mắt là bất tử quan tài phát huy tốt nhất thời khắc, âm binh không ngừng đánh chết âm minh ma vật, sau đó âm minh ma vật bị bất tử quan tài đoạt linh trở thành âm binh, khiến cho âm binh liên tục không ngừng. Chiến trường chém giết, lấy ít được nhiều, hai loại thời điểm, bất tử quan tài uy lực có thể nói là vô cùng lớn. Trên lưng bất tử quan tài, Diệp Huyền nhanh chóng về phía trước đánh ra, đồng thời có chút buồn bực. Chính mình đưa tin phủ đã dùng lâu như vậy, thế nào còn không có người chạy tới? Mặc dù hư không kẽ hở bị chính mình phong bế, còn lại âm minh ma vật cũng không đáng để lo, nhưng dùng đưa tin phủ, nhưng vẫn không có chiếm được ứng. Diệp Huyền trung quy có dự cảm không tốt, trái tim treo, từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống cũng ngay vào lúc này. Diệp Huyền bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong miệng có thể nhét vào cây đàn. Diệp Huyền nhìn thấy một mảnh hỏa diễm, một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm. Chương 673, xảy ra chuyện dưới mắt Diệp Huyền bên người khắp nơi đều là hỏa diễm, nhưng đám lửa kia rõ ràng không phải là vật nhỏ với chim đồ vật kết tác. Bởi vì, đến từ xa xa, mặc dù nói là hỏa diễm, thật ra thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn ánh lửa mà thôi. Mà kia mảnh nhỏ ánh lửa xuất hiện vị trí Thiên Môn Tông nội viện mấy ngọn núi một trong, lăng trí đỉnh phương hướng. Đáng chết, Diệp Huyền mắng liệt một câu, nội viện lửa cháy. Đây là kết quả tốt, Diệp Huyền trong lòng thật ra thì biết không tốt kết quả là cái gì, nhưng mà không muốn tin tưởng. Bởi vì, không kết quả tốt là Thiên Môn Tông tao nội địch tấn công, chẳng lẽ đột nhiên mở ra thái cổ chiến trường không chỉ một bản tọa, không chỉ có Nam Minh Lăng bên này. Diệp Huyền dù gì nói, không đúng, đại trận đâu rồi, Hộ Sơn đại trận đi nơi nào? Nếu như thái cổ chiến trường thật trực tiếp xuất hiện ở Thiên Môn Tông trong dãy núi, Hộ Sơn đại trận nhất định sẽ trước tiên mở ra. Nhưng là, dưới mắt ánh lửa diễm diễm, Hộ Sơn đại trận lại căn không có mở ra dấu hiệu. Đáng chết, Diệp Huyền lần nữa mắng liệt một câu, la lớn, giết nhanh một chút, giải quyết âm minh ma vật triều, chúng ta được lập tức núi Nam Minh Lăng là Thiên Môn Tông địa giới, nhưng không có ở đây Hộ Sơn đại trận phạm vi bao phủ bên trong, dưới mắt Diệp Huyền cũng không nói được đến cùng thế nào, nhưng dự cảm không tốt càng rõ ràng hơn. Vật nhỏ nhảy nhót càng vui vẻ, vén lên một mảng lớn hỏa triều, bay thẳng đến phía trước hành đẩy ra ngoài. Chim đổ vật từ không trung bay qua, ngũ thải lông đuôi ở trong trời đêm tản ra đẹp đẽ huy hoàng, sau đó một cái hỏa diễm phun, đem phía dưới âm minh ma vật đốt thành than. Trước vật nhỏ với chim đổ vật lâm vào khẩu chiến, là bởi vì kia âm minh ma vật chiều âm minh ma vật sẽ từ hư không trong khe liên tục không ngừng bổ sung. Nhưng dưới mắt bất động, chỉ cần có thể giết hết, Diệp Huyền dưới tay hai con thú giữ cường hãn cũng rất tốt thể hiện ra tiêu phí gần nửa canh giờ, một đường giết tới Nam Minh Lăng cửa ra vào, Diệp Huyền tin chắc chỉ để lại thi thể, không có âm minh ma vật bỏ sót sau, lập tức ném ra vạn linh huyết, hóa thành huyết hà sau, hướng ánh lửa phương hướng đi. Lăng Chí đỉnh không phải là nội viện đệ tử chỗ ở phương, mà là nội viện bên ngoài đỉnh núi, hoặc là thẳng thường một ít, nơi này lại được xưng là đón khách đỉnh, nếu như có khách nhân, liền sẽ an bài ở chỗ này. Nếu như nội viện đỉnh núi coi như là Thiên Môn Tông khu vực trọng yếu, kia Lăng Chí đỉnh chính là tiến vào khu vực trọng yếu cánh cửa thứ nhất hạng. Nơi này bình thường ở chủ yếu là một ít nội viện tạp dịch. Tìm ánh lửa đến sau, Diệp Huyền liền phát hiện gần nửa ngọn núi cũng đang tiêu đốt, trên bầu trời có một mảnh mây lửa, khắp nơi đều có ma vật tàn phá quả nhiên, đột nhiên mở ra thái cổ chiến trường không chỉ một bản tọa, Lăng Chí đỉnh bên trong cũng mở ra một tòa thái cổ chiến trường. Hơn nữa, đồng dạng là Diệp Huyền quen thuộc thái cổ chiến trường. Cái này quá cổ chiến trường được gọi là Viêm Ngục thật sự, cũng chính là với Lôi Châu bên ngoài thành kia một tòa thái cổ chiến trường như thế, Diệp Huyền đã từng muốn đi, lại không có đi thành. Viêm vực bị chúng ma vật, được gọi là dung nham ma vật với viêm hỏa ma vật, người trước thân thể do dung nham tạo thành, người sau là thuần túy hỏa diễm, không chỉ kết cấu thân thể bất động, giết chết dung nham ma vật có thể bắt được thuần thổ thuộc tính dung nham đất châu, hoặc là thuần hỏa thuộc tính viêm ma châu, mà viêm hỏa ma vật chỉ có người sau. Đương nhiên, nếu như muốn tế phân, cũng không thiếu hình thái. Đương nhiên, có tiếng la giết truyền, Diệp Huyền không khỏi cúi đầu nhìn, sau đó liền thấy vài tên nội viện tạp dịch đang bị một đám thiêu đốt hỏa diễm, có ba cái đầu viêm hỏa tam đầu khuyển đuổi giết, trên người nám đen một mảnh, cũng thụ không nhẹ thương. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trên bầu trời huyết hà liền đột nhiên hướng phía dưới lao xuống hạ xuống. Âm to lớn tiếng nổ vang lên, huyết hà chính là một cái huyết sắc thác nước, trực tiếp hung hăng đụng trên mặt đất. Kia ba gã nội viện tạp dịch lộ ra vẻ kinh hãi, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Một lát sau, huyết hà tản ra, những thứ kia viêm hỏa tam đầu quyển đã toàn bộ đều biến thành thi thể tàn phá không chịu nổi. Diệp Huyền đi ra huyết hà đạo, các ngươi quen biết ta đi. Ba gã nội viện tạp dịch lập tức hành lễ nói, Diệp sư minh. Diệp Huyền đạo, tỉnh những thứ kia không dùng cái gì, ta hỏi các ngươi, có phải hay không mới thái cổ chiến trường mở ra, ngay tại Lăng Chí đỉnh? Dạ, Diệp sư minh. Ngay tại sườn núi địa phương. Chết thật là nhiều người. Còn lại, không chỉ thái cổ chiến trường xuất hiện. Diệp sư minh, cứu lấy chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn thất trụy bắt thiệt ba người, vỗ xuống cái chắn đạo, đừng làm ổn, một người nói. Ba người nhìn nhau một chút, một người trong đó nói, ở sườn núi dược viên bên ngoài xuất hiện mới thái cổ chiến trường, trước hay lại là hư không kẽ hở, không có đổi thành thái cổ chiến trường cửa vào, không ra ngoài dự liệu, chỗ kia thái cổ chiến trường hẳn là viêm ngục thật sự, hơn nữa, không chỉ thái cổ chiến trường xuất hiện, còn có người tiến vào bên trong tông môn, có thể là Nam Phương Thiên Các người. Diệp Huyền kinh ngạc nói, Nam Phương Thiên Các? Tên kia nội viện tạm dịch đạo, đại khái là. Diệp Huyền đạo, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là đại khái là? Tên kia nội viện tạm dịch đạo, hơn phân nửa là, ta nhìn thấy một người, là lần trước đi theo Nam Phương Thiên Các tới Thiên Môn Tông Nam Phương Thiên Các đệ tử, gọi là Trình Lục Nhưng. Nam Phương Thiên Các Diệp Huyền nhỉ non một câu, ngay sau đó mắng liệt đạo, đám khốn kiếp này lại chơi đùa thầm độ thành thương khố trò lừa bịp. Diệp Huyền tưởng đến một cái khả năng, liên quan tới Nam Phương Thiên Các nguyện ý coi như cuối cùng liên danh phương, trợ giúp Tư Đồ gia tổ chức bắt phương hội minh sự tình. Nam Phương Thiên Các sẽ không phải là tổ chức bắt phương hội minh, đem bắt phương chiến lực cường giả tuyệt đỉnh tuyên truyền tông môn với gia tộc. Đặc biệt là bắt phương chiến lực bên trong phong đế cường giả. Diệp Huyền lập tức nói, Hộ Sơn đại trận có phải là không có mở ra? Không phải là bị đối phương công phá, đúng không? Ba người lập tức gật đầu một cái. Lăng Chí Đỉnh không phải là Nam Minh Lăng, nơi này là Thiên Môn Tông chủ phong một trong, nếu như gặp tập kích, Hộ Sơn đại trận nhất định sẽ mở ra, không, rất có thể những địa phương khác cũng bùng nổ chiến đấu, không chỉ Lăng Chí Đỉnh mà thôi. Về phần Hộ Sơn đại trận, Diệp Huyền không khỏi lại chửi một câu, quả thực khinh thường, Tư Đồ gia đã ăn qua một lần thua thiệt, mình tại sao liền không nghĩ tới đây? Rất hiển nhiên, đây là tao ngộ với Tư Đồ gia như thế sự tình, Hộ Sơn đại trận tâm trận bị những thứ kia nội gián cho trước thời hạn phá hư mất. Đáng côn kiếp này, đem chiêu này chơi đùa thật đúng là chuẩn. Diệp Huyền đạo, các ngươi đi tụ tập nhân thủ, bão đoàn ngăn cản, một ít nhỏ yếu ma vật, các ngươi mới có thể ngăn cản. Về phần nhìn thấy Nam Phương Thiên các người, vậy thì chạy, chạy mất coi như các ngươi tốt số, chạy không thoát các ngươi hay lại là cầu nguyện mình có thể chạy mất đi. Diệp Huyền sau khi nói xong, liền chuẩn bị hướng sườn núi đất mới rời đi. Tam Nhân Đảo là hy vọng Diệp Huyền có thể bảo vệ mình, nhưng rất do không thể nào, tông môn đại loạn, Diệp Huyền thế nào cũng không thể không đi nên chiến, mà bảo vệ ba gã nội viện tập dịch, cho nên Tam Nhân Đảo là rất biết điều nhưng mà gật đầu. Chương 674, Giang Hận Thủy. Diệp Huyền tấn nhanh rời đi, nhưng căn không có đi bao xa. Á hét thảm một tiếng đông nhiên vang lên. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, kia ba gã nội viện tạp dịch bên trong một người đã té xuống đất, trên cổ họng cắm nhất căn hắc vũ mũi tên, còn lại lưỡng danh nội viện tạp dịch trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Ngươi thấy được ba người bọn hắn có thể chạy thoát sao? Dĩ nhiên, ngươi cũng chạy không thoát. Sơn đạo trung quanh trong rừng cây, có thanh âm u chuyển. Diệp Huyền nheo mắt lại, hướng còn lại lưỡng danh nội viện tạp dịch đạo, đi, khác chờ đợi ở đây, chưa hướng dưới núi đi, tìm những người khác hội họp đi. Kia lưỡng danh nội viện tạp dịch định thần đến, không ngừng bận rộn liền theo sơn đạo chạy như bay lên. Lại vào lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lưỡng căn hắc vũ mũi tên xuất hiện lần nữa, trực kích hai người phía sau. Ba Diệp Huyền lập tức đưa tay gõ ngón tay. Trên bầu trời, vô số hư không kẽ hở xuất hiện, sau đó len ken tiếng xích sắt theo sắt vang lên. Thiên chi tỏa giống như trường xạ như vậy xích sắt xuất hiện, bay ngang qua bầu trời, lấy hư không kẽ hở liên kết, đem kia lưỡng căn hắc vũ mũi tên ngăn cản hạ xuống. Diệp Huyền đưa tay đem hạ xuống hắc vũ mũi tên bắt, dùng sức hướng phía trước ném ra ngoài đạo, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Cút cho ta ra. Lượng căn hắc vũ mũi tên bay vào trong rừng không có tiếng hơi thở. Một lát sau, có người từ trong rừng đi ra. Đó là danh chừng 30 tuổi nam nhân, mặc màu đen võ phục, với một món da lông áo chấn thủ, trong tay nắm một cái cực lớn thiết thai cung, còn ở sau lưng một thanh kim sắc đầu hổ đại đao. Cung cùng đao, Nam Phương Thiên Các Diệp Huyền ngẩng đầu nói, đem thú Giang Hận Thủy. Giang Hận Thủy cười nói, nhãn lực cũng không tệ lắm, chính là tại hạ, dĩ nhiên, ta cũng nhận biết người, Thiên Môn Tông bây giờ đệ nhất tối đệ tử kiệt xuất, thiên vực ma nữ học trò, Diệp Huyền. Diệp Huyền đạo, lầu 18 lầu chủ cũng xuất hiện, xem ra Nam Phương Thiên Các thật muốn hướng Thiên Môn Tông hạ thủ, hoặc là hướng còn lại 7 phe thế lực đồng thời hạ thủ. Các ngươi dựa vào cái gì? Giang Hận Thủy, Nam Phương Thiên Các lầu 18, đệ thập lầu ngắm sông lầu lầu chủ, người này thân chí, xem ra Nam Phương Thiên Các tập kích Thiên Môn Tông không ổn. Chỉ bất quá, Nam Phương Thiên Các đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tập kích Thiên Môn Tông, hay lại là tập kích 7 phe thế lực? Người trước cũng còn khá nhiều chút, người sau lời nói, Diệp Huyền cảm thấy Nam Phương Thiên Các đúng là điên, Nam Phương Thiên Các là bát phương chiến lực đứng đầu không sai, thế lực lớn nhất, hảo thủ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Nhưng thế nào cũng không đến có thể với bảy phương chiến lực đồng thời đối kháng mức độ, chẳng lẽ bởi vì những thứ kia có Bạch Nguyệt Sâm ra hỏa, hay lại là khác có hậu thủ? Giang Hận Thủy nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Dĩ nhiên bởi vì chúng ta là Nam Phương Thiên Các rất tự tin à, bởi vì các ngươi là Nam Phương Thiên Các. Diệp Huyền cười khẩy, sau đó hướng trên mặt đất ói hớp nước miếng đạo, ta nổ vào. Giang Hận Thủy biểu tình lạnh dần, nhìn Diệp Huyền đạo, ta có thể lý giải thành, ngươi đang vũ nhục chúng ta Nam Phương Thiên Các sao? Diệp Huyền đạo, không cần câu nghi vấn, ta có thể rất chắc chắn nói cho ngươi biết, ta đúng là đang làm nhục Nam Phương Thiên Các. Giang Hận Thủy lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi là tại tìm chết, ngươi cho rằng là đỡ lấy cái thế hệ trẻ hạng nhất đầu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Diệp Huyền đạo, bớt nói nhảm với ta, ta dưới mắt không dành phản ứng ngươi, không phải là đánh sao? Vội vàng, hôm nay đi qua, các ngươi Nam Phương Thiên Các lầu chủ vị, liền muốn chống ra một cái. Giang Hận Thủy từ từ đi, nhìn Diệp Huyền lạnh lùng nói, nghe nói ngươi bị người phế qua. Một cái bị phế qua một lần ra hỏa, lại có thể trở thành Thiên Môn Tông thế hệ trẻ đệ tử đệ nhất nhân, ta xem các ngươi Thiên Môn Tông cũng là quả thực không ngời, cái gì miêu cầu cũng lấy ra đủ số. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi so với độc thủ, càng thích nói nhiều chút không nói nhảm, đã như vậy, sẽ để cho ta tới trước đi. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, huyết hà xuất hiện lần nữa, hướng Giang Hận Thủy lao nhanh đi. Giang Hận Thủy dĩ nhiên không gấp, hắn tại sao phải gấp? Cuối cùng là Diệp Huyền, một đám đang chết ra hỏa chính tại chính mình bên trong tông môn tàn phá. Như vậy, nếu Giang Hận Thủy không muốn động thủ, liền do tự mình tiến tới tốt. Huyết Hà lao nhanh, rất nhanh bao phủ một khu vực lớn. Lại vào lúc này, Giang Hận Thủy thân ảnh nhất điểm, nhanh chóng chui vào trong rừng núi. Giang Hận Thủy, Nguyên Tông cảnh bắt giai, nắm giữ nước sơn đêm pháp tắc, giỏi đao cung, tập 9 đêm đấu chuyển công pháp. Giang Hận Thủy cũng coi là danh nhân, dù sao cũng là Nam Phương Thiên Các lầu 18 chủ một trong, đổi thành Thiên Môn Tông cách nói, không sai biệt lắm chính là nội viện thụ nghiệp vũ sư tiêu chuẩn. Nổi danh có nổi danh chỗ tốt, tự nhiên cũng có nổi danh chỗ xấu, đó chính là Giang Hận Thủy chuyện, ngoại giới rất nhiều người đều biết. Nhìn Giang Hận Thủy chui vào núi rừng, Diệp Huyền cũng biết người này đánh cái gì chỉ tính theo ý mình, người này căn không có ý định với chính mình chính diện tỷ đấu, cũng không có ý định đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, Giang Hận Thủy giỏi đao cung, cung loại vũ khí này cũng không thích hợp chính diện nên địch, hơn nữa, Giang Hận Thủy nắm giữ nước sơn đêm pháp tắc, che giấu phương diện là một tay hảo thủ. Cái gọi là nước sơn đêm pháp tắc là thời gian đại đạo phân chi, một ngày 12 canh giờ, có 3 ngày cũng có hắc dạng, này là thế gian tất nhiên, cho nên tự thành pháp tắc. Huyết Hà đuổi theo vào núi rừng, sau đó ầm thanh âm không ngừng vang lên. Kia đại thụ che trời trực tiếp bị san bằng một mảnh, nhưng là Giang Hận Thủy không thấy tăm hơi. Đột nhiên, màu đen kia mưa tên lại xuất hiện, phá không tới, trực kích Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay nắm chặt liền đem Hắc Vũ núi tên nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, kia Hắc Vũ dưới tên bóng tên, đột nhiên hướng Diệp Huyền tiếp tục bắn. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, ngay sau đó thân thể một bên, đạo kia bóng tên lao qua Diệp Huyền gò má bay qua, trúng mục tiêu một cây đại thụ kia một tiếng ầm vang, yêu cầu ba người ôm hết thân cây bị gắng gượng một mũi tên bắn đoạn. Diệp Huyền sờ một cái gò má, có máu. Xét qua kình phong ở Diệp Huyền trên mặt gầy ra một vết thương. Diệp Huyền hư lạnh nói, chỉ có thể những thứ này người không nhận ra thủ đoạn sao? Người Nam Phương Thiên Các lầu chủ cũng không gì hơn cái này. Giang Hận Thủy thanh âm u truyền tới đạo, Diệp Huyền, không cần khách tướng, ngươi nếu muốn chiến, mặc dù vào rừng tìm ta. Diệp Huyền quát lên, ngươi làm như ta không dám sao? Diệp Huyền tung người một cái, liền rơi vào trong rừng, sau đó tay một tấm, đem huyết hà cho thu. Dưới mắt huyết hà cũng không tốt dùng, sát thực lực trùng kích 10 phần, nhưng có cây cối ngăn trở, tốc độ không đủ nhanh, Giang Hận Thủy có thể ung dung cách xa huyết hà. Vào trong rừng sau, Diệp Huyền cẩn thận quan sát bốn phía, tìm Giang Hận Thủy bóng dáng, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Đêm đã khuya, dưới mắt với Giang Hận Thủy chiến đấu, còn thật không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì, Giang Hận Thủy nắm giữ thế giới pháp tắc, là nước sơn đêm pháp tắc danh như ý nghĩa, nước sơn đêm pháp tắc tự nhiên muốn ở ban đêm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà dưới mắt chính là đêm khuya. Chương 675, chiến nắm giữ nước sơn đêm pháp tắc, không cần ánh mắt cũng có thể nhìn thấu hắc ám, đêm càng sâu, càng cường đại, không phải là phương diện nào đó cường đại, mà là toàn phương vị cường đại, bao gồm thân thể cường hãn, lực lượng, tốc độ, phòng ngự cũng sẽ tăng lên, thậm chí linh khí cũng sẽ ở ban đêm tăng vọt, có thể phát hiện trong bóng tối ẩn nút không biết nguy hiểm, ngũ cảm biến hóa đến mức dị thường bén nhạy, có thể so với hung thú. Đương nhiên, tương đối mà nói, nắm giữ nước sơn đêm pháp tắc người, ban ngày thực lực sẽ bị suy yếu, chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực, nếu là giữa trưa mặt trời lên không kia một giờ, thực lực thậm chí sẽ bị suy yếu đến chỉ còn lại 5/10 mà thôi. Trừ lần đó ra, sẽ hay không có một ít đặc thù pháp tắc năng lực khó mà nói, dù sao, nhìn không cùng người, đối với thế giới pháp thì lại khác hiểu. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, ban đêm với một tên nắm giữ nước sơn đêm pháp tắc người giao thủ, tuyệt đối không tính là cái gì sáng suốt lựa chọn, ban đêm chính là Giang Hận Thủy sân nhà. Diệp Huyền từ từ đi, cho dù trong lòng lo âu, rất muốn biết rõ bên trong tông môn tình huống, đi yêu cầu Bình Phương cứu viện, nhưng Diệp Huyền rất rõ, chính mình trước hết giết chết Giang Hận Thủy, nếu không người này sẽ như cùng phụ cốt chi thư dương lên quân chính mình. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì, túi đầu nhìn một cái, chân mình xuống, đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen được cong, đem chính mình vòng ở chính giữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mưa tên thanh âm xé gió xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu, mảng lớn hắc vũ mũi tên từ đỉnh đầu của mình hạ xuống, dầm dạp chẳng chịt như mưa, hướng phía dưới phân tranh xuất ra mà rơi. Diệp Huyền sau lưng, vạn linh huyết rung động, lại không có hóa thành huyết hà, mà là biến thành một cái bán cầu hình huyết sắc cái lồng, đem Diệp Huyền bao bọc lại. Kia hắc vũ mũi tên không ngừng hạ xuống, chúng mục tiêu huyết sắc cái lồng sau, nhưng là chỉ có thể ở phía trên đẩy ra một vòng rung động, không cách nào đem huyết sắc cái lồng phá bỡ. Vạn linh huyết cái này kỳ bảo, lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ bạn dùng, có thể công kích, có thể để phòng ngự, cũng có thể dùng đến đi đường. Khêu một cái mưa tên sau, Diệp Huyền đống nhiên giơ lên quả đấm, hướng xuống đất oanh hạ xuống. Âm Diệp Huyền quả đấm trúng mục tiêu mặt đất, đem mặt đất cho phá toái, đá vụn quần quật lên, ở cục đá vụn kia thượng, hắc vũ bóng tên tử hóa thành nhất căn tiêm thứ, thử chợt đâm đánh Diệp Huyền, chỉ bất quá, bị Diệp Huyền đoạt trước một bước phát hiện ra. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, điểm nhỏ này hoa chiêu đối với ta vô dụng, xem ta đem ngươi cho lấy ra. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem ly hợp hoàn ném ra ngoài. Ly hợp linh cảnh, chế tạo một mảnh linh cảnh, có thể cảm thụ linh cảnh bên trong linh khí hướng chạy, tình tiến đi trình độ nhất định thay đổi. Ly hợp linh cảnh mở ra, Diệp Huyền trước mắt liền hiện ra mảng lớn linh khí tuyến, ở trong mắt Diệp Huyền, những thứ kia linh khí tuyến cũng hiện ra một loại giống nhau quy luật. Linh khí chạy xuôi là không quy luật, nhưng một mảng nhỏ bên trong khu vực chạy xuôi phương thức lại vừa là quy luật, cho nên mới phải xuất hiện linh khí đầy đủ địa phương, lại có một ít linh khí tương đối thưa thớt địa phương. Ngoài ra, càng nhiều người địa phương, linh khí sẽ bị thiếu, tỉ như trong thành trì, bởi vì có sinh linh đi qua, sẽ ảnh hưởng linh khí lưu động. Diệp Huyền từ từ xem, sau đó đột nhiên nét miệng đạo, tìm tới ngươi. Ở trong mắt Diệp Huyền, hướng tây nam linh khí tuyến xuất hiện một mẹo, tạo thành một cái tương tự hình người đường danh, liền ở phía sau một cây đại thụ phương. Nếu như chỗ này không có những người khác lời nói, cũng liền đại biểu Giang Hận Thủy Chánh ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền ra quyền kim thuộc tính linh khí chảy xuôi, đem bốn phía cho theo sáng sủa. Kèm theo Diệp Huyền quả đấm đánh ra, Diệp Huyền trên người màu đỏ thâm hỏa thuộc tính điên cuồng chảy xuôi lên thiên giai trung phẩm công pháp Long Tước Vũ. Long Tước Vũ thiên tiếng nổ thanh âm đột nhiên vang lên, trong không khí không ngừng bộc phát ra đốm lửa. Sau đó một cái biển lửa xuất hiện, hướng phía trước xông ra, tàn bạo hỏa diễm trực tiếp đem cây đại thụ kia bắn cho đoạn. Giang Hận Thủy phản ứng cực nhanh, ở trung quanh xuất hiện hỏa diễm trong nháy mắt, cũng đã từ phía sau cây nhảy ra đến, hướng mặt bên chạy băng băng, coi như là tránh qua bên kích. Giang Hận Thủy nhìn Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi có một cái không tệ kỳ bảo. Diệp Huyền liệt miệng đến, chính mình dùng sư môn cống hiến đổi ly hợp câu, không phải là loại thời điểm này sao? Bỗng nhiên, Giang Hận Thủy đột nhiên dương cung, hắc vũ mũi tên hóa thành một vệt bóng đen, hướng không trung lơ lửng ly hợp hoàn bay ra ngoài. Nhưng mà, rất đáng tiếc, ầm kia bay tới hắc vũ mũi tên ở đánh trúng ly hợp hoàn trước, liền bị một đạo bay lên tường lửa cho chặn lại. Ngay sau đó, tường lửa nổ tung, kia hắc vũ mũi tên tự nhiên cũng bị nổ thành than mảnh vụn. Diệp Huyền đạo, nước sơn đêm che chở không ngươi, vẫn là đem ngươi đao cho rút ra đi. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem chạm nhật cự nhận cán đao cầm rút ra, sau đó dùng hết toàn lực theo ta đánh một trận. Diệp Huyền đạo, bởi vì ta không có thời gian đùa với ngươi quá lâu, nếu như ngươi không đem hết toàn lực lời nói, chỉ sợ sống không quá lâu. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, quỳ hai chân xuống, ngay sau đó giống như con báo săn một dạng hướng phía trước lùi chạy ra ngoài. Đang chạy nhanh trong quá trình, Diệp Huyền nhấc tay một cái, liền đem chạm nhật cự nhận ném ra ngoài. Giang Hận Thủy nhanh chóng đem tấm kia thiết thai đại cung cho giơ lên, làm bang một tiếng, với chạm nhật cự nhận đụng một cái sau, Giang Hận Thủy liền đem cung bước xuống một bên, sau đó đem kim sắc đầu hổ đao cho rút ra. Cung loại vũ khí này không thích hợp chính diện giao phong, sử dụng cung tên thời điểm, Giang Hận Thủy sẽ lấy bóng đêm tiến hành ẩn dấu, sau đó từ từ bắn chết, cho tới khi mục tiêu dây dưa đến chết. Đây cũng là đêm thú cái danh hiệu này lai lịch, ở ban đêm, Giang Hận Thủy sẽ đem những người khác cũng cho trở thành con mồi. Nhưng là, rất hiển nhiên, có ly hợp hoàn nơi tay, Giang Hận Thủy tiềm ẩn đối với Diệp Huyền mà nói không có tác dụng gì, về phần cung tên, cũng rất khó cho Diệp Huyền tạo thành tổn thương, vạn linh huyết hóa thành huyết cái lồng, có thể để phòng ngự bất kỳ phương hướng bay tới mũi tên, quả thực khó dây dưa. Bất quá, ta cũng không phải là chỉ có thể cung mà thôi. Giang Hận Thủy quát khẽ đến, về phía trước bước ra một bước, sau đó gơ đao mà chém. Leng keng đầu hổ đao với chạm nhật cự nhận đụng chạm, phát ra thanh thúy giao mình âm thanh. Chỉ bất quá, kia chạm nhật cự nhận mới vừa bay ra ngoài mà thôi, trên không trung bay vòng vòng, lá dụng huyền trong tay, tiếp lấy lại bị Diệp Huyền ném ra leng keng, leng keng, leng keng chạm nhật cự nhận trên không trung không ngừng bay xoáy, sau đó hướng Giang Hận Thủy không ngừng chẳng kích. Giang Hận Thủy trong lòng cả kinh, chiêu này lại có thể liên tục chẳng kích. Một lần đàn đao cũng không để cho Giang Hận Thủy biết bao kinh ngạc, đơn giản chính là lợi dụng toàn đối lập, công kích sau đem đao thu đi mà thôi. Nhưng là, liên tục đàn đao, mỗi nhất kích công kích vị trí rất bất đồng, lại còn có thể toàn đến, chính xác để cho chạm nhật cự nhận thu trưởng bên trong, vậy thì vô cùng kinh khủng. Là bực nào kỹ xảo, bực nào trưởng công lực. Thật là mạnh. Giang Hận Thủy đống nhiên ý thức được, khinh thường Diệp Huyền là một kiện tương đối sai lầm sự tình. Chương 676, Nam Phương Thiên Cát, không gì hơn cái này, lèn ken cũng liền ở Giang Hận Thủy trong lòng kinh ngạc trong nháy mắt, kia chạm nhật cự nhận lần nữa đánh tới, lực lượng so với trước kia lớn hơn. Bởi vì Diệp Huyền lần này dùng tới dương thuộc tính linh khí, cường hóa thân thể sau, khí lực mạnh hơn, Diệp Huyền lực lượng tự nhiên mạnh hơn. Giang Hận Thủy bị bất thình lình trở nên cường lực đo làm ứng phó không kịp, trong tay đầu hổ đao trực tiếp bị sụp đổ. Diệp Huyền nhíu mày lại, lập tức bắt bay xoáy chạm nhật cự nhận, về phía trước chính là một đòn cắn quét. Thế rồi Giang Hận Thủy võ phục xé ra một cái lỗ, thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hận Thủy bằng vào lão đạo kinh nghiệm tránh qua đi, nếu không giờ phút này sợ rằng đã bị chém eo. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nói, ta nghe nói, nước sơn đêm pháp tắc có thể để người ta ở ban đêm trở nên cường đại, vô luận là lực lượng, tốc độ, toàn bộ có thể cường hóa, tại sao không sử dụng đây? Hoặc có lẽ là, thật sự nếu không dùng, ngươi sẽ chết. Giang Hận Thủy quát lên, im miệng. Hổ Khai Sơn Giang Hận Thủy gầm nhẹ, một đao hướng phía trước chém ra, ánh đao màu vàng nóng vừa hiện, đột nhiên biến thành một con dữ tận hổ. Đao mang hóa hình nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực đầu kia hổ hướng Diệp Huyền phi phát tới, tiến lên đón nhưng là Diệp Huyền quả đấm. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã Diệp Huyền nhất quyền về phía trước đánh ra, tiếng rồng ngâm xuất hiện, ngay sau đó một cái kim sắc hàng dài đánh về phía trước. Long cùng hổ nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, sau đó nhanh chóng nổ tung. Mà ở trong chốc ngắn này, Diệp Huyền trong tay chạm nhật cự nhận đã hướng phía trước chặt chém đi ra ngoài. Phốc lưỡi đao vào thịt trầm đục tiếng vang âm thanh, Giang Hận Thủy không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trở nên dữ tợn, tại hắn ba sườn, bị Diệp Huyền chém ra một vết thương, tiên huyết đang ở thấm vào da Diệp Huyền mị mắt thấy Giang Hận Thủy đạo, nhìn ngươi tức giận như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ nói, ngươi thật ra thì đã lợi dụng nước sơn đêm phát tác, từng cường hóa chính mình. Giang Hận Thủy cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hướng trong miệng ném vào một viên thuốc. Diệp Huyền chào phong đạo, thật đúng là nhỏ yếu a, đây chính là Nam Phương Thiên các lầu chủ sao? Giang Hận Thủy không nói một lời, nhưng trong lòng thì tức giận tới cực điểm, đột nhiên đem đao đưa ngang một cái, hướng Diệp Huyền lần nữa nhảy ra hổ bộ thức, hổ bào Giang Hận Thủy trên người đao thế tăng vọt, mơ hồ lộ ra một tia đao pháp chân ý, thật ra khiến Diệp Huyền nhiều mấy phần quát nhìn nhau, người này lại nhưng đã mơ hồ đụng chạm lấy cảnh giới đao pháp bên mở. Bất quá, chỉ là như thế mà thôi, cũng không có thật linh ngộ. Lên ken Diệp Huyền trực tiếp vung tay ném đao. Đàn đao chạm nhật cự nhận lần nữa bay xoáy mà ra, với Giang Hận Thủy đầu hổ đao đụng một cái, ở thu đao trong nháy mắt, Diệp Huyền nương thân về phía trước, trong tay chạm nhật cự nhận, lần nữa một đao chém rớt. Dương thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động. Thiên trảm kia dương thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành to lớn linh khí nhận, sau đó hướng phía trước hung hăng chặt chém mà rơi. Giang Hận Thủy cũng vào thời khắc này xuất đao, kim sắc đao mang xuất hiện, kia phá không gào thét phong thanh, lại hóa thành một tiếng hổ gầm. Cách một tiếng song đao đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân địa mặt không thể chịu đựng kia to lớn trùng kích, từng khúc nứt ra, lật lên đá vụn, gắng gượng sụt đổ mấy tấc. Diệp Huyền hí mắt đạo, xem ra ngươi xác thực đã đem hết toàn lực, bị ban đêm từng cường hóa thân thể cũng liền loại trình độ này mà thôi sao? Thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Nhưng ở trong chốc nhóm này, Giang Hận Thủy trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Ở Diệp Huyền phía sau, cái kia bị tinh quang theo bắn ra bóng dáng, đột nhiên từ từ dâng lên, biến thành hình người, giơ lên trong tay do bóng dáng ngưng tụ ra đao Giang Hận Thủy không giỏi những kinh thiên động địa đó vũ khí, cũng không phải ngang ngược mười phần loại hình. Hắn giỏi là giết người bất kể là dùng cung thời điểm, hay là dùng đao thời điểm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng nói, chiêu này đối với ta vô dụng, trước ngươi dùng cung tên thời điểm, đã dùng qua tương tự chiêu thức, không phải là bóng dáng hóa hình sao? Nếu có thể đem hắc vũ mũi tên bóng tên hóa thành thực chất, dĩ nhiên cũng là có thể đem bóng người cũng hóa thành thực chất, ngươi cảm thấy ta kiến thức qua một lần sau, sẽ hoàn toàn không có phòng bị sao? Phốc bạn linh huyết xuất hiện lần nữa, hóa thành nhất căn huyết thứ, đột nhiên về phía sau đánh tới, đem bóng người kia thân thể người cho xuyên qua. Phốc tiếng thứ hai trầm đục tiếng vang xuất hiện, Diệp Huyền thân, một đao quét qua sau, bóng người kia đầu người liền bị Diệp Huyền nhất đao chặt xuống, ngươi cũng quá coi thường ta. Diệp Huyền nhìn về phía Giang Hận Thủy đạo, ta cửu gia hay lại là rất nhiều, nếu như loại trình độ này là có thể giết chết ta, ta cũng sớm đã chết. Giang Hận Thủy biểu tình trở nên vô cùng khó coi, ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng Diệp Huyền phi pháp đi ra, giơ đao dùng sức chém xuống. Diệp Huyền đạo, nên chấm dứt khoát tay. Diệp Huyền trong lòng bàn tay chạy xuôi kim thuộc tính linh khí, ngay sau đó trường đao gặp nhau, phát ra chói tai kim thiết đục tiếng. Diệp Huyền trực tiếp đem Giang Hận Thủy đầu hổ đao vững vàng nắm ở trong tay. Giang Hận Thủy trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn bị Diệp Huyền nắm chặt trong tay đầu hổ đao, trong lòng bàn tay không ngừng phát lực, định đem đầu hổ đao cho rút ra, lại hoàn toàn không cách nào làm được. Diệp Huyền bàn tay chính là to gọng kìm lớn, đem thanh kia đầu hổ đao vững vàng kìm ở trong tay. Sau đó, phốc chạm nhật cự nhận đưa về đằng trước, liền từ Giang Hận Thủy bụng đâm thủng đi vào, đem Giang Hận Thủy thân thể cho một đánh xuyên qua. Khắc, khắc. Giang Hận Thủy không tự chủ được ho nhẹ đứng lên, sau đó từng ngụm nói ra máu, mặt đầy oán độc nhìn Diệp Huyền, muốn đem đao lần nữa giơ lên, lại phát hiện mình mất đi toàn bộ khí lực, trôi này đầu hổ đao len ken một tiếng rơi xuống đất. Diệp Huyền khinh miệt nói, Nam Phương Tiên Các, không gì hơn cái này. Diệp Huyền rút đao, mang ra khỏi một vệt đỏ bừng tiên huyết, Giang Hận Thủy trong ánh mắt liền hoàn toàn mất đi thần thái, hướng phía sau đảo hạ xuống, ùm một tiếng, ngã xuống đất. Diệp Huyền nhặt lên Giang Hận Thủy đao cung đi theo thân túi vải, cũng không kịp cung phụng, thậm chí kiểm lại một chút trong đó vật phẩm, liền đầu nhìn. Ở sơn lâm bên kia, một tiếng vang thật lớn truyền tới, hoàn toàn rung động sơn loan. Sau đó, một tên to lớn dung nham cự nhân đứng lên, chân có cao mấy chục mét, hoàn toàn vượt qua chúng quanh cây cối, thân thể do khối nham thạch tạo thành, thạch đầu hợp lại địa phương, chảy xuôi màu đỏ thâm nham tương. Viêm ma cự nhân Diệp Huyền mị xuống ánh mắt nhỉ non một câu, cái này ở Viêm Ngục bị chúng là vô cùng cường đại ma vật, đạt tới nguyên tông cảnh ngũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Duy nhất đáng được ăn mừng là cũng còn khá, nhưng mà Viêm ma cự nhân mà thôi, người này chỉ là một nhức đầu kinh khủng, mặc dù có nguyên tông cảnh thực lực, nhưng không có thế giới phát tác. Nếu như xuất hiện là Viêm ma vương, đó mới kêu phiền toái, đó là Viêm Ngục thật sự ma vật bên trong, đệ tam cường gia hỏa, hơn nữa nắm giữ trong ngũ hành, hỏa thế giới phát tác, giữ dằn kinh khủng, vô cùng khó dây dưa. Chương 677, đi nội viện Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên ném ra vạn linh huyết, cái kia to lớn huyết hà xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền nhảy vào trong huyết hà, liền hướng Viêm ma cự nhân xuất hiện phương hướng đi. Cách không xa, hơn nữa, huyết hà ngự không tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền đến Viêm ma cự nhân phụ cận. Ừ. Diệp Huyền nhìn phía dưới đạo, hai người bọn họ không có ở đây bí viện sao? Có hai đạo nhân ảnh đang cùng Viêm ma cự nhân chiến đấu, Diệp Huyền đều biết, một là một tử tinh, một là Tạ Phi Tuyết. Một tử tinh lộ vẻ rất là cố hết sức, nàng kiếm đối với Viêm ma cự nhân không tốt lắm xứ, loại này nham thạch tạo thành ra hỏa, thân thể cứng rắn đáng sợ, phòng ngự cực cao. Tạ Phi Tuyết là vừa vặn ngược lại, Một tử tinh kiếm mặc dù đối với Viêm Ma cự nhân tạo thành tổn thương không lớn, nhưng Tạo Phi Tuyết nhưng là ngũ hành nước cất thân thể, nàng thủy thuộc tính linh khí thiên nhiên khắc chế Viêm Ma cự nhân. Bất quá, hay lại là quá chậm. Viêm Ma cự nhân cũng không dễ dàng đánh chết, ngược lại, bởi vì hình thể to lớn, lực tàn phá là rất khủng bố, một quyền đi xuống sẽ đánh nát một khu vực lớn, để cho sơn lâm không ngừng tiêu hủy. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, tránh ra, ta tới. Diệp Huyền dùng linh thanh âm đem chính mình thanh âm đưa đi. Một tử tinh với Tạo Phi Tuyết sau khi nghe được, đều không khỏi sửng sợ, ngay sau đó nhanh chóng lui ra. Cũng ngay vào lúc này, huyết hà đến, trực tiếp từ trên bầu trời rót ngược xếp đặt xuống, đem Viêm Ma cự nhân bao phủ. Thê thảm tiếng hô vang lên, Viêm Ma cự nhân lên tiếng gầm thét, kèm theo huyết hà xâm nhập, Viêm Ma to thân thể người không ngừng bị chấn bể, xuất hiện mảng lớn vết nứt. Phanh Viêm Ma cự nhân như phát cuồng múa động quả đấm, hung hăng một quyền trúng mục tiêu huyết hà, đem huyết hà đập bể một mảnh. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền hiện lộ ra bóng người. Bốn phía bỗng nhiên cuốn lên phong tuyết, thương khung bị ánh sáng màu bạc cho bao phủ, đen nhánh ban đêm vì vậy trở nên vô cùng sáng ngời. Một đao ra, đao khí lên như diều gặp gió sợ cửu thiên trên bầu trời nổ lên vô tận chớp sáng. Rồi sau đó nổ tung, đao khí cùng lôi hỏa đụng vào nhau, như ngọn lửa cùng tuổi khô gặp nhau, nóng rực thiêu đốt, trong thiên địa sôi sùng sục. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng vọt mấy phần. Sau đó, một đao hạ xuống vô song vũ khí, vô thượng đao kinh trong không gian lưu xương bất giác bay kia hạ xuống đao mang giống như mảnh nhỏ bay tán loạn tuyết rơi nhiều, lộ ra rét lạnh khí tức. Đem Viêm Ma to lớn thân thể người bao vây lại trong nháy mắt, mỗi một vệt ánh đao sẽ qua, Viêm Ma to trên người sẽ sụp đổ một cái hở, thời gian nháy con mắt, Viêm Ma to thân thể người liền hoàn toàn tan vỡ, chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối, hướng xuống đất rơi đầu. Huyết Hà cuốn một cái, đem những thứ kia cục đá vụn cho đẩy tới xa xa không người địa phương. Sau đó duỗi tay nắm lấy viên kia chân to cỡ nắm tay tiểu Viêm Ma Châu sau, Diệp Huyền liền rơi xuống từ trên không đi tới một tử tinh với Tạo Phi Tuyết bên cạnh. Diệp Huyền đạo, bây giờ tình huống gì? Một tử tinh đạo, Thái cổ chiến trường ở bên trong tông môn mở ra, Nam Phương Thiên Các mang không ít người xông vào đi vào, trước khắp nơi đều ở khai chiến. Hơn nữa, trong chúng ta ra phản đồ, Hộ Sơn đại trận tâm trận bị người phá hư, 16 nơi đại trận trận mạch bị người cắt đứt 5 nơi, tạm thời không cách nào mở ra Hộ Sơn đại trận. Diệp Huyền đạo, quả là như thế, hắn bà. Bọn họ đối phó Tư Đồ ra thời điểm sẽ dùng làm một bộ này, rốt cuộc lại một tử tinh đạo, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, phải phá hư Thái cổ chiến trường, sau đó đánh lui Nam Phương Thiên Các, trước đem thế cục ổn định lại, những chuyện khác từ từ tính lại. Diệp Huyền gật đầu nói, ta đi phá hư Viêm Ngục thật sự hư không kẽ hở. Tạ Phi Tuyết đạo, không cần, còn Vũ trưởng lão đi chỗ đó đạo hư không trong cái khe. Còn Vũ trưởng lão? Diệp Huyền thở phào, có còn Vũ trưởng lão như vậy nguyên vương cảnh cao thủ ra tay, Diệp Huyền ngược lại không cần lo lắng, chỗ này Viêm Ngục thật sự cửa ra vào, với trước Nam Minh Lăng xuất hiện mới Thái cổ chiến trường là như thế. Cũng chỉ là hư không kẽ hở, chân chính cửa vào còn không có tạo thành. Lấy còn Vũ trưởng lão nửa bước vào tôn thực lực, hẳn là đủ để phá hủy. Một tử tinh đạo, nơi này do chúng ta tới, ngươi nhanh đi nội viện, nhớ mấy nơi, đầu tiên là tông môn bảo khố, thứ nhì là Thiên Môn Tông phong thủy long mạch, bí viện đỉnh núi Cựu Linh địa đá, Thiên Môn Tông chí bảo Thiên Môn ấn, với mấy cái linh mạch mỏ răng khắp nơi nơi linh hoạch, mấy chỗ địa phương không cho sơ thất. Diệp Huyền gật đầu nói, minh mạch. Tạ Phi Tuyết đạo, chờ một chút, những chỗ này tự nhưng đã có người chạy tới, cho ngươi đi nội viện đỉnh núi, còn có một cái càng chuyện trọng yếu, cũng chỉ có ngươi có thể làm được sự tình. Diệp Huyền buồn bực nói, chuyện gì? Ta thế nào không biết mình vĩ đại như vậy? Không phải là ngươi vĩ đại, là sư phụ ngươi vĩ đại. Một tử tinh đạo, Tần Vũ Y Tạ Phi Tuyết gật đầu nói, bất kể Nam Phương Thiên Các ý đồ là cái gì, nhưng rất rõ ràng là muốn thừa dịp bắt Phương Hội Minh thời điểm, tông chủ rời đi tông môn, không có phong đế cường giả chấn giữ thời điểm độc thủ, nhưng là bọn họ quên, không phải là chỉ có Nam Phương Thiên Các có lượng danh phong đế cấp cường giả, chúng ta Thiên Môn Tông cũng có, hơn nữa có một tên ngay tại bên trong tông môn. Diệp Huyền nổ nước bọt đạo, thì ra như vậy ta tác dụng chính là ta có một cái tốt sư phụ. Tiểu gia cũng rất có thể đánh có được hay không. Tạ Phi Tuyết che miệng cười một chút, sau đó nói, đi nhanh, nơi này Viêm Ngục thật sự ma bẩn, với giải tán sự tình có hai người chúng ta liền đủ. Diệp Huyền gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này, một tử tinh bỗng nhiên gọi lại Diệp Huyền đạo, chờ một chút, nhớ phải cẩn thận người một nhà, Hộ Sơn đại trận bị phá, bên trong tông môn nhất định có nội gián, trừ lần đó ra, ngươi còn nhớ đại thành tông sự tình chứ? Những người không mặt kia, nếu như những người không mặt kia thật là Nam Phương Thiên Các phái ra, vậy cũng cho phép dưới mắt cũng sẽ xuất hiện, nhất định phải cẩn thận bọn họ giả trang đồng môn. Ta minh bạch. Diệp Huyền gật đầu đáp một tiếng, huyết hà lần nữa cuốn ngược nhập không, đem Diệp Huyền đưa trên không trung, hướng không ngọn núi xa xa đi. Dưới mắt Thiên Môn Tông khắp nơi đều là lộn xộn một đoàn, Diệp Huyền cương đi tới giữa sườn núi, một mảnh hoa quang đột nhiên phóng lên cao, hướng mây máu phát động công kích, lại không phải ít người đồng thời xuất thủ, công kích huyết hà. Diệp Huyền ngược lại không sợ hãi, vạn linh huyết hóa thành huyết hà cũng không phải là dễ đối phó, ban đầu ở dân gian, bao nhiêu người xuất thủ đánh hội đồng, nhưng chân chính có thể tiến vào trong huyết hà chỉ mấy cái như vậy. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là rất mau đem huyết hà rút lui, rơi xuống từ trên không có cách nào huyết hà quá dễ dàng khai ra hiểu lầm. Diệp Huyền phát hiện công kích kia nhóm người bên trong vẫn còn có không ít Thiên Môn Tông đệ tử. Suy nghĩ một chút cũng phải, huyết hà nhìn một cái liền không giống như là thứ tốt gì, có 8-9 phần 10 bị đương thành tà môn kỳ bảo, trên thực tế cũng đúng là tà môn kỳ bảo tới. Diệp Huyền trốn vào trong huyết hà, những Thiên Môn Tông đó đệ tử lại không thấy được Diệp Huyền, quả thực khó phân biệt người ta. Diệp Huyền mà không sợ công kích, nhưng sợ có Thiên Môn Tông đệ tử chẳng ngó ngàng gì tới xông vào trong huyết hà, bị chính mình không cẩn thận ngủ mấy cái, vậy thì chuyện cười lớn. Chương 678, đánh lén Thiên Môn Tông. Diệp Huyền ở chỗ này, ai tới đánh một trận. Diệp Huyền sau khi rơi xuống đất, lớn tiếng kêu, trang bức là nhất định phải trang bức, đời này cũng không thể không trang bức. Đương nhiên, Diệp Huyền gọi ra nguyên nhân chủ yếu, hay lại là tỏ rõ thân phận của mình, chớ bị Thiên Môn Tông đệ tử thuận tay cho chém, kia mới là mất mặt vứt xuống ra. Diệp Huyền vừa dứt lời, phía sau đột nhiên kình phong ra, Diệp Huyền lập tức rút ra Vĩnh Chấn Tuyết Vực hướng phía sau vung chém. Cách một tiếng, Vĩnh Chấn Tuyết Vực kiếm trên đá truyền tới trầm đục tiếng vang, Diệp Huyền lộ ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì Vĩnh Chấn Tuyết Vực cũng không có chém đánh đến bất kỳ bẩn gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một ít lục sắc linh khí ở tụ tập, sau đó phong lưu bình đi lên, hóa thành một nữ tính đứng danh. Phong Linh. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, mặc dù trên sơn đạo chính bộ phát trăm người đại chiến, nhưng Nam Phương Tiên các đệ tử cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người dáng vẻ, còn lại đều là tiếng gió hú ma vật. Tiếng gió hú ma vật đến từ cực tây chi địa phong cơn xoáy thái cổ chiến trường, một nơi tương đối cường đại thái cổ chiến trường, do Bát Phương chiến lực một trong ẩn tiên tông phụ trách, bên trong cấp thấp nhất tiếng gió hú ma vật chỉ có nguyên chân cảnh, nhưng cường đại nhất tiếng gió hú ma vật có thể đạt tới nguyên vương cảnh, thậm chí ở thái cổ chiến trường sâu bên trong còn có một cụ nguyên tôn cảnh kinh khủng ma vật bạo phong nhãn. Cực tây chi địa ma vật dĩ nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này, như vậy câu trả lời chỉ có một. Tòa thứ ba mới xuất hiện thái cổ chiến trường, liền ở phụ cận đây, Diệp Huyền đỗng nhiên nghĩ đến một cái rất khủng bố khả năng, là trước kia không nghĩ tới. Ba tòa thái cổ chiến trường đây là trùng hợp sao? Không thể nào là trùng hợp thôi, nói cách khác, Nam Phương Thiên Các có năng lực mở ra mới thái cổ chiến trường đi ra, hơn nữa là đại lượng thái cổ chiến trường. Cũng đã ba tòa thái cổ chiến trường xuất hiện ở Thiên Môn Tông, liên tưởng đến tiền trận từ các nơi thường xuyên xuất hiện mới thái cổ chiến trường, để cho các nơi cũng trở nên hỏng bét, nói cách khác, tiếp như thế không phải là tình cờ, mà là Nam Phương Thiên Các dở cho quỷ. Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình không nên dùng câu nghi vấn. Cùng lúc đó, trên bầu trời Phong Linh bỗng nhiên chuyển động thân thể, sau đó mảng lớn phong nhận liền rơi xuống từ trên không. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Phong Linh, người này là tiếng gió hú ma vật bên trong tương đối nhỏ yếu tồn tại, chỉ có nguyên hồn cảnh mà thôi. Phanh phanh phanh, những phong đó nhận không ngừng đập ở Diệp Huyền trên người, lại giống như là đánh trống một dạng trừ phát ra trầm muộn tiếng vang, hoàn toàn không cách nào đối với Diệp Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hướng không trung hủ ở hệ ra một đao, trên bầu trời Phong Linh liền đột nhiên nổ lên thân thể. Diệp Huyền hướng bốn phía đạo, toàn bộ Thiên Môn Tông đệ tử cũng hướng tà phương hướng áp sát. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng phía trước đi tới. Động tác này để cho không ít Thiên Môn Tông đệ tử cũng trong lòng cả kinh, bởi vì ngay tại Diệp Huyền ngay phía trước có mảng lớn tiếng gió hú ma vật, Diệp Huyền phảng phất không có nhìn thấy một dạng cứ như vậy đi tới. Nay bằng với chính mình đi vào trong vòng đây, mặc cho những phong đó tiếu ma vật công kích. Nhưng là liền tại hạ một người trong mấy mắt, thê lương tiếng gió vang lên, những phong đó tiếu ma vật quả nhiên ngay đầu tiên động, lại cũng tại lúc này, Diệp Huyền nét miệng lên độ cong, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vượt hướng xuống đất nhẹ một chút xuống. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, Khuynh Thành kiếm tới thiên hạ vô song, làm những thứ kia bay lượn phong linh ma vật từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Huyền xông lại thời điểm, Diệp Huyền trên người đột nhiên liền đẩy ra một mảnh kiếm khí. Trong vòng ba thước, không thể địch nổi cơ hội là trong nháy mắt, những thứ kia đi tới Diệp Huyền bên người phong linh ma vật liền bị tung tóe kích động kiếm khí cho cắt nát ấy. Thiên hạ vô song chiêu này vũ kỹ, cơ hội không có bất kỳ sơ hở nào, trong vòng ba thước, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện tiến vào, cho dù là nguyên vương cảnh, hơn nữa nắm giữ thế giới pháp tắc. Nếu là Diệp Huyền có thể phong vương, như vậy, liền nguyên tôn cảnh cường giả cũng có thể thử ngăn trở, tương đối, nếu như Diệp Huyền có thể vào tôn, tự nhiên liền đế cấp cường giả tuyệt đỉnh cũng không cách nào tùy tiện bước vào Diệp Huyền trong vòng ba thước. Nếu không lời nói, thế nào xưng được thiên hạ vô song? Đương nhiên, chiêu này cũng có một ít làm cho người ta bất đắc dĩ khuyết điểm, thiên hạ vô song hoàn toàn là một chiêu bị động vũ khí, chỉ cần đi vào trong vòng ba thước liền sẽ tao ngộ kinh khủng kiếm khí. Nhưng nếu như ba thước ra, kia liền không có bất kỳ biện pháp nào, mà Diệp Huyền không thể nào một mực duy trì thiên hạ vô song trạng thái, bởi vì linh khí tiêu hao rất khủng bố, Diệp Huyền mặc dù có thể cung phụng, nhưng cũng không thể tao đạp như vậy linh ngọc. Bất quá, nếu như là một ít không có trí khôn ma vật, vậy thì coi là chuyện khác, đồng bạn tử vong hoàn toàn không cách nào uy hiếp đến còn lại tiếng gió hú ma vật, những thứ này vô trí tuệ giá hỏa hùng tàn thành tính, trừ sẽ nát mục tiêu ra cái gì cũng sẽ không. Mà đây cũng là thái cổ chiến trường nguy hiểm, hơn nữa yêu cầu quản khống nguyên nhân, để cho những người này từ thái cổ chiến trường chạy đến, thật sự là một món vô cùng nguy hiểm sự tình. Đặc biệt là hung thú giàu gì còn biết núp ở trong rừng núi, mà nhiều chút ma vật là chẳng nó ngàng gì tới, mới sẽ không cố kỵ những thứ kia cư trụ người bình thường thành trì. Nhưng bây giờ, không suy nghĩ thành bọn họ nhược điểm lớn nhất, không ngừng có do tiếu ma vật ép tới gần Diệp Huyền, sau đó bị tung tóe kiếm khí chém thành phái phiến. Trung quanh Thiên Môn Tông đệ tử lập tức lớn tiếng hoan hô lên, hướng Diệp Huyền nhanh chóng áp sát. Diệp Huyền đạo, nói cho ta biết, phía trên tình huống gì? Một tên Thiên Môn Tông đệ tử tiến lên hướng Diệp Huyền chắp tay. Diệp Huyền nhận biết đối phương, nội viện đệ tử thường, nội viện diễn võ bảng hạng 22 vị. Thương đạo, trước chủ yếu giao chiến địa điểm là diễn võ trường khối đó, nhưng Nam Phương Thiên các người rất tán, có người đi vòng nội viện, bay thẳng đến sau núi đi. Diệp Huyền đạo, bí biện. Thương đạo, cũng có thể là phong thủy linh mạch, cấp vũ đại sư minh phái người truy kích, cũng ở đây ngăn cản Nam Phương Thiên các người xâm phạm nội viện, chúng ta phụ mệnh lướt đi dưới núi. Diệp Huyền đạo, đi dưới núi làm gì? Thương đạo, đối phương bày trận pháp, hoặc là dùng cái gì khác thủ đoạn, ngăn cách đưa tin phủ với liên kết trận pháp, cấp vũ sư minh để cho chúng ta đánh ra, nghĩ biện pháp liên lạc tông chủ. Diệp Huyền gật gật đầu nói, đi đi, nơi này có ta đã đủ. Thương đáp một tiếng sau, khoát tay nói, chúng ta đi. Thương dẫn đầu hướng dưới sơn đạo đi tới, nhưng đi hai bước, lại phát hiện còn có một danh đồng bạn không có xoay người, mà là hướng Diệp Huyền sau lưng di chuyển, không khỏi mở miệng nói, Lâm Trần, đi à. Diệp sư minh, cẩn thận. Thương biểu tình biến thành vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gọi ra, bởi vì trong nháy mắt này, được kêu là Lâm Trần Thiên Môn tông đệ tử, đột nhiên nổi lên, một trưởng vô hướng Diệp Huyền sau lưng. Gần trong gang tấc đánh lén, căn bản tồn tại cái gì né tránh khả năng, sau đó, phanh Lâm Trần một trưởng trúng mục tiêu Diệp Huyền sau lưng, sau đó, Lâm Trần ánh mắt không ngừng trợn to, trường phảng phất con ngươi muốn rơi ra tới. Chương 679, Bạch Vô Nha Diệp Huyền giống như là một khối cao vút cự nham, Lâm Trần một trưởng vỗ sau lưng Diệp Huyền, Diệp Huyền thân thể thậm chí không có di động phân nửa, cứ như vậy thật tốt đứng. Đánh lén loại chuyện này đây. Diệp Huyền xoay người lại, cười lạnh nói, ngươi đầu tiên hẳn tin chắc, mình có thể hay không giết chết đối phương. Phốc Diệp Huyền bỗng nhiên huy kiếm, vĩnh trấn tuyết vực nện ở Lâm Trần trên đầu, Lâm Trần đầu cơ hồ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, trực tiếp lom xuống một khối. Tươi mới nhiều chút đang tràn ngập một chùm huyết vụ cứ như vậy nổ bể ra đến, trên không trung trôi dạt, để cho bốn phía tràn ngập thượng một tầng nồng nặc mùi máu tanh. Diệp Huyền đạo, như ngươi loại này liền đánh lén cũng không giết chết người, nên co chặt cổ, đàng hoàng ẩn nút. Ung ở Diệp Huyền nói rơi trong nấy mắt, Lâm Trần thân thể lắc lắc, trực tiếp đổ xuống trên đất. Thường tiến lên, vẻ mặt lo âu đạo, là thế nào chuyện? Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, bắt Lâm Trần quần áo, dùng sức kéo một cái, cầm quần áo cho hoàn toàn xé rách, sau đó ở thi thể bà sườn, tìm tới một cái chỉ có nửa lớn chừng bàn tay bạch nguyệt sâm. Hắn không phải là Thiên Môn tông người, hoặc giả nói là lẫn vào Thiên Môn tông người. Diệp Huyền đứng dậy nhìn Thường đạo, lẫn nhau cũng cảnh giác một ít, như vậy ra hỏa không chỉ một, không nên bị tín nhiệm người hái rơi đầu, có thể chết trận, nhưng không nên chết được không minh bạch. Thường bẹp miệng đến, không biết nên nói nhiều chút cái gì đi. Diệp Huyền đạo, xuống núi, liên lạc, nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ. Thường gật đầu một cái, xoay người lần nữa hô quát một tiếng, dẫn người theo sơn đạo chạy như bay lên. Diệp Huyền đem người chuyển hướng bên kia, mười bậc lên đạo, ở ta xong rồi xuống những phong đó tiếu ma vật thời điểm, ở ta theo đồng môn lúc nói chuyện, các ngươi có hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là cùng tới, lựa chọn thứ hai là chạy trốn. Ở Diệp Huyền bên cạnh, trên sơn đạo phương còn đứng hơn 10 tên nam phương tiên các đệ tử, kèm theo Diệp Huyền không ngừng về phía trước, trong đó không ít người cũng cổ động hầu thiết, bước chân không khỏi về phía sau chuyển đi. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc, các ngươi làm ra sai lầm nhất lựa chọn, cũng chính là do dự, cho nên các ngươi mất đi duy nhất có thể công kích cơ hội, cũng mất đi duy nhất có thể chạy thoát thân cơ hội. Làm Diệp Huyền đem một chữ cuối cùng nói xong thời điểm, không trung đống nhiên thanh minh, sáng chói ánh sáng màu bạc từ không trung chiếu xuống, nhu hòa, ấm áp. Đây là tới tự ban đêm huy hoàng, đến từ kia mảnh nhỏ thương cung cuối. Đây là tinh quang những nam phương đó thiên các đệ tử không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó ở mảnh này đen nhánh trong bầu trời đêm, nhìn thấy một cái sáng chói tinh hà, đầy sao sáng chói, chói mắt vô cùng. Sau đó, một ngôi sao đống nhiên từ không trung rơi xuống, lôi kéo màu bạc đôi dài, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, ở những nam phương đó thiên các đệ tử chừng ngây mồm biểu tình xuống, hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Chốc lát, trên đất chỉ còn lại một mảng lớn thi thể. Diệp Huyền nhanh chóng vượt qua những thi thể này, linh khí cuốn một cái, đem thi thể thượng treo tùy thần túi vải ném vào ngọc bài trong không gian, sau đó theo sơn đạo không ngừng chạy như bay. Qua giữa sườn núi sau, tiếng la giết thanh âm càng ngày càng rõ ràng, bởi vì từ giữa sườn núi bắt đầu, thì có nội viện nơi ở của đệ tử, những chỗ này đều có thể bộc phát ra chiến đấu. Bất quá, Diệp Huyền không có quá nhiều dừng lại, Diệp Huyền mục tiêu là nội viện chủ điện, nơi đó mới là chân chính trọng yếu địa phương. Nhanh chóng leo lên sơn đạo, Diệp Huyền đã mơ hồ có thể nhìn thấy nội viện chủ điện, tiếng la giết càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kịch liệt, chiến trường gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền dừng bước lại. Trên sơn đạo đứng một người, hơn nữa là Thiên Môn tông đệ tử. Diệp Huyền tiến tới đối phương bên người, lại là trước kia núi thời điểm, ở dưới chân núi gặp qua Bạch Mặc Du. Diệp Huyền đưa tay khoác lên Bạch Mặc Du trên bả vai đạo, ngươi. Diệp Huyền chỉ kịp nói ra một chữ đến, liền không nói được. Làm Diệp Huyền bàn tay dựng đến Bạch Mặc Du trên bả vai thời điểm, Bạch Mặc Du trong mắt liền chảy xuôi đi xuống lưỡng đạo huyết lệ, sau đó hai con ngươi cứ như vậy rơi ra ủ một tiếng, Bạch Mặc Du về phía trước té lăn trên đất, nhưng là đã sớm không có tiếng hơi thở. Diệp Huyền nhìn một phía, có giao chiến vết tích. Diệp Huyền đạo, không ra được sao? Các ngươi Nam Phương Thiên Các chẳng lẽ lớn nhất chuyện chính là núp trong bóng tối đánh lén? Chỉ là vừa giết một cái không mở mắt ra hỏa, chuẩn bị phía trên nhiều hơn nữa giết mấy cái mà thôi. Thanh âm khàn khàn từ trên sơn đạo phương truyền tới đạo, ẩn núp ngươi. Ngươi có tư cách gì để cho ta ẩn núp? Ngươi cho là mình là vật gì? Thanh âm tới trước, bóng người sau trên sơn đạo có người từ từ đi rơi. Một tên 25-26 nam nhân, da thịt vô cùng trắng nõn, thậm chí, mạnh đến khiến người ta cảm thấy có chút trong suốt mức độ, là cái loại này bệnh hoạn trắng nõn, không có bất kỳ huyết sát. Đối phương còn người mặc màu đen áo choàng, để cho ra kia bạch đến dọa người mức độ. Nam nhân cổ họng có chút khàn khàn, nhìn Diệp Huyền đạo, hãy xưng tên ra đi, ta không giết hạng người vô danh, bởi vì ngươi đúng là ta công tích, mà không có tên, công tích nên tính thế nào đây? Diệp Huyền đạo, để cho người khác xưng tên trước, ngươi nên trước nói mình là ai. Nam Phương Thiên Các gia hỏa, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy lễ phép cũng không hiểu sao? Nam nhân cười nói, ta không có hứng thú đem tên mình nói cho một người chết. Vậy thì thật là quá đúng dịp. Diệp Huyền đạo, ta cũng không có như vậy hứng thú. Nam nhân nheo mắt lại, có chút hẹp dài, như cùng một con rắn độc, gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Huyền. Một lát sau, nam nhân cười lên đạo, Nam Phương Thiên Các, Bạch Vô Nha. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, Thiên Môn Tông. Diệp Huyền Bạch Vô Nha lần nữa nheo mắt lại đạo, nguyên lai là ngươi, ta nghe nói qua ngươi. Diệp Huyền đạo, ta cũng đã nghe nói qua ngươi. Diệp Huyền xác thực nghe nói qua Bạch Vô Nha, đây là một cái hoàn toàn không kém Bạch Thiếu Phi quá nhiều Nam Phương Thiên Các đệ tử thiên tài. Nam Phương Thiên Các lầu 18 là thụ nghiệp lầu 18, nhưng ở này trên còn có Thánh Vương Dạ Hậu đệ tử thân truyền, với Thiên Môn Tông bí viện không sai biệt lắm. Thân truyền không nhất định chân do Thánh Vương Dạ Hậu tự mình dạy cho, càng nhiều chính là một cái thân phận tượng trưng, giống như Thiên Môn Tông bí viện đệ tử như thế. Bạch Vô Nha thuộc về Phượng Các, là Dạ Hậu đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là bây giờ đệ nhất Nam Phương Thiên Các Phượng Các trong hàng đệ tử, xếp thứ 3. Lúc trước Bạch Vô Nha chưa cùng theo đi tới Thiên Môn Tông, đi An Khê Thái Cổ chiến trường, tới là Trương Thông Nguyên, cũng không phải là bởi vì Trương Thông Nguyên là Phượng Các mạnh nhất đệ tử, lúc ấy Trương Thông Nguyên ở Phượng Các chỉ có thể xếp hàng thứ 5 mà thôi. Chỉ bất quá, Trương Thông Nguyên trên 4 người nhập môn đều rất sớm, so với thượng nhất đại đệ tử nhập môn sắp tối, nhưng lại so với trong hàng đệ tử đời thứ nhất đa số người lại nhập môn sớm hơn, tuổi tác hơi lớn, thực lực tự nhiên mạnh hơn, sớm đã bắt đầu bên ngoài trải qua luyện, rong ruổi các nơi thái cổ chiến trường chi trùng, không cần như vậy trải qua luyện cơ hội. Chương 680, xuất thủ Bạch Vô Nha chắp hai tay, từ trên sơn đạo đi xuống đạo, nghe nói ngươi ở trên hư không thành giết Trương Thông Nguyên. Diệp Huyền cười nói, là ta giết, muốn báo thủ cho hắn sao? Báo thủ? Tại sao? Bạch Vô Nha cười nói, ta không thích tiểu tử kia, mặc dù tiểu tử kia thiên phú rất tốt, chỉ 15 tuổi liền bị Dạ Hậu coi trọng, thu nhập Phượng trong các, nhưng vừa vặn đây chính là ta không thích hắn nguyên nhân, có thể coi là ta không thích, cũng không thể giết hắn chứ. Dù sao, đồng môn tương tàn nhưng là trọng tội, cho nên ta rất cảm tạ ngươi đem hắn đưa đi Diêm Vương gian nơi đó báo danh. Bạch Vô Nha dừng bước lại, khoe miệng câu đủ cười, để cho hắn nhìn rất chân thành, phảng phất những lời đó đều là thật, trên thực tế, xác thực có thể là thật, tông môn đệ tử lục đục với nhau sự tình cũng không ít thấy. Chỉ bất quá, Bạch Vô Nha cảm tạ nhất định là giả, bởi vì Bạch Vô Nha tiếp theo lời nói, một chút cũng nghe không ra chút nào ý cảm tạ. Là cảm kích ngươi giúp ta giết một cái thấy ngứa mắt người. Bạch Vô Nha mỉm cười nói, ta đem đối với ngươi triển phát hiện mình đại độ, ta sẽ không cho ngươi chết thống khổ như vậy với thế thảm, ngươi tự sát đi. Bạch Vô Nha vừa nói, còn một bên chỉ Bạch Mặc Du thân thể, kia rơi ra ngoài con mắt, trống rỗng hốc mắt, nhìn sát thực rất là thê thảm. Diệp Huyền đột nhiên cười lên, bắt trước Bạch Vô Nha giọng đạo, xem ra chúng ta có rất nhiều cộng thông điểm, tỉ như, ta cũng vậy cái rất đại độ người, cho nên, ta sẽ thân thiện đem ngươi cũng đưa đi Diêm Vương gia nơi đó, chờ thấy Trương Thông Nguyên sau, ngươi có thể tự tay sau đó là giết hắn một lần, tin tưởng ta, ở nơi nào không người sẽ bởi vì đồng môn tương tàn tội danh mà tìm làm phiền ngươi. Bạch Vô Nha đem ánh mắt càng mị càng tỉ mỉ, nhìn Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi lựa chọn thống khổ chết kiểu này. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi lựa chọn tiếp nhận ta đại độ. Hai người cách nhau 10 mét nhìn xa, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, âm trầm, kinh khủng, lại tràn đầy chiến ý đã lâu. Bạch Vô Nha bỗng nhiên mở ra nheo mắt lại cười nói, ta đã ra chiêu, ngươi không có phát hiện. Diệp Huyền đạo, ta cũng đã ra chiêu, ngươi không có phát hiện sao? Ở hai người nói rơi trong nháy mắt, Diệp Huyền mặt bên vách tường bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, sau đó một cái toàn thân đen nhánh rắn độc đột nhiên chui ra ngoài, khạc đầu lưỡi đỏ chót, vọt hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, thân thể hướng phía sau ngưỡng đi, sau đó giơ trường thành đao, con độc xà kia liền bị Diệp Huyền nhất đánh cho cắt thành hai khúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người nhanh chóng xông ra linh khí, tạo thành một mảnh linh khí bình chướng, đem máu rắn ngăn cản ở linh khí bình chướng ra. Bởi vì có độc hơn nữa, chỉ là một bắt đầu, kia tan vỡ trong vết núi, không ngừng có độc xà xuất hiện, một cái thoán lai thoán thứ, có chạy thẳng tới Diệp Huyền tới, có rơi trên mặt đất. Bạch Vô Nha mỉm cười nói, ta là rất giỏi giết người người, có lẽ ngươi nghe nói qua vì sao Diệp Huyền xác thực nghe nói qua. Bạch Vô Nha giỏi đồ vật một loại khác thường, ở đại tông môn bên trong cũng rất ít thấy. Người này giỏi đồ vật là độc, ám khí, còn có ngự thú cẩn thận nha. Bạch Vô Nha nhìn bầy rắn đạo, những tiểu tử này cũng người mang kịch độc, cho dù là bị cắn một cái, cũng sẽ là tương đối tệ hại thể nghiệm. Diệp Huyền đạo, ngươi có rảnh rỗi lo lắng ta lời nói, không bằng trước lo lắng mình một chút, đúng ta giỏi là kiếm ông một tiếng kiếm minh vào thời khắc này từ không trung mà Bạch Vô Nha nhìn hướng thiên không, sau đó liền nhìn thấy nặng nề tầng mây tăng vỡ, một thanh hư hình đại kiếm từ không trung đâm rơi xuống, giáp kinh khủng như thế, tựa như có thể đâm thủng hết thảy. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn. Bạch Vô Nha vẻ mặt không thay đổi, ném ra một tấm bùa vàng, kia bùa vàng theo gió lên, nhanh chóng tiêu đốt lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vô Nha trùng quanh thân thể hiện ra một cái kim sắc hình trụ, đem Bạch Vô Nha gói lên ẩm cự kiếm rơi xuống đất. Vậy do ánh sáng xây dựng hình trụ cơ hồ là ngay đầu tiên phá toái, xuất hiện mảng lớn vết nứt, sau đó biến thành vài phiến rơi ở mặt đất, mượn hoàn toàn biến mất. Bên kia, đám kia rắn đã hướng Diệp Huyền đánh tới, nhưng là trong vòng ba thước đều là kiếm khí những rắn độc kia không ngừng nhảy lên, sau đó thân thể bị không ngừng chém thành hai khúc, độc huyết hướng bốn phía phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài, nhưng không cách nào rơi vào Diệp Huyền trên người. Kiếm khí kia dày đặc đến, cả kia bay tới độc huyết cũng có thể hoàn toàn chém vỡ mức độ. Chốc lát, Bạch Vô Nha bốn phía tất cả đều là phá toái mặt đất, mà Diệp Huyền bốn phía chính là rậm rạp chẳng chỉ sắc rắn. Bạch Vô Nha nhìn Diệp Huyền đạo, ta cho ngươi phần này lễ ra mắt, ngươi có hài lòng không? Diệp Huyền cười nói, kia gặp mặt ta lễ đây, có phải hay không cảm thấy cũng không tệ lắm. Hai người đồng thời cười, lại cùng nhau đem nụ cười từ từ thu hẹp, bầu không khí lần nữa trở nên kiếm bạt nỗ trương lên đệ nhất kích. Nhưng mà dò xét, vô luận là đối với Bạch Vô Nha mà nói, hay là đối với Diệp Huyền mà nói cũng là như thế. Trong núi ban đêm có chút lạnh, đột nhiên có gió thổi qua, cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền bỗng nhiên động khởi đạp phá hư không. Diệp Huyền trước người xuất hiện hư không kẽ hở, Diệp Huyền nhất chân bước vào trong đó, sau đó nhanh chóng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Bạch Vô Nha bên cạnh. Bạch Vô Nha giỏi là độc, ám khí, với ngự thú, đã như vậy, nhược điểm liền rất rõ ràng, đó chính là thực lực bản thân. Bạch Vô Nha thực lực bản thân hiển nhiên sẽ không quá lợi hại, dù sao, có được tất có mất, đem thời gian đuổi ở những phương diện khác thượng, tự thân trải qua luyện với tăng lên tất nhiên sẽ kém rất nhiều. Đương nhiên, Bạch Vô Nha chắc có ứng đối phương pháp, từ tấm kia bùa vàng là có thể nhìn ra, không phải bình thường mà hàng, ít nhất là thiên giai bùa vàng, nếu không có thể không có dễ dàng như vậy chặn Diệp Huyền nhất kiếm, bất quá, Diệp Huyền nhìn Bạch Vô Nha đạo, ngươi có bao nhiêu như vậy bùa vàng đây? Hơn nữa, ngươi cảm giác mình còn có thiêu đốt bùa vàng cơ hội sao? Diệp Huyền vừa nói, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết Vực đã hướng Bạch Vô Nha chém xuống. Bạch Vô Nha toét miệng cười một tiếng, hắn mặt rất trắng, nhưng môi cũng rất đỏ, cười lên thời điểm hơi dọa người, hợp với đen nhánh bóng đêm, phản phất địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vô Nha nâng lên cánh tay, len ken Diệp Huyền nhất kiếm chém trúng Bạch Vô Nha cánh tay, lại không có đưa hắn cánh tay cho chém xuống đến, mà là phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, tay kia cảm giác cũng không giống là chém trúng huyết nục cảm giác. Phòng cũ sao? Diệp Huyền trong lòng nỉ non một câu. Cũng vào thời khắc này, Bạch Vô Nha bỗng nhiên hướng phía trước đưa tay, một cái bạch tiêu biểu hắc xà đột nhiên từ Bạch Vô Nha ống tay áo chui ra ngoài, lộ ra lão nha, cắn về phía Diệp Huyền. Nguyên lai là vật này. Diệp Huyền lập tức huy kiếm càn quét, đem cái kia từ ống tay áo bay ra ngoài màu đen cho ném bay. Lại vào lúc này, Bạch Vô Nha mũi chân nhẹ một chút, cả người hướng phía sau bay ra đi, trực tiếp cong ngón đúng ra. Thất tinh châm. Bảy đạo ngân mang đột nhiên xuất hiện, hướng Diệp Huyền đánh bắn, đầu, hầu, vai, cánh tay, ngực, eo, chân, phân bắn bảy người thể vị trí. Chương 681, Bách thú bầy trào. Diệp Huyền rốt cuộc phát hiện vũ khí chỗ tốt to lớn, nhìn kia bay tới ngân quang, Diệp Huyền trực tiếp đem Vĩnh Chấn Tuyết vượt hướng bên cạnh dựng lên, sau đó những thứ kia ngân quang sẽ không đoạn đập ở Vĩnh Chấn Tuyết vượt thượng, bị không ngừng đánh bay. Đây là Bạch Vô Nha thứ nhì giỏi đồ vật ám khí chặn ngân mang sau. Diệp Huyền đứng dậy, nhìn Bạch Vô Nha đạo, ám khí loại vật này. Diệp Huyền lời còn chưa dứt, liền trợn to hai mắt, chỉ thấy Bạch Vô Nha đột nhiên nhảy lên, hướng phía trước hất tay một cái. Bạo vũ lê hoa Bạch Vô Nha một cái bay ra đại lượng ngân châm, dậm dạp chẳng trị một chùm, hóa thành ngân mang đạt tới hơn ngàn đạo. Đem trước người ít nhất bán kính 5 mét phạm vi toàn bộ đều bao trùm lên, ngươi bà tính là gì chó má ám khí? Diệp Huyền vội vàng một cái xoay mình, hướng sơn đạo phía sau nhảy tới, liên tục lui về phía sau. Âm một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, núi kia đạo lại bị kia vô số ngân mang đánh sập một mảnh, mặt bên đến gần vách núi một khối, hoàn toàn sụp đổ, to lớn đá lăn dán vách núi liền hướng phía dưới lăn xuống đi. Diệp Huyền không còn gì để nói, thật sự muốn kêu một câu, cái này cùng tự mình biết ám khí không giống nhau, ám khí rõ ràng không phải như vậy. Bạch Vô Nha nhìn Diệp Huyền cười nói, ta biết ngươi đang có ý gì, đáng tiếc, vậy đối với ta mà nói là vô dụng. Có loại trình độ này chuyện, Bạch Vô Nha tự nhiên không tính là tự thân không có chuyện gì loại hình. Người này ám khí, cũng không phải là dùng để đánh lén giết người. Bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Huyền lạnh lùng nói, tóm lại giết người là được rồi. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, lần nữa hướng phía trước vừa nhảy ra, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực về phía trước càn quét. Kiếm tâm thông linh kia vỡ vụn trên vách núi, phá cục đá vụn hóa thành một thanh kiếm hình, sau đó hướng Bạch Vô Nha bay bắn qua. Bạch Vô Nha bàn tay mở ra, trong cửa tay áo chạy xuống ra một ngọn phi đao, hướng phía trước bắn ra, mang ra khỏi một đạo đỏ, hoàng, lam tam sắc lưu quang. Với thạch kiếm đụng vào nhau, tương thạch kiếm đụng nát bấy sau, tiếp tục hướng Diệp Huyền mà Diệp Huyền đội vàng đem Vĩnh Chấn Tuyết vượt hướng trước người đưa ngang một cái, đem kia ngọn phi đao ngăn cản hạ xuống Bạch Vô Nha đạo, xé nát hắn ẩm kèm theo Bạch Vô Nha mở miệng, mặt bên vách núi một tiếng ầm vang, đột nhiên nổ tung lỗ hổng, và ý đầu tương tự xuyên sơn giáp như thế tiểu thú từ vách núi phía sau chui ra ngoài, hướng Diệp Huyền phi phát qua. Bạch Vô Nha giỏi là ngự thú, mà không phải tuần thú. Với Diệp Huyền đã từng gặp được Tuyết Thú Tông đệ tử không sai biệt lắm, lợi dụng đặc biệt thủ pháp với dược vật tới lái hung thú, để cho hung thú ngắn ngủi nghe lời, đồng thời không thể nào khống chế mạnh mẽ quá đáng hung thú, phổ thông nguyên cực cảnh chính là hạn mức tối đa. Nhưng là, phiên toái địa phương ở chỗ số lượng đông đảo. Kia giống như xuyên sơn giáp như thế hung thú, xuất hiện sau liền hướng Diệp Huyền phi phát qua những người này có dị thường nhọn răng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Thứ yếu, kia trên hàm răng tản ra u quang, minh lộ ra to độc. Cút! Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trên người hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng dâng lên, ngay sau đó Diệp Huyền trên người thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, đem chúng quanh sông lên hung thú cho đốt thành tiêu màu xám. Lại vào thời khắc này, Bạch Vô Nha lần nữa nhảy lên, ống tay áo run lên, liên tục có phi đao chạy xuống, lọt vào Bạch Vô Nha trong lòng bàn tay, lần nữa hóa thành lưu quang bắn ra. Len ken kia phi đao đánh tới, liên tục trúng mục tiêu Vĩnh Chấn Tuyết vực. Rắc rắc một tiếng, Vĩnh Chấn Tuyết vực kiếm trên đá, kiếm kia trên đá lại sụp đổ một cái hở, hạ xuống đá vụn vô số. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, hơi lộ ra kinh ngạc. Kiếm kia thạch cũng không phải là Vĩnh Chấn Tuyết vực thể, Diệp Huyền cũng không biết, tại sao Vĩnh Chấn Tuyết vực dùng nham thạch bọc chính mình thân kiếm không muốn đi ra, nhưng có một chút là khẳng định, những thứ kia kiếm thạch cũng không phải bình thường đồ vật, cứng rắn vô cùng, thật khó bị phá hủy. Ít nhất Diệp Huyền chém chém đập đập, mặc dù thỉnh thoảng kiếm trên đá sẽ rơi xuống một ít đá vụn, nhưng cho tới bây giờ không có nước ra qua, cái này còn là lần đầu tiên, có thể thấy Bạch Vô Nha phi đao khủng bố cỡ nào. Sau một kích, Bạch Vô Nha thấy phi đao không có xuyên thấu Vĩnh Chấn Tuyết vực, không chút do dự lần nữa giơ tay lên, ống tay áo hất một cái, lại vừa là mảng lớn ngân châm chiếu xuống, hướng Diệp Huyền phóng. Bạo vũ lê hoa kia rậm rạp chẳng chịt ngân quang tự nhiên mở, giống như là trong bầu trời đêm tách ra một mảnh tinh thần một dạng lộ vẻ sáng chói vô cùng. Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng nói, tiểu gia không lấy chút chuyện đi ra, ngươi còn được voi đòi tiên. Diệp Huyền hít sâu một cái, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực đưa ngang một cái. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa mảng lớn kiếm khí màu bạc xuất hiện, với Bạch Vô Nha vung vẩy ra ngân châm như thế, dậm dạp chẳng chịt một mảnh. Không trung không ngừng vang lên len ken âm thanh, kiếm quang với ngân mang không ngừng đụng chạm, sau đó vỡ ra, giống như là nổ tung pháo hoa. Bạch Vô Nha miệng ngoạc ngoại, phát ra thanh âm cổ quái, sau đó sơn đạo gian lần nữa nứt ra mảng lớn khe hở, mới bầy rắn xuất hiện, ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh, đem Diệp Huyền chặn lại xuống. Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là loại vật này, ta lại không có sao. Ta không chỉ có, hơn nữa, so với ngươi cường đại hơn. Diệp Huyền quả thực không muốn cùng Bạch Vô Nha quá nhiều dây dưa tiếp, nhìn bọn tới bầy rắn, Diệp Huyền trực tiếp đem Bách Thú Tháp cho thoái thác. Diệp Huyền nhìn Bạch Vô Nha đạo, đây mới gọi là làm hung thú. Giống Bách Thú Tháp tản ra chói mắt huy hoàng, chiếu sáng tứ phương. Theo sát, một tiếng kinh khủng thú minh thanh lại đột nhiên vang lên trên bầu trời, ô mây che trăng hung thú hư ảnh bắt đầu biến ảo, không ngừng xuất hiện. Một con rồng có sừng từ không trung thò đầu ra, sau đó một cái hơi thở của rồng hướng xuống đất phun phun ra, mặt đất liền lập tức nổ tung, kia xuất hiện bầy rắn thậm chí còn không có tản ra, thì trở thành một đoàn một đống máu thịt mơ hồ của thịt. Bạch Vô Nha rốt cuộc sắc mặt thay đổi, không giống trước như vậy lãnh, không ngừng hướng phía sau thối lui. Sau đó, phanh một tiếng, Bạch Vô Nha cảm giác mình đụng trúng cái gì, đầu nhìn một cái, một con to lớn hung thú hư ảnh ở sau lưng mình đứng lên, trên người rậm rạp chẳng chỉ che lớp một tầng giáp mà nhỏ, tựa như biên hầu, có một đôi hổ trảo, hướng Bạch Vô Nha rồi dùng sức càn quét qua. Phanh, Bạch Vô Nha bị đánh vội vã, thân thể bay thẳng đến phía sau bay ra ngoài, hung hăng đụng trúng vách núi, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Bạch Vô Nha còn đến không kịp đứng vững thân thể, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới kình phong tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một con kim sĩ đại bằng điểu từ không trung lao xuống rơi xuống, một cặp móng trực kích Bạch Vô Nha. Một tiếng ầm vang, Bạch Vô Nha không ngừng bận rộn né tránh đi, kim sĩ đại bằng điểu hai móng rơi vào trên vách núi, đem vách núi bắn cho sập một khối, vô số đá vụn tung tóe. Bạch Vô Nha trên đất không ngừng lăn lộn, sau đó liếc mắt nhìn chính mình cánh tay trái, nhưng là đã máu me đầm địa. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, càng nhiều hung thú hư ảnh đang không ngừng ép tới gần. Chương 682, Cửu Hoàng đăng Diệp Huyền. Bạch Vô Nha nạt nhỏ, đây là ngươi một ta, đi chết đi. Bạch Vô Nha vừa nói, vừa từ trong ngực móc ra một chiếc đèn. Kia đèn là đồng thau chế, vòng ngoài quấn vòng quanh một vòng hoàng sắc sóng gợn huy hoàng, đèn thể hai bên quấn vòng quanh một con quái chim, có 9 cái đầu, với 9 cái lông đuôi. Cửu Hoàng độc kêu Bạch Vô Nha phẫn nộ quát, chết cho ta, toàn bộ chết cho ta. Ngọn đèn kia thượng bộc phát ra nồng nặc huy hoàng. Quỷ dị khí tức âm trầm đang tràn ngập. Cảm giác tử vong Diệp Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt ở trong lòng tràn ngập, lập tức cấp tốc theo sơn đạo không ngừng lui về phía sau đi. Cũng trong nháy mắt này, Bạch Thú hư ảnh nhảy lên, phô thiên cái địa hướng Bạch Vô Nha đánh hạ xuống, mà ngọn đèn kia thượng huy hoàng, cũng là điên cuồng hướng bốn phía đẩy ra, đem chung quanh hết thảy đều cho bao phủ. Chung quanh nhanh chóng cho thấy một mảnh dị tượng, ngũ sát thần quang trùng tiêu, thất thải quang hoa lưu chuyển. Ở mảnh này lưu quang tia sáng kỳ dị bên trong, lúc ban đầu hoàng mang hóa thành từng mảnh lông chim bộ dáng, hướng chung quanh nổ bể ra như lôi đình đánh giết, chung quanh hoàng quang vạn đạo, thần uy kinh thế. Trong lúc này nơi, ánh sáng mãnh liệt nhất địa phương, giống như luân kim sắc đại nhật như vậy, uy áp thiên địa, chấn nhiếp nhân tâm. Sau đó một tiếng ầm vang, mặt bên vách núi trực tiếp đảo sập xuống, một khối chân có vài chục thước khoảng cách toé mỏm đá lăn lộn, nện ở trên sơn đạo, tiếp lấy hướng xuống dưới rơi xuống. Trên bầu trời, đầu kia rồng có sừng thân thể đột nhiên nổ tung, tiên huyết cùng vái cốt chột trùng, hướng bốn phía không ngừng chiếu xuống. Nhất đầu long quy mới vừa đến gần ánh sáng, lưu quang kia sáng kỳ dị bên trong ngói hà chấn thụy, hóa thành sắc bén đao, nhất đao chém xuống, long quy đầu liền bị chém rất xuống to lớn ba xà hung danh hiển hách, ở thái cổ thời kỳ thì là không thể tùy tiện dẫn đến tồn tại, xông vào kia mảnh nhỏ lưu quang kia sáng kỳ dị bên trong, miệng phun nước chảy xiết, muốn lạnh hãn kia lưu quang kia sáng kỳ dị. Lại vào lúc này phốc một tiếng, kia nước chảy xiết vừa mới bị phú nói mà ra, liền bị đánh nát, cuốn lên nước chảy hướng lên trời không đi, giống như sóng lớn kích tiên. Ba xà trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, trong nháy mắt trở nên tàn phá không chịu nổi, sau đó nện ở trên sơn đạo, nhanh chóng hóa thành vầng sáng tiêu tan. Cơ hồ là trong nháy mắt, đánh về phía Bạch Vô Nha hung thú sẽ chết mạng lớn. Lại vào thời khắc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng to lớn hí, vô cùng kinh khủng ra hỏa xuất thủ, một đôi cánh trường khai, nhưng là thái cổ tứ hung một trong cùng kỳ phát huy, rơi xuống từ trên không, dưới chân một mảnh mây máu, uy thế hiển hách. Nhưng là kia nở rộ lưu quang kia sáng kỳ dị giống như một thanh thần kiếm, kim quang vạn trượng, phong mang tất lộ, tiến lên đón cùng kỳ liền chém tới. Một tiếng ầm vang cùng kỳ hư ảnh vô cùng hung hãn, với kia đạo lưu quang kia sáng kỳ dị đụng nhau, lại đem kia lưu quang kia sáng kỳ dị cho gắng gượng đánh nát. Chỉ bất quá, liền sau đó một khắc, cùng kỳ đầu cũng là bị kia đạo lưu quang kia sáng kỳ dị hóa thành thần kiếm cho chém xuống đến, trực tiếp rơi xuống ở trên sơn đạo, sau đó trở thành nhạt, từ từ tan biến không còn dấu tích. Thế rồi rốt cuộc bình an đi xuống, lại chỉ là trong nháy mắt, Bách Thú Tháp nguyên hóa ra tới hung thú hư ảnh, lại toàn bộ bị đánh chết, ở đó lưu quang kia sáng kỳ dị bên trong yên diệt. Đại khái suất kéo dài một khắc đồng hồ, kia lưu quang kia sáng kỳ dị mới rốt cục từ từ ảm đạm xuống, đi thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Bạch Vô Nha nắm ngọn đèn kia, tựa vào trên vách núi, hướng nhìn bốn phía, chỗ này nhưng là đã bừa bãi một mảnh. Mặt bên vách núi trực tiếp bị tước mất một khối, sơn đạo cũng bị chém đứt một đoạn, đại khái 40-50 m dáng vẻ, toàn bộ sụp đổ, hóa thành đá vụn lăn đi dưới núi. Trung quanh khắp nơi đều là nước ra vết tích, bị vết nước đạt tới hơn 10.000 đạo, dọc theo vách núi với sơn đạo không ngừng lan tràn. Bạch Vô Nha dựa vào vách núi nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó nổi giận mắng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Bạch Vô Nha trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại, nhưng là tức miệng mắng to. Bởi vì trong tay hắn ngọn đèn kia, giờ phút này màu sắc cảm đạm, đèn thân xuất hiện mảng lớn vết nước. Bạch Vô Nha xuề bàn tay ra, ngọn đèn kia liền hoàn toàn pha thoái, biến hóa thành bụi phấn, nhanh chóng tiêu tan ở trong gió. Ngọn đèn Cửu Hoàng đăng là Bạch Vô Nha ẩn giấu bảo bối, bỏ ra giá thật lớn mới đến, là một kiện vô song phẩm chất ám khí, nhưng Bạch Vô Nha nhưng xưa nay không dám dùng, bởi vì Cửu Hoàng đăng tuy là vô song phẩm chất, nhưng là thái cổ thời kỳ lưu lại phế phẩm, dùng một lần sẽ phá toái. Lại là giết cái tạp ngư phế. Bạch Vô Nha tức giận nói, thật đáng chết, xem ra ngươi rất tức giận. Như vậy, ngươi nếu là biết dùng kia thứ đồ hư sau, liền cái tạp ngư cũng không có giết chết, có phải hay không sẽ tức giận hơn? Diệp Huyền thanh âm u chuyển tới, Bạch Vô Nha trợn to nghiêm cẩn, hướng mặt bên nhìn, lộ ra không thể tin biểu tình. Ở Đức Gãy Sơn đạo bên kia, một nhóm vỡ vụn chất đống chung một chỗ toé mỏm đá phía dưới, hồng sắc ánh lửa nhô ra, không ngừng bay lên, bốn phía không khí rất nhanh trở nên nóng bỏng lên một tiếng ầm vang, ngọn lửa kia đột nhiên nổ tung, đem chất đống nham thạch cho đập bay, Diệp Huyền thở phào một hơi, từ toé mỏm đá phía dưới leo ra long tức bất tử thân, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, nếu lấy tiên huyết làm tế mà biến hóa bất tử diễm, có thể với trong ngọn lửa sống lại, hết thảy. Thương thế trong nháy mắt khôi phục, toại thân dây dưa bất tử diễm, phần thiên tận địa, hỏa múa bát phương. Cái này không thể nào. Bạch Vô Nha không tự chủ được bật thốt lên, hoảng sợ nói, không người có thể từ cựu hoàng đăng bắn ám khí bên trong sống được. Diệp Huyền ngoắc ngoắc khoe miệng, cười trêu nói, vật kia không phải là chỉ có thể dùng một lần sao? Làm sao ngươi biết không người nào có thể sống sót? Có lẽ vật kia không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Bạch Vô Nha không ngừng lui về phía sau, hai tay khẽ run, hiển lộ ra chính mình sợ hãi. Diệp Huyền bỏ lại miệng nói, nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là không có gì có thể xuất ra tay đồ vật, cho nên chuẩn bị xong đi Diêm Vương ra nơi đó tìm Trương Thông Nguyên nói chuyện tâm tình sao? Bạch Vô Nha cắn chặt hàm răng, đột nhiên xoay người chạy. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt đạp phá hư không, Diệp Huyền thân ảnh nhất điểm, đi thẳng tới Bạch Vô Nha bên cạnh. Nhìn Diệp Huyền xuất hiện, Bạch Vô Nha vẻ hoảng sợ đồng hơn, lớn tiếng nói, "Diệp Huyền, không muốn, ta phốc đỉnh trấn tuyết vượt hướng phía trước quét qua, mang ra khỏi một mảnh hoa quang." Tiếp lấy Bạch Vô Nha liền trợn to hai mắt, không khỏi túi lầu nhìn. Một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện ở Bạch Vô Nha bên cạnh, cơ hồ đem Bạch Vô Nha thân thể cho trực tiếp cắt ra, bạch cốt âm u từ trong vết thương lộ ra, đại lượng tiên huyết như điên từ Bạch Vô Nha trong cơ thể tràn ra, rơi xuống trên đất. Diệp Huyền đạo, "Cầu xin tha thứ lời nói hay là chờ nói?" Ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua ngươi sao? Diệp Huyền ở Bạch Vô Nha trên bả vai vỗ vỗ, Bạch Vô Nha liền trực đỉnh đỉnh té ngã trên đất. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó không người đem Bạch Vô Nha trên người treo túi vải hái xuống, không hề dừng lại một chút nào, xoay người tiếp tục theo sơn đạo hướng lên chạy đi. Diệp Huyền nhất bên chạy, trước mắt hiện ra màn sáng, cũng không để ý Bạch Vô Nha túi vải trong có cái gì, trực tiếp ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Chương 683, nguyên rủa xúc sắc bất tử điều hiệu quả mặc dù có thể làm cho Diệp Huyền khôi phục hết thảy thương thế, nhưng linh khí liền không có cách nào, cho nên là tiếp theo tiếp tục chiến đấu. Diệp Huyền phải bổ sung một chút linh khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 37000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 12000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Cửu Long Tưởng Vân Y. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, nguyên rủa xúc sắc ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, linh bảo hộ tí ít 1. Bạch Vô Nha túi vải ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn dần dần hòa tan, sau đó Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, để cho Diệp Huyền thoáng một nhạc, Bạch Vô Nha gia sản còn không ít. Đến gần 40 triệu linh khí, còn có 12 triệu dương thuộc tính linh khí, cũng không biết kia vải trong túi có cái gì không phải thuần dương vật phẩm, coi như đặc thù linh khí, 12 triệu tương đối không ít. Sau đó một cái tên là Nguyên Dụ Xúc Sắc 12 mặt xúc sắc, rất quỷ dị, phía trên không phải là con số, mà là ký hiệu, trong đó có 3 mặt là đầu khâu lâu, 3 mặt là tức lưu như thế ký hiệu, 3 mặt là một người hình tiểu nhân, 3 mặt là một cái đầu thú. Nguyên Dụ Xúc Sắc, kỳ bảo địa giai thượng phẩm bị nguyền rủa xúc sắc, ủng có thần kỳ lực lượng, căn cứ bất đồng phù văn lấy được không đồng lực đo, mỗi lần sử dụng cần cách nhau 12 giờ. Khô lâu mặt, ngươi linh khí đem gặp đả kích trầm trọng, trong nháy mắt tiến vào linh khí trạng thái khô kiệt. Linh khí mặt, ngươi linh khí đem dẫn động thiên địa, trong nháy mắt được đến lượng lớn linh khí, khiến cho linh khí gấp bội. Chiến thần mặt, ngươi thể xác lấy được không tử chiến thần cường hóa, toàn bộ thân thể thuộc tính gấp bội. Đầu thú mặt, ngươi thông linh năng lực lấy được cường hóa, một nén nhang bên trong ngẫu nhiên kêu gọi một con tu vi không thua kém tự thân tu vi, lại không có tu vi hạn mức tối đa hung thú tương trợ, cũng lẫn nhau thông linh, với hung thú đạt tới thông linh hợp nhất cảnh giới. Diệp Viên nhìn nguyên rủa kia xúc sắc một hồi lâu, sau đó ánh mắt tốt phát sáng tốt phát sáng, vật này châu bò à, tương đối châu bò. Khô lâu mặt cái này bấy cha ép một cái, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng, linh khí trạng thái khô kiệt, coi như là phong đế cường giả tuyệt đỉnh cũng phải mở ép, biến thành đợi làm thịt dê con. Bất quá, mỗi một ký hiệu ba mặt, nói cách khác, 1/4 xác suất xuất hiện khô lâu mặt, xác suất này cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, dù sao, ba mặt khác đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Linh khí mặt có thể làm cho linh khí gấp bội, điều này đại biểu Diệp Huyền vũ khí có thể uy lực gấp bội, nếu như bị cái gì linh khí trùng kích loại nội thương, vẫn có thể nhanh chóng tăng nhanh thương thế tốc độ khôi phục. Chiến thần mặt lợi hại hơn, thân thể cực cảnh sau, thân thể thuộc tính gấp bội nữa, Diệp Huyền đã bắt đầu đảo tưởng chính mình đỡ lấy một mảnh công kích, sau đó cái gì vũ khí cũng không cần, liền một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đầu thú mặt chính là mạnh nhất, một nén nhang bên trong kêu gọi một con thú dữ, không đua kém tự thân tu vi có chút hãm hại, Diệp Huyền mới nguyên tông cảnh, vậy thì đại biểu thấp nhất kêu gọi là nguyên tông cảnh hung thú. Nhưng trọng yếu ở chỗ lại không có tu vi hạn mức tối đa hung thú tương trợ nửa câu sau, nói cách khác, có xác suất cho gọi ra nguyên tông cảnh trở lên hung thú, không có hạn mức tối đa lời nói, có thể là nguyên vương cảnh, nguyên tôn cảnh, thậm chí phong đế hung thú đi ra tương trợ mặc dù nhưng trên cái thế giới này, trước cũng không tồn tại phong đế cấp hung thú, nhưng ai có thể biết đây? Không có người thấy, cũng không có nghĩa là không có. Thứ yếu, coi như không có, trời mới biết cung phụng hệ thống có thể hay không làm một con đi ra, hơn nữa, đầu thú mặt rõ ràng còn có tiềm lực loại vật này. Bởi vì Diệp Huyền là nguyên tông cảnh, cho nên hạ hạn là nguyên trung quy cảnh hung thú. Nhưng nếu như Diệp Huyền là nguyên vương cảnh đây, kia hạ hạn chính là nguyên vương cảnh, cứ thế mà suy ra, nếu như Diệp Huyền phong đế, kia triệu hoán đi ra hung thú tất nhiên cũng là phong đế thật ra thì, ba mặt khác hiệu quả cũng là như vậy, Diệp Huyền càng mạnh, hiệu quả cũng càng mạnh, ừ, khô lâu mặt là thực lực càng mạnh lại càng hãm hại. Diệp Huyền liền chưa nghe nói qua phong đế cường giả sẽ linh khí khô kiệt, nhưng là chỉ cần có nguyền rủa xuất sắc, hết thảy tất cả có thể. Về phần thông linh hợp nhất, là tuần thú một cảnh giới, tượng trưng cho với hung thú tâm ý tương thông, cụ thể tâm ý giống nhau sau có thể làm gì, Diệp Huyền cũng không rõ lắm. Dù sao, Diệp Huyền mặc dù có hai con thú giữ, nhưng vật nhỏ là dựa vào đan dược tuần phụ, sau đó dựa vào cung phụng hệ thống cầu nguyện đổi lấy đồ vật bồi dưỡng tính nghỉ lại, chim đồ vật trực tiếp chính là ở cung phụng hệ thống nơi đó cầu nguyện lấy được. Diệp Huyền đối với tuần thú thật ra thì không thế nào lành nghề, biết không được nhiều. Tóm lại dùng nguyên rủa xuất sắc, hoặc là thượng phù diêu cửu thiên lãng nguyệt, hoặc là xuống sông lặn làm con ba ba, đồ vật là đồ tốt, nhưng có chút hậu di chứng, cần phải đi đổ vật khí. Giống ta loại này mặt bạch đâu hoàng nhất định là không có vấn đề. Diệp Huyền an ủi mình một câu, sau đó đem nguyên rủa xuất sắc ném vào tùy thân túi vải. Sau đó là cựu long tường vân y diệ, đây cũng là Diệp Huyền cần muốn cái gì, là cung phụng vật phẩm bên trong trang phục lúc hành lễ loại khác, có cựu long tường vân y sau, Diệp Huyền kém cái khay liền có thể cung phụng cựu nguyên ma long kích hồn. Mặc dù Diệp Huyền dưới mắt không để ý tới cái này, nhưng cũng coi là một tin tức tốt đi. Cuối cùng là một món đặc thù cung phẩm đổi lấy đến đồ vật, một món gọi là linh bạo hộ tí phòng cụ. Vật này hình dáng có điểm quái dị, một cái chỉ có một nửa thiết thủ bộ, còn chưa phải là cắt ngang một nửa, mà là dựng thẳng cắt một nửa, đeo lên sau chỉ có thể bao trùm mu bàn tay tới tay tuổi trỏ nửa cánh tay vị trí, nhưng không cách nào bao trùm bàn tay một mặt nửa cánh tay vị trí. Về phần hiệu quả, Diệp Huyền cảm thấy cũng tạm được đi. Linh bạo hộ tí phòng cụ, huyền giai thượng phẩm ngưng tụ linh khí chế tạo một quả linh khí đàn đẩy về phía trước động, sau đó tiến hành nổ tung công kích, cũng có thể đem linh khí ngưng tụ thành hình tròn tròn tiến hành phòng ngự. Diệp Huyền thuận tay đem linh bạo hộ tí cho đeo lên, không tính là rất lợi hại đồ vật, nhưng cũng không tính được vô dụng, phản chính tự mình cũng không có phòng cụ, Diệp Huyền liền thuận tay dùng một chút. Bên này mới vừa cung phục xong, linh khí cũng bổ sung không sai biệt lắm, mà sơn đạo cũng đến với. Từ trên sơn đạo nhảy lên, Diệp Huyền trực tiếp tung người đi tới nội viện phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trợn to hai mắt. Đáng chết, Diệp Huyền buột miệng chửi một câu. Nội viện phía trước là một tảng đá lớn cổng chào, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ, mà đi qua cổng chào là hoàn toàn trống trải nơi, ngay phía trước là nội viện đại điện, nội viện đệ tử tổ chức hội nghị lúc dùng, bên trái chính là diễn võ trường. Giờ phút này, nội viện trước đại điện phương, khắp nơi tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, thi thể chất đầy đất. Thiên môn tông đệ tử, Nam Phương Thiên các đệ tử, còn có đại lượng tiếng gió hú ma vật, lộn xộn chiến thành một đoàn, chiến khu từ trong viện đại điện đất trống lan tràn đến đại điện bên trong, lại từ đại điện lan tràn đến diễn võ trường. Khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Chương 684, kiếm ý lâm nhiên. A lúc này, Diệp Huyền bên người có tiếng quát tháo vang lên, một tên Nam Phương Thiên các đệ tử bỗng nhiên hướng Diệp Huyền phi pháp mà cút ngay. Diệp Huyền không chút do dự huy kiếm mà chém, kiếm trên đá xích sắt kéo lấy đến, ngay sau đó vĩnh trấn tuyết vực liền bay ra ngoài, hung hăng trúng mục tiêu ngực đối phương, đem người cho một kích đánh bay, đồng thời ở ngực đối phương mở ra một đạo lỗ lớn. Không nhìn tới trên đất thi thể, Diệp Huyền bước hướng phía trước đi tới. Diệp Huyền rất rõ ràng bản thân phải làm một ít cái gì, đầu tiên là những thứ này tiếng gió hú ma vật. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, nếu là ma vật, vậy chỉ dùng ma vật để giải quyết đi. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, sau đó đem Giang Hận Thủy túi vải ném vào. Bất quá, điều này hiển nhiên không đủ. Thật vui mừng giết chết Lâm Nhạc Thanh với Tuyết Vực Thánh Nữ thời điểm cũng lưu ít thứ dự bị. Diệp Huyền từ không gian kỳ bảo bên trong không ngừng lấy ra đại lượng đồ vật ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lao đại Diệp Huyền đạo, cầu nguyện kêu gọi, ta yêu cầu một nhánh 200 người đội ngũ, có đầy đủ lực trùng kích, còn cần có thể tiến hành phòng ngự ra hỏa tới kết trận. Diệp Huyền chưa bao giờ giống bây giờ như vậy thành kính cầu nguyện qua, bởi vì phải làm những gì mới có thể khống chế dưới mắt loạn cục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trong đầu liên tiếp xuất hiện thanh âm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, bất hủ thương kỵ sĩ ít 50. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, bất hủ đao phủ thủ ít 100. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, bất hủ hộ vệ người ít 50. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, ủy kiếm tu ít 1. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, huyết nguyệt võng lượng ít 1. Kèm theo Diệp Huyền trong đầu xuất hiện thanh âm, Diệp Huyền trung quanh đột nhiên hiện ra mảng lớn hắc yên, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra, bao trùm một khu vực lớn. Thật lớn động, tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kết thành phương trận thương kỵ sĩ dẫn đầu xuất hiện, cưỡi cao lớn quốc mã, dưới chân đi lên ngọn lửa màu xanh lá cây. Bất hủ vật thuộc về âm binh chủng loại một trong, những thứ kia thương kỵ sĩ mặc tàn áo giáp rách, nhưng khôi giáp bên trong lại không có bất kỳ huyết nhục chi khu, mà là một đoàn hắc yên chống lên khôi giáp. Những thứ này bất hủ chiến sĩ không có thân thể, sẽ không chết với ngã xuống, tượng trưng cho bất hủ tên, bọn họ có thể không ngừng chiến đấu, cho đến kêu gọi thời gian chấm dứt, dùng để ứng đối cục diện dưới mắt không thể tốt hơn nữa. Ngay sau đó, bất hủ đao phủ thủ với bất hủ hộ vệ người xuất hiện, bọn họ ăn mặc với thương kỵ sĩ tương tự, chỉ bất quá, đao phủ thủ nắm là tàn phá hắc thiết đại phủ, ngang hông còn treo móc đao gì, về phần hộ vệ người, là không có bất kỳ công kích tính vũ khí, mà là nắm một mặt đạt tới cao cỡ nửa người quỷ diện thiết thuẫn. Sau đó, giống rít lên một tiếng đột nhiên vang lên ở khói mù phía trước nhất, hắc yên ngưng tụ thành thân thể, một con đen nhánh quỷ quái xuất hiện, toàn thân đều là khói mù, ở trong sương khói, lại có một khuôn mặt người. Si mị vong lượng, chớ có thể gặp trên xuất hiện là trong truyền thuyết quỷ quái. Vong lượng kia vong lượng phía dưới bốc lên màu đen hơi khói, hướng bốn phía bắt tới, một đám tiếng gió hú ma vật liền bị hắc yên cho xé. Nhưng là, đây vẫn chỉ là bắt đầu, vong lượng nhưng mà tương chiến đấu kèn hiệu thổi lên mà thôi. Đồng nhiên, ông thanh thúy tiếng kiếm reo xuất hiện, trên bầu trời, một đạo kiếm quang hạ xuống, hung hăng đâm trúng mặt đất, ngay sau đó một đạo vòng hình kiếm ánh mắt hướng bốn phía lầy ra, lưỡng danh Nam Phương Thiên Các đệ tử thân thể liền bị cắt thành hai nửa. Trên bầu trời, một đạo nhân ảnh hạ xuống, mặc áo choàng màu đỏ, trong tay nắm một cái ngân kiếm, trong thân kiếm có một đạo huyết tuyến. Mà người kia nhìn một cái liền không phải là vật còn sống, da thịt phơi bày tử thi màu xám trắng, thậm chí phơi bày da thịt có nhiều chỗ thối rữa, còn tản ra thối rữa mùi vị. Người này trước người tất nhiên là danh chấn nhất phương kiếm hảo, mà chết rồi liền mất đi tên mình, mà được gọi là quỷ kiếm tu. Võ lượng với quỷ kiếm tu đều là nguyên vương cảnh thực lực, bất quá không có thế giới pháp tắc, mặc dù tu sĩ không chiếm được thế giới pháp tắc thì không cách nào đột phá nguyên tông cảnh phong vương, nhưng những thứ này triệu hoán đi ra đồ vật liền coi là chuyện khác. Bất hủ vật thực lực kém một ít, tam giả đều chỉ có nguyên linh cảnh mà thôi, hơn nữa đều là sơ giai, thương kỵ sĩ là tầm giai, đao phủ thủ nhị giai, hộ vệ người là chỉ có cấp 1. Nhưng trọng điểm ở chỗ những người này đang kêu gọi thời gian chấm dứt trước, hoàn toàn không cách nào bị giết chết, rất phù hợp Diệp Huyền yêu cầu lực trùng kích cường đặc điểm, cũng phù hợp có thể phòng ngự kết trận đặc điểm, nếu bất hủ bất tử, dĩ nhiên có thể chết chiến không lùi. Vong lượng với quỷ kiếm tu đã thổi lên chiến đấu kèn hiệu, Diệp Huyền lập tức vây tay hô, giết bất hủ thương kỵ sĩ xuất động lại trước, kia một con cốt mã chạy như bay, vó sắt đạp đất cuốn lên các bụi, mặt đất không ngừng rung rung, sau đó hướng phía trước trùng kích. Diệp Huyền kéo kiếm mà đi, cao giọng hô, Thiên môn tông đệ tử dựa dẫm vào ta. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng phía trước chém ra nhất kiếm, một đạo kiếm quang bay ngang qua bầu trời, trực tiếp chém ở một tên Nam Phương Thiên Các đệ tử trên cổ, đối phương đầu liền phi dương nhập không, phật ra ra một mảnh huyết vụ. Có Nam Phương Thiên Các từ mặt bên đánh tới, vòng qua bất hủ thương kỵ binh công kích, muốn bắt giặc bắt vua, nhưng ở mới vừa đến Diệp Huyền bên cạnh trong nháy mắt, cút sang một bên. Diệp Huyền trực tiếp giơ lên binh chấn tuyết vực cả quét, to lớn kiếm thạch đập ở trên người đối phương, thân thể đối phương trực tiếp liền bị đập bạo nổ, huyết nhục lẫn vào toái cốt nổ bể ra. Diệp Huyền nhanh chóng hướng phía trước đẩy tới, trung quanh tiếng hò hét vang lên, không ngừng có nội viện đệ tử hướng Diệp Huyền áp sát. Kết trận, Diệp Huyền nhanh chóng chỉ huy đạo, kết trận ngăn địch. Thiên môn tông không là tất cả nội viện đệ tử cũng sẽ đi luyện chiến trận, nhưng luôn có luyện, rất nhanh thì đứng chung một chỗ, giơ lên binh khí kết xuất trận thế. Những Nam Vương đó tiên các đệ tử nhìn một cái, lập tức cũng bắt đầu tụ tập nhân thủ, không chiến đấu một mình nữa. Những phong đó tiếu ma vật cũng không để ý nhiều như vậy. Bốn phía phong lang cuốn, phong nhận như lao, hướng phía dưới quyển hạ xuống mấy cổ phong linh hội tụ vào một chỗ, thân thể hòa hợp, không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo bão, hướng phía trước đẩy tới. Giáp giáp, giáp giáp, mặt đất không ngừng rung rung, gạch đá xanh bản không ngừng bị hất bay, kia cự đại long gió cuốn liền hướng phía trước đẩy qua. Bất hủ hộ vệ người mặc dù không có năng lực công kích, phòng ngự nhưng là cực mạnh, những phong đó nhận hạ xuống, chẳng kích ở đó to lớn trên tấm tuẫn, không ngừng phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nhưng là, làm kia bão đẩy tới thời điểm, bất hủ hộ vệ người nhưng là không có cách nào, to lớn phong lưu thổi lất phất mà qua, mang theo to lớn dính dấp lực lượng, đỉnh ở phía trước hộ vệ người trong nháy mắt liền bị suy bay ra ngoài. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, sau đó đem lĩnh chấn tuyết vực dơ cao lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chương 685, tiến tới thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới nhìn ngang sơn lĩnh. Diệp Huyền trên người kiếm thế nặng nề vô cùng, trầm ổn, kiên nghị, sau đó một kiếm chém ra vĩnh chấn tuyết vực thượng bộ phát ra kinh khủng kiếm quang, hướng phía trước chém xuống đi, kiếm ý nặng nề, giống như một tòa núi lớn, hung hăng đập về phía kia đẩy tới bão. Một tiếng ầm vang, vậy do phong linh tạo thành bão phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh, bị một đòn đập nát ấy. Tiếp tục Diệp Huyền quát lên, về phía trước. Diệp Huyền lúc này, Diệp Huyền bên người vang lên thanh âm, ngay sau đó một đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không, kiếm trong tay khẽ múa, trung quanh đột nhiên bộc phát ra một mảnh hỏa diễm, đem một mảnh tiếng gió hú ma vật cho đốt giết. Diệp Huyền nhìn đối phương liếc mắt, người quen cũ, lúc trước đã làm xong chiếc. Bởi vì, tới rõ ràng là Mục Viêm võ người này là thái thượng trưởng lao giáo sư đi ra năm danh một trong đệ tử, đáng tiếc, bí viện thi đấu thời điểm xui xẻo, trực tiếp đệ nhất quan liền đụng vào Diệp Huyền, kết quả vinh quang phát ngay. Bất quá, người này thực lực không nói, sớm muộn là có thể tiến vào bí viện, bây giờ ở bên trong viện cũng là nội viện diễn võ bảng tiền tam tồn tại, một mực với Tạ Phi Tuyết ở tranh đoạt đệ nhất. Nhắc tới, Tạ Phi Tuyết cũng là bị Diệp Huyền cho nhốt ở bí ngoài cửa viện, bí viện thi đấu thời điểm, ở cửa ải cuối cùng bị Diệp Huyền đưa đi, thật đúng là có duyên phận. Bất quá, coi như hai người có chút thù oán, chung quy lại thuộc về đều là Thiên môn tông đệ tử, hơn nữa, dưới mắt loại thời điểm này, cũng không phải quấn quýt ân oán cá nhân thời điểm, Mục Viêm võ tự nhiên không phải là đến tìm Diệp Huyền phiền toái. Đi tới Diệp Huyền phía sau người, Mục Viêm võ không ngừng hủ ở quyền đánh về phía trước hỏa diễm, một bên hướng về phía Diệp Huyền đạo, những quái vật này ngươi lấy ra. Diệp Huyền đạo, dạ, chỉ cần ngươi đừng phóng hỏa đốt bọn họ cũng sẽ không công kích ngươi. Mục Viêm võ gật đầu một cái, sau đó nói, có những thứ này hỗ trợ, nơi này giao cho ta liền đủ, ngươi đi diễn võ trưởng giúp Kim Nguyên bảo. Diệp Huyền đạo, diễn võ trưởng, nơi đó có cái gì? Diệp Huyền cau mày, diễn võ trưởng cũng không phải là cái gì trọng yếu địa phương, chỗ đó không cần phải tận lực trông coi, Nam Phương Thiên các đệ tử muốn đi thì đi được, không nổi liền đem mười mấy tấm sàn diễn võ làm hỏng, có thể tính tổn thất bao lớn. Không phải là Mục Viêm võ đạo, tên kia đang cùng Nam Phương Thiên các lầu chủ chiến đấu, thứ 16 lầu, Diệu Dương lầu Thần Viêm dừng thương Đông Húc, nếu như không phải là Kim Nguyên Bảo đem Lâm Đông Húc dẫn tới diễn võ trường đi, đại điện đã sớm bị công phá. Vậy trong này giao cho người chỉ huy. Diệp Huyền gật đầu một cái, chính muốn rời khỏi, chợt nghỉ chân, hướng về phía Mục Viêm võ đạo, ta hỏi ngươi cái vấn đề, bí viện đại so với trước kia, chúng ta ổn nào, đúng không? Mục Viêm võ buồn bực nhìn Diệp Huyền, lúc này đột nhiên lôi chuyện cũ. Chính mình kia không phải là bởi vì ngũ hành độc hỏa chi thân thể duyên cớ mới không khống chế được tính khí sao, lại thuyết minh rõ là ta bị ngươi đánh tốt. Diệp Huyền thúc giục, nói mau. Mục Viêm võ bất đắc dĩ nói, ừ. Diệp Huyền đạo, lúc ấy ta đem cái gì lau trên người của ngươi? Mục Viêm võ đạo, bánh bao dầu, hay lại là thịt châu vị? Không việc gì, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Diệp Huyền đạo, ngoài ra cẩn thận một chút người một nhà, có nội gián. Mục Viêm vo níu lại Diệp Huyền đạo, có ý gì? Diệp Huyền đạo, được rồi, người hãy nghe cho kỹ, Hộ Sơn đại trận tại sao không có mở ra? Bởi vì Nam Phương Thiên Các ở chúng ta Thiên Môn Tông nằm vùng nội gián, trong lúc này quỷ có hai loại, khả năng thứ nhất nằm vùng rất nhiều năm, thậm chí vài chục năm, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, thậm chí còn bí viện đệ tử cũng có thể. Mục Viêm vo kinh hài nói, Nam Phương Thiên Các lầu mười mấy năm trước ngay tại bày ra công đánh chúng ta Thiên Môn Tông. Diệp Huyền đạo, rất có thể không chỉ là tấn công Thiên Môn Tông, tóm lại những người này bình thường liền là chân chính Thiên Môn Tông đệ tử, duy nhất nhận ra phương pháp là trên người bọn họ có Bạch Nguyệt bộ giáng sâm, nhưng ngươi không thể đụng vào đến một người sẽ để cho hắn quần áo cởi, còn có nữ đệ tử làm sao bây giờ? Ngươi không muốn làm tên háo sắc, đúng không? Hơn nữa bây giờ cũng không có rảnh rỗi như vậy thời gian, cho nên đem tin tức này nói cho những người khác, để cho mọi người chính mình cẩn thận. Mục Viêm võ gật gật đầu nói, có loại thứ nhất ý tứ, chính là còn có loại thứ hai. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Các tìm đến một loại vô diện sinh linh, những người này là ảo thuật cao thủ, có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào dáng vẻ, từ vẻ ngoài nhìn lên, cơ hồ không cách nào phân biệt đi ra, cho nên hỏi một ít chỉ có Thiên Môn Tông đệ tử mới biết vấn đề, vẫn là có thể đoán được. Mục Viêm võ hít sâu một cái, tin tức này có chút để cho người khiếp sợ, nhưng Mục Viêm võ vẫn là rất nhanh bình phục tâm tình đạo, ta biết. Diệp Huyền đạo, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước diễn võ trường. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp một cước đạp phá hư không, lướt ngang một dặm khoảng cách, vượt qua vòng chiến, đi tới bên ngoài diễn võ trường. Mục Viêm võ hay lại là có thể tin, hắn dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão đệ tử, thu làm môn hạ thời điểm đi qua nghiêm khắc khảo hạch, hơn nữa là lúc rất nhỏ liền bị mang Thiên Môn Tông bồi dưỡng, cũng không rời đi Thiên Môn Tông, liền theo Thái Thượng trưởng lão đồng thời tu luyện. Cho nên Mục Viêm võ có vấn đề có khả năng cực nhỏ, trừ phi Thái Thượng trưởng lão cũng có vấn đề, mà cổng trời tông liền thật xong đời, liền Thái Thượng trưởng lão cũng phản bội, tông môn còn có thể cứu chữa. Thứ yếu là thực lực, Mục Viêm võ thực lực xuất chúng, chính là ngũ hành độc hỏa chi thân thể, có Diệp Huyền triệu hắn đi ra những tên kia hỗ trợ, Mục Viêm võ hẳn đủ để ổn định thế cục, ít nhất có thể đem nội viện đại điện cho trước phòng thủ. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên tiến vào trong diễn võ trường. Trong diễn võ trường hiển nhiên cũng phát sinh giao chiến, thi thể đầy đất chân có vài chục cụ, mặt bên một tòa sản diễn võ trực tiếp phá thoái, biến thành một đống đá vụn khối tán lạc mở. Diệp Huyền nhanh chóng đi về phía trước, lại vào lúc này, Kim Nguyên Bảo thanh âm truyền tới, Diệp Huyền. Trước đứng lại, sau khi từ biệt một mảnh đống đá vụn tích ngói bụng thượng, Kim Nguyên Bảo ngồi ở chỗ đó, sau đó hướng Diệp Huyền đưa tay, ngăn cản Diệp Huyền tiến lên. Diệp Huyền đạo, ngày hôm trước ngươi với Trần Kinh Thiên đánh cờ thời điểm, rất không biết xấu hổ thừa dịp hắn không chú ý, trộm hắn hai quả tử, lúc ấy Trần Kinh Thiên cầm cờ trắng, ngươi cầm cờ đen. Kim Nguyên Bảo thở phào đạo, đến đây đi. Diệp Huyền tiến lên phía trước nói, Nam Phương Thiên Các lầu chủ đây. Kim Nguyên Bảo đưa tay chỉ sau lưng đạo, ngươi là nói tên kia sao? Diệp Huyền gò má nhìn một cái, ở mảnh này ngói vụn phía sau té một cỗ thi thể, trên trán đã bị mở ra một đạo lỗ máu, trên lạnh xuyên tim. Diệp Huyền đạo, chuyện sở trường, liền Nam Phương Thiên Các lầu 18 lầu chủ cũng có thể giết chết. Kim Nguyên Bảo đứng lên nói, chỉ giết chết người này còn chưa đủ, đi, chúng ta đi bí viện sau núi. Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên Các đến cùng tới bao nhiêu người? Nhắc lên Nam Phương Thiên Các, Kim Nguyên Bảo lộ ra mấy phần hung lệ chi sắc đạo, không biết, rất nhiều, căn không có biện pháp biết tới bao nhiêu người, thậm chí không biết bọn họ cũng đi chỗ nào, bởi vì đám người kia là thông qua Thái Cổ chiến trường ra.